Chương 68, xôn xao. Mạnh Kỳ chậm rãi hít thở mấy hơi, bình phục cảm xúc trong lòng. Bởi vì có đoán trước nên hắn cũng không quá mức khiếp sợ, chỉ là cảm thấy việc này càng lúc càng khó bề phân biệt rồi, không biết ai nói đúng, ai nói xạo, cũng không biết lời nào là nói thật, lời nào là giả dối. Đây cũng không phải thời cơ tốt để nghiền ngẫm manh mối và lời khai, Mạnh Kỳ thận trọng quan sát bốn phía, xác nhận không có mai phục rồi mới mở cửa phòng đi vào. Trong phòng có 9 thi thể, ngoại trừ Hàn Sứ, Nô Thành và hai gã tùy tùng còn có thêm xác 4 người nữa quần áo tả tơi, dường như là mấy kẻ chạy việc ở bến tàu. Mạnh Kỳ cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, phát hiện 9 người này đều bị một kích chí mạng. Miệng vết thương nằm ngay yết hầu, là tổn thương do kiếm. Trong phòng không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào. Xem ra võ công kẻ ra tay rất cao cường. Mạnh Kỳ có chút hoài nghi hung thủ là bóng đen tối hôm qua. Kẻ đó am hiểu sử dụng kiếm, có thể phá được phòng ngự kim trung cháo của Mạnh Kỳ, lại có kỳ công ảnh hưởng giác quan người khác. Tại lúc đám Hàn Sứ bất ngờ không đề phòng, đặt thành hiệu quả như vậy cũng không khó khăn. Nếu không phải kẻ đó không nắm chắc sẽ đánh chết hắn trong 2-3 kiếm, lại phải phân tâm cảnh giác bạo vũ Lê Hoa Trâm, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị âm thầm tập sát. Bất quá những điều này đều là suy đoán của Mạnh Kỳ, không cách nào khẳng định hung thủ chính là bóng đen tối qua. Mạnh Kỳ quan sát hiện trường thêm vài lần, đống nhiên nhíu mày bởi vì hắn phát hiện vẻ mặt đám Hàn Sứ có chút kỳ quái, không có sợ hãi, không có ngạc nhiên, ngược lại bộ dạng phục tùng rủ mắt xuống, có vài phần cung kính cùng giải thoát. Chẳng lẽ là cao tầng Tuyết Thần Cung? Nhưng kẻ đó tại sao phải giết người diệt khẩu? Mạnh Kỳ nghi hoặc. Mạnh Kỳ thăm dò một lượt, ngoại trừ địa đạo thông ra bên ngoài cửa hàng Nam Bắc Thông thì không còn dấu vết lạ thường nào. Hắn lặng lẽ rời khỏi đó, không ngừng biến hóa phương hướng, đi một vòng lớn mới về đến phụ cận bưu phủ. Hắn vừa quan sát động tĩnh bên trong vừa suy tư về chuyện đã gặp. Bức màn bí mật này quá rắc rối, ai cũng có khả năng nói dối. Trong đầu Mạnh Kỳ không ngừng hiện lên những giả thuyết mới rồi lại tự bác bỏ, không có suy nghĩ nào rành mạch. Chuyện Bạch Y Kiếm Thần khiêu chiến khiến phủ thành chủ xôn xao cả lên. Thôi Hủ cần bế quan mài kiếm nên giao tất cả sự tình lại cho Thôi Cẩm Tú xử lý. Với bối phận thúc bá, Vưu Đồng Quang, Mục Sơn và Phí Chính Thanh tự giác lưu lại hỗ trợ nàng giải quyết các sự tình trong ngoài phủ, dần dần dẹp yên tình huống hỗn loạn mấy ngày vừa qua. Chính vì thế, khi Vưu Đồng Quang trở về phủ đệ của mình đã là nửa đêm. Trời đen như mực, đưa tay không nhìn rõ năm ngón. Cha, thành chủ nhận lời khiêu chiến của Lạc Thanh sao? Vưu Đồng Quang vừa bước vào cửa, đứa con thứ ba là Vưu Hoàng Bắc đã chạy ra nghênh đón. Vưu Đồng Quang gật đầu, ngũ đệ chờ mong một trận quyết đấu cấp tông sư đã lâu lắm rồi. Hắn muốn nhân dịp này kích phát tiềm lực bản thân tới gần giới hạn nhân thần hư vô mở mịt kia. Vưu Đồng Quang kể lại mọi chuyện thật kỹ càng. Vưu Hoàng Bắc là đứa con mà hắn ưng ý nhất. Còn cả Vưu Hoàng Văn trầm mê trong thi từ ca phú, bỏ bê việc luyện công, quanh năm suốt tháng ngủ ở kinh thành. Hắn đối với việc kế thừa gia nghiệp tuy cũng có mưu cầu nhưng lại không thích mấy chuyện giao thiệp với giới thương nhân. Đứa thứ hai Vưu Hoàng thì từ nhỏ đã bị chiều đến hư, đích thị là một tên hoàng khố, 3-40 tuổi rồi vẫn chưa trưởng thành lên được. Chỉ có đứa út Vưu Hoàng Bắc này học được chân truyền võ công của hắn, đối với việc giao thương lại có chút thiên phú. Bởi vậy, Vưu Đồng Quang đều giao cho hắn phụ trách mọi chuyện ở tiêu cục. Nếu làm tốt, gia nghiệp sau này sẽ do hắn làm chủ. Vưu Đồng Quang xưa nay chưa từng để ý đến bối phận con trưởng con thứ. Hắn luôn tâm niệm một điều, thân ở trong giang hồ, gia nghiệp phải giao cho kẻ có đủ khả năng lãnh đạo, nếu không cả nhà sẽ chết không có chỗ chôn. Đã bao nhiêu năm rồi không được chứng kiến một trận đấu cấp tông sư, Vưu Hoàng Bắc nghe xong liền cảm thán. Vưu Đồng Quang cười lớn, các tông sư giao thủ cũng không phải là hiếm nhưng phần lớn đều chỉ đến điểm là dừng, lại không có truyền ra bên ngoài. Trận đấu chính thức đúng là rất ít gặp, nhưng mà ta có lòng tin với ngũ đệ. Hắn ngừng một chút lại nói, Hoàng Bác, chuyện về số tiêu vật kia thế nào rồi? Vưu Hoàng Bác không dám nhìn vào mắt cha mình, túi đầu ngượng ngùng nói, còn chưa tìm được. Nếu để con biết kẻ nào ăn cây táo, rào cây sung, con nhất định lột ra hủy cốt hắn. Hừ, Vưu Tam gia khẩu khí thật lớn nhỉ. Bây giờ không phải lúc tìm kiếm nội gian, chuyện tiêu vật mới là quan trọng nhất. Nếu tìm không thấy thì còn không mau chóng chuẩn bị lượng hàng khác đi. Vưu Đồng Quang hiếm khi giận tái mặt, vỗ bàn giáo huấn nhi tử. Vưu Hoàng Bắc đương nhiên không dám chống đối cha mình, chỉ cười nịnh nọt rồi cùng mấy người quản gia theo Vưu Đồng Quang đi vào thư phòng. Vưu Đồng Quang theo thói quen đến trước cửa thư phòng, mở khóa đồng, đẩy cửa đi vào. Cánh cửa két. Một tiếng, chậm rãi mở ra. Hắn đột nhiên cứng lại, nét ôn hòa trên mặt giảm đi, ngưng trọng quan sát căn phòng. Cha, làm sao vậy? Vưu Hoàng Bắc khó hiểu hỏi. Vưu Đồng Quang trầm giọng, có người xâm nhập thư phòng. Quản gia, hộ vệ đều giật mình sợ hãi. Đây là bọn hắn không làm tròn nhiệm vụ. Vưu Hoàng Bắc biết rõ võ công đặc thù của cha mình có thể cảm ứng được khí tức biến hóa, bởi vậy hắn không hoài nghi, tự mình dẫn đầu đi vào trước dò xét. Có một phong thư. Hắn chỉ vào một tờ giấy được gấp lại gọn gàng đặt trước Bạch Ngọc Phật. Mang đến đây. Vưu Đồng Quang phân phó hộ vệ. Hộ vệ cất bước đi lên, dùng ngân châm thăm dò độc tính trong lá thư sau đó mới cung kính dâng lên cho Vưu Đồng Quang. Vưu Đồng Quang mở thư, Vưu Hoàng Bác tò mò ngó đầu vào muốn nhìn nội dung bên trong. Nghe đồn quý gia có một bức tượng Bạch Ngọc Phật chế tác tinh xảo, vô cùng chân quý khiến tại hạ tò mò vô cùng. Hôm nay tới cửa đánh giá, thật không lừa người. Nhưng không hỏi mà tùy tiện lấy đi thật không phải đạo làm khách. Nay ta lưu lại thư này muốn báo với quý gia, 6 ngày sau tại hạ tới lấy đổ giữa đêm trăng. Thỉnh chuẩn bị người tiếp đón để không làm ta phí công tới lui. Thân hầu kính thư. Vưu Đồng Quang đọc xong bức thư, vừa sợ vừa giận, hận không thể xé thân hầu kia làm trăm mảnh, lại kỳ vọng thập nhị tướng thần biết khó mà lui. Khinh người quá đáng. Thật khinh người quá đáng mà. Vưu Đồng Quang mặt trầm như nước, nghiến răng nghiến lợi nói, vỏ lá thư ném xuống mặt đất. Cha, nhất định phải cho thân hầu kia một trận đẹp mặt. Vưu Hoàng Bác nghĩ đến thực lực phụ thân nhà mình, lại nghĩ tới võ công của thành chủ thúc thúc. Hắn đè xuống sợ hãi, thẹn quá hóa giận hô to. Quản gia và bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, từ lúc nào thân hầu trong thập nhị tướng thần biến thành tên đạo tặc thanh nhã như vậy. Ngày mai ngươi đi mời mấy vị thúc ba tới. Vưu Đồng Quang trên mặt không còn mỉm cười nữa, trầm ngâm một chút nói, thôi thúc thúc ngươi muốn bế quan mài kiếm, tạm thời không nên quấy rầy hắn. Nói xong câu đó, hắn dần dần chế trụ cảm xúc, trầm ổn nói, đúng rồi, hãy tuyên truyền việc này ra ngoài. Mạnh Kỳ quan sát Vưu phủ đến nửa đêm, chỉ thấy Vưu Đồng Quang sau khi hồi phủ phát hiện thư ngoại trừ nổi giận một chút rồi sau đó xử lý mọi chuyện đều rất tỉnh táo, cũng không có làm ra cái gì khiến người ta hoài nghi, khiến cho Mạnh Kỳ không thu hoạch được gì, không thể không sớm quay trở về chùa miếu. Hôm sau, Mạnh Kỳ điều tức xong liền nhàn nhã đi đến Tuyệt Thiện lâu vừa dùng cơm trưa vừa nghe ngóng tin tức. Trên đường đi hắn mua một chiếc mũ rộng vành, một bộ thường phục cùng một bộ tăng bào trắng tinh mà hắn đã thiết tha từ lâu. Mạnh Kỳ bước vào quán rượu, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe đầy hai mấy chủ đề về trận đấu của Thôi Hủ và Lạc Thanh. Quyết đấu cấp tông sư đó nha, quả thực là trăm năm khó gặp. Đúng vậy, không thể tưởng tượng được là chúng ta có cơ hội được tham gia một sự kiện trọng đại như thế. Đáng tiếc ngoại trừ các nhân vật tiếng tăm trên giang hồ, mấy người như chúng ta không được vào phủ thành chủ, không được chứng kiến tận mắt trận đấu có 1-0-2 này. Đúng vậy, còn bà nó thật đáng tiếc. Mà ta nghe nói Tảo Man Tử đang tổ chức cá cược kết quả trận đấu. Các ngươi cảm thấy phần thắng sẽ nghiêng về thành chủ hay Bạch Y Kiếm Thần? Vấn đề vừa được đưa ra, cả quán rượu xôn xao hẳn lên, ai ai cũng hăng hái phân tích thực lực của hai bên. Thành chủ thành danh hơn 20 năm, bước vào tông sư cũng có 10 năm rồi, Lạc Thanh mới vừa đột phá tông sư không lâu, có thể chống lại hay sao? Ta xem trọng thành chủ đại nhân. Chưa hẳn, chưa hẳn, Lạc Thanh thách đấu khắp thiên hạ, chưa gặp được địch thủ, không có người nào đỡ được quá ba kiếm của hắn, khí thế ngày càng tăng, mà thành chủ mấy năm gần đây ít khi xuất thủ, chỉ sợ không có được kiếm ý sắc bén như vậy rồi. 3 năm trước đây lúc thành chủ phá Lâu Sơn phái Thất Tinh kiếm trận, dùng hết 5 chiêu, Bạch Y Kiếm Thần lại chỉ cần 2 kiếm liền phá trận thành công. Hừ, ngươi cũng nói là 3 năm trước. Qua 3 năm nói không chừng thành chủ đã mở ra thêm một bí tàng nữa rồi. Mỗi người một quan điểm, ai cũng không phục ai, thiếu chút nữa xông vào đánh nhau, cũng may còn có vụ cá cược, mọi người nhao nhao đem lửa giận hóa thành tiền đặt cược. Mạnh Kỳ vừa gấp thức ăn vừa nghe họ bàn luận, biết được thành chủ Thôi Hủ bắt đầu bế quan, Thôi đại tiểu thư chủ trì mọi việc trong thành, cũng biết được Bạch Y Kiếm Thần đã đến Đại Bi tự dâng hương trai giới, tắm rửa tẩy kiếm chuẩn bị sẵn sàng cho ngày quyết đấu. Thiếu thành chủ Thôi Cẩm Hoa thật không ở trong Thiên Định thành sao? Mạnh Kỳ để tâm nhất đến điểm này bởi vì tình báo hắn có được thật giả lẫn lộn, không thể không nghĩ biện pháp hỏi thăm một người thân cận với Thôi Cẩm Hoa. Đúng rồi, các ngươi biết tin tối qua thân hầu lại xuất hiện chưa? Tào Man Tử sai tùy tùng thu tiền đặt cược rồi hớn hở khoe khoang tin tức mới. Chuyện gì xảy ra? Thân hầu lại giết ai? Không ít khách nhân trong tiểu lâu là người giang hồ nên rất hứng thú với loại tin tức này. Hơn nữa, thành chủ Thiên Định Thành là một tông sư nổi danh nên dân chúng bản địa đều khá quan tâm đến sự tình giang hồ. Tào Man Tử chậm rãi lắc đầu, làm bộ làm tịch nói, thân hầu không giết ai mà hắn đã đột nhập vào nhà Hoạt Tài Thần, để lại một bức thư trong phòng. Thư gì? Có người vội vàng hỏi thăm. Trên thư có ghi nghe nói quý gia có một bức tượng Bạch Ngọc Phật. Tào Man Tử hăng hái thuật lại nội dung bức thư. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc trầm trồ, loại hành vi khiêu khích này chỉ có những kẻ tài cao gan lớn mới dám thể hiện, khiến cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Hoạt Tài Thần là đệ nhất nhân dưới tông sư, thân hầu tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Đúng vậy đó, hắn vụng trộm lấy đi tượng Phật đã đành, lại còn để lại thư khiêu khích thì vứt mặt mũi Hoạt Tài Thần đi đâu. Ta dám chắc 6 ngày sau hắn sẽ thất bại trở về cho coi.
Đúng đấy, hoặc tài thần võ công bất phàm, giao du rộng rãi, 6 ngày sau có hơn 10 vị cao thủ vây quanh Bạch Ngọc Phật, ta xem thân hầu kia trộm đi như thế nào. Nghe nói nếu như không phải sắp tới thành chủ phải quyết đấu, hoặc tài thần còn định đem Bạch Ngọc Phật cất trong phủ thành chủ, hắc hắc, khi đó thân hầu chỉ có nước tự nhận thất bại thôi. Nói đến tên thân hầu này cũng thật tâm hiểm, cố tình chọn lựa thời gian này khiến thành chủ không dành hỗ trợ. Trong tiểu lâu, khách nhân sôi nổi bàn luận, chẳng mấy khi trong giang hồ phát sinh nhiều sự kiện lớn như vậy. Mạnh Kỳ nghe ngóng tin tức xong cảm thấy rất hài lòng. Hiệu quả đúng như hắn dự liệu. Trận đấu sắp tới, người trong nhóm thập nhị tướng thần nếu rảnh rỗi nhất định sẽ tới xem một phen. Lá thư hắn lưu lại đã tạo ra động tĩnh thật lớn, nếu là người của thập nhị tướng thần nhất định sẽ nghĩ cách liên lạc với thân hầu, như vậy hắn có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh lần này. Mạnh Kỳ ăn uống no say liền đội mũ rộng vành lên đầu, lặng lẽ bám theo Tào Man Tử. Chương 69, Giang Hồ Phân Tranh. Thành Thiên Định chính là đầu mối đường thủy then chốt nối liền hai miền Nam Bắc, lại khống chế ngõ tiến lui của chư hầu Đông Tây, vì vậy được xem là nơi phồn hoa nhất thiên hạ. Lúc giữa trưa vẫn có thể thấy được trên đường cái dòng người qua lại như thoi đưa, náo nhiệt không sao tả xiết. Nguyên Văn tiếp trùng Ma Kiên, hào bất nhiệt nháo đông người. Lúc này, vị mật thám Tào Man Tử đang vừa ngâm nga khúc hát vừa trông ngó cẩn thận túi tiền bên hông. Tuy đương lúc ban ngày ban mặt thế nhưng gã vẫn không biết chuyện gì nguy hiểm có thể phát sinh, hơn nữa gần đây tình thế bất ổn đã khiến gã quyết định mời về hai gã thủ hạ theo sát bên người. Trong lúc ung dung dạo bước, gã đột nhiên cảm giác được bên hông vị vật gì cứng cứng thúc vào, đồng thời một giọng nói khàn khàn cũng theo đó truyền đến bên hai. Mau rẽ vào ngõ nhỏ bên cạnh. Mặt trời trên cao vẫn đang tỏa sáng ấm áp thế nhưng mồ hôi lạnh trên trán Tào Man Tử đã liên tục rỉ ra từ lúc nào không biết. Lúc này, họ Tào không dám mạo hiểm kiểm tra xem vật nhọn bên hông có phải hung khí thật sự hay không, cũng không dám chất vấn đối phương có can đảm cản rỡ giữa ban ngày ban mặt, vì vậy gã đành chậm rãi thay đổi phương hướng, tiến đến hẻm nhỏ gần đó. Trong lúc di chuyển, gã phát hiện phân nửa khuôn mặt của hung nhân bên cạnh đã được che kín bởi chiếc mũ rộng vành phủ xuống. Lúc này, hai tên thủ hạ của Tào Man Tử cũng đã phát hiện tình thế không ổn thế nhưng bọn chúng vẫn không dám lô mãng mà chia ra một tên cẩn thận bám sát phía sau, kẻ còn lại có nhiệm vụ chạy đi báo tin, tìm kiếm cứu viện. Xuyên qua hai con hẻm nhỏ, dòng người đã trở nên thưa thớt, khung cảnh xung quanh chỉ còn lại tường trắng ngói đen, rêu xanh cỏ dại. Được rồi, hãy ra lệnh cho cái đuôi phía sau lùi ra đầu ngõ. Mạnh Kỳ vừa gằn giọng ra lệnh vừa đè mạnh ngón trỏ và ngón giữa bên hông Tào Man Tử. Dưới tình huống toàn lực vận chuyển kim trung cháo, hai tay của hắn hoàn toàn không chút thua kém những loại binh khí sắc bén. Họ Tào nghe vậy đành dùng giọng nói run rẩy hạ lệnh cho thủ hạ lui ra phía sau đồng thời không ngừng lên tiếng cầu khẩn. Vị huynh đài này, mọi người hành tàu giang hồ luôn lấy hỏa khí sinh tài. Nếu ngươi có chuyện gì khó xử, Tào Man Tử ta nhất định hỗ trợ hết mình. Nghe nói ngươi là mật thám của Thành Thiên Định. Mạnh Kỳ nghe vậy chỉ lạnh nhạt hỏi lại một câu. Đến lúc này, Tào Man Tử đã cảm thấy an tâm hơn chút. Gã thầm nghĩ bản thân phải mau chóng trả lời vấn đề vừa rồi mới có thể khiến vị ôn thần bên cạnh hài lòng rời đi. Cũng nhờ mọi người cất nhắc, bằng hữu tứ phương giúp đỡ, tại hạ mới có thể biết nhiều hơn kẻ khác một ít tin tức. Rất tốt, nếu ta muốn mời thập nhị tướng thần làm việc thì phải làm sao để liên lạc với bọn họ? Mạnh Kỳ thấp giọng hỏi tiếp. Thập nhị tướng thần này nhất định sẽ có phương thức liên lạc với bên ngoài. Nếu không, chỉ nhờ vào một mình Đoàn Hướng phụ trách tìm kiếm, bọn họ đã sớm chết đói còn đâu. Tào Man Tử đột nhiên cảm thấy vật nhọn bên hông đột nhiên ấn mạnh đành phải liếm liếm bờ môi trả lời. Ta không biết huynh đài muốn tìm thập nhị tướng thần làm gì, cũng không muốn biết. Ngươi có thể đến Thu Thiền Đường ở Huệ Thụ Nhai thử xem, hỏi trưởng quầy mua 7 lượng 6 tiền hoa vô căn sau đó trực tiếp báo rõ nhiệm vụ cùng thù lao chi trả. Nếu như bọn họ đồng ý tiếp nhận, ngày tiếp theo Thụ Thiên Đường sẽ bán ra một loại thuốc mỡ có tên là Vong Ưu. Đến lúc đó huynh đài chỉ cần nói chuyện với trưởng quầy cùng ứng trước một phần thù lao là được. Rất tốt, các hạ quả nhiên là người thẳng thắn. Bên hai Tào Man Tử lại vang lên giọng nói khàn khàn lạnh nhạt hòa vào tiếng vật gì đó rơi khe trên mặt đất, bên chân gã cũng theo đó thình lình nhiều thêm mấy khối bạc vụn. Đang lúc họ Tào túi đầu quan sát số bạc, gã phát hiện người bắt cóc mình vừa rồi đã biến mất từ lúc nào. Thân thủ đạt đến mức này gã thấy vậy không khỏi sững sờ. Nếu vừa rồi không nhiệt tình phối hợp với đối phương có lẽ bản thân đã nhận hậu quả khó có thể tưởng tượng. Võ công của gã không cao nhưng bình thường giao du rộng rãi vì vậy nhãn lực cũng không tệ. Tuy có ý định thông qua phương thức ủy thác nhiệm vụ, hai bút cùng vẽ nhằm dẫn dụ thập nhị tướng thần thế nhưng Mạnh Kỳ cũng không nói vội nhất thời. Thay vào đó, những ngày này hắn vẫn giám thị Vưu Phủ về đêm, ban ngày thì ngồi xuống luyện võ, thám thính tin tức bốn phía. Dù sao sự tình tông sư quyết đấu cùng thân hầu trộm Phật vừa mới lan truyền không lâu. Thập nhị tướng thần rất có thể còn chưa kịp chạy đến. nhiệm vụ ủy thác lúc này nhất định sẽ do thân hầu tiếp nhận, như vậy chỉ tổ hưởng công vô ích mà thôi. Đến ngày thứ tư, nhân sĩ võ lâm phụ cận đều đã lục tục chạy đến. Thành Thiên Định cũng theo đó càng trở nên nhộn nhịp. Không ít khách điếm, tiểu quán đều đã không còn một chỗ trống. Sau khi ăn uống no đủ, Mạnh Kỳ liền trở lại chùa miếu đơn sơ của mình. Lúc này trong nội viện lại bất ngờ xuất hiện hai nam hai nữ. Bọn họ thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi. Nam thì trang phục chỉnh tề, khí độ nho nhã, khôi ngô tuấn tú. Về phần hai cô gái kia, một vận váy dài màu lục nhạt phối hợp đôi hài màu trắng, người nữ còn lại thì mang trên người y phục trắng thuần, dáng người thướt tha không khỏi khiến cho cảnh vật xung quanh càng thêm phần rạng rỡ. Bọn họ đều sử dụng kiếm, chỉ là không biết có thanh kiếm nào tốt một chút hay không. Mắt thấy bên hông bốn người kia đều dắt trường kiếm, Mạnh Kỳ không khỏi nghĩ thầm trong đầu. Vì từng gặp Giang Chỉ Vi với kiếm pháp tinh thâm kỳ diệu của nàng, Mạnh Kỳ luôn dành sự chú ý nhất định cho người sử dụng trường kiếm. Bởi vì trang phục trong lúc tìm hiểu tin tức không thể quá mắc bắt mắt, Mạnh Kỳ không hề mang theo tăng bào màu trắng mình mua. Vừa hay trang phục hòa thượng màu xám trên người lại khiến hai nam hai nữ kia cho rằng họ Mạnh chỉ là tăng chúng trong chùa, không có gì đáng chú ý bèn tiếp tục bàn luận về cuộc chiến giữa Thôi Hủ và Lạc Thanh Tông Sư cùng sự tình thân hầu để lại thưa dọa trộm Phật sắp tới, bộ dáng vô cùng hưng phấn. Nếu có thể chứng kiến trận quyết đấu giữa hai tông sư kiếm đạo đương thời, kiếm pháp của chúng ta nhất định sẽ có tiến triển vượt bậc. Thiếu nữ váy lục say mê thốt lên. Nàng này ngũ quan đoan chính, làn da trắng non chỉ là có chút vết tích của mặt rỗ. Nam tử có dáng người tương đối cao cười cười đáp lời. Đến lúc đó, tên tuổi của Giang Nam Tư Anh chúng ta nhất định chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc, Thủy Lộ Đông Tây. Thế nhưng chỉ có những tiền bối đức cao vọng trọn mới có thể tiến vào phủ thành chủ để quan sát cuộc chiến. Thiếu nữ vận trang phục trắng thuần có khuôn mặt hình cầu ra vẻ đáng yêu. Nàng ta vừa nói về phía nam tử thấp hơn ở phía đối diện, giọng nói có chút chờ đợi. Ninh huynh bình thường giao du rộng rãi không biết đã có biện pháp gì chưa? Mấy người đang thảo luận với đám bên ngoài giống nhau như lúc, Mạnh Kỳ không thấy hứng thú nên quay trở lại thiện phòng. Người có nhiệm vụ tiếp đãi khách tăng mỉm cười, chắp tay trước ngực hướng Mạnh Kỳ nói. Chân Định Pháp Sư, sao hôm nay ngài trở về sớm vậy? Bên ngoài nhiều người, quá ồn ào không hợp với ta, nên ta quay lại đây tìm chút yên tĩnh. Mạnh Kỳ thong thả đáp. Người này chỉ vào mấy người đang đứng trong sân bảo. Đúng vậy, có rất nhiều thí chủ không tìm thấy phòng trọ đành phải sống nhờ ở Thiền Lâm. Mạnh Kỳ hoán thầm, giang hồ nhân sĩ tới không ít, cả ngôi chùa rách nát thế này cũng có nhiều người đến ở nhờ. Hắn trò chuyện thêm một lát rồi đẩy cửa bước vào thiện phòng. Mạnh Kỳ vừa ngồi xuống đã có người gõ cửa. Thí chủ là... Mạnh Kỳ ra mở cửa phòng thì thấy hai nam hai nữ dáng người cao giáo đang đứng ngoài cửa tủm tỉm cười. Cách ăn mặc của hắn có chút giàn mua, khiến cho người khác không khỏi có ấn tượng khi gặp lần đầu. Tại hạ là Giang Nam Tư Anh bên trong Ninh Đạo Cổ, ba vị kia là huynh đệ kết nghĩa với tại hạ, là Kỳ Tân, Nhạc Thi Thi và Nhấp Giao. Không biết Pháp Sư tên hiệu là gì? Bần Tăng là Chân Định, Ninh Thí chủ tìm Bần Tăng có việc gì? Mạnh Kỳ tuy không quan tâm lắm tới ngoại hiệu của bọn họ nhưng cũng đáp. Ninh Đạo Cổ lấy lại thần thái trang trọng, phong độ rồi nhẹ nhàng bảo. Vừa rồi, tại hạ tưởng Pháp Sư là tăng nhân của chùa này nhưng giờ mới biết là nhầm. Không biết Pháp Sư là cao tăng của chùa nào? Ngài cũng tới xem cuộc chiến tông sư và việc thần hầu muốn trộm ngọc Phật hay sao? Bần Tăng ở Giã Hồ Thiền, mấy ngày trước Vân Du đến Thiên Định Thành chứ không có dự định trước. Ninh Đạo Cổ à lên một tiếng, nói thêm vài câu rồi cáo tử. Khép lại cửa phòng, Mạnh Kỳ bước về giường còn nghe thấy tiếng Ninh Đạo Tử nói với ba người kia. Chỉ là một hòa thượng bình thường, không có gì khác thường cả. Thấy tướng mạo hắn bất phàm, ta cứ tưởng hắn cùng là đồng đạo giang hồ như chúng ta, là một cao tăng chứ. Thiếu nữ Nhạc Thi Thi cười lớn. Kỳ Tân cũng cười tiếp lời. Vẻ ngoài đẹp đẽ thì đã sao? Danh môn chính phải chả lẽ lại dựa vào tướng mạo để thu nhận đồ đệ. Ta cảm thấy, có tới 8-9 phần là hắn chỉ tu luyện mấy môn đao pháp mèo cào mà thôi. Mặc kệ hắn đi, lúc thân hầu trộm ngọc Phật, chúng ta có đi Vưu Phủ xem thế nào không? Nhiếp Giao hào hứng hỏi. Nhạc Thi Thi cũng hưng phấn tham gia. Đúng đó, lúc ấy nhân sĩ giang hồ tề tiểu, võ công của thân hầu cao tới đâu cũng không thể hai đấm địch lại bốn tay. Một khi bị phát hiện, hắn sao thoát khỏi Thiên La Địa Võng được. Lúc ấy, chúng ta biết đâu lại có cơ hội bắt hắn. Nếu có thể bắt được thân hầu, danh tiếng của chúng ta sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, Thủy Lộ Đông Tây rồi Ninh Đạo Tử miên man tưởng tượng. Mạnh Ký nhếch miệng, sau đó chuyên tâm ngồi xuống thiền định. Qua một canh mị sờ bước ra ngoài, hướng Huệ Thụ Nhai đi tới. Thu Thiền Đường là một nhà thuốc cũ kỹ, vị trưởng quầy hai mắt đã không còn tinh tường, hai nghe khó khăn thấy Mạnh Kỳ đến cũng không vội mời chào. Mạnh Kỳ mặc thường phục, đầu đội mũ rộng vành đi tới gần trưởng quầy nói: "Lão nhân, ta muốn mua 7 lượng 6 tiền vô căn hoa." Vô căn hoa này không hề tồn tại trên thực tế, vị trưởng quầy đang gẩy gẩy bản tính nghe thế thì dừng tay, một lúc sau mới mở miệng. 7 lượng 6 tiền vô căn hoa.
Vâng, tông sư trước cuộc chiến đã đem con út Vu Hoàng Bác trao cho ta, thù lao chính là bộ huyễn hình đại pháp.
Mạnh Kỳ giả giọng nói. Mặc dù không có cả bộ huyễn hình đại pháp nhưng vẫn làm ra bộ như có đầy đủ, hắn cũng không sợ bị thập nhị tướng thần đuổi giết, có giỏi thì cứ việc đuổi tới không gian luân hồi, hắn nghĩ. Nghe thấy mấy chữ huyễn hình đại pháp, vị trưởng quầy này đột nhiên ngẩng đầu, sửng sốt một lúc mới thở dài nói.
Hôm nay không còn vô căn hoa, ngày mai hãy tới đi.
Mạnh Kỳ cười thỏa mãn, đi ra ngoài, sau đó liên tục thay đổi hướng đi. Tới một đoạn đường vắng mới tháo mũ xuống, mặc tăng bào lên người. Trở lại chùa, trừ Giang Nam Tư Anh ra, hắn thấy còn có thêm một ít nhân sĩ giang hồ mới trông có vẻ giống như bằng hữu của bọn họ, cả đám người đang túm tụm chuyện trò vui vẻ.
Hòa thượng kia là ai?
Chỉ là một tăng nhân bình thường mà thôi.
Ra vậy, thảo nào nhìn hắn có vẻ nhỏ tuổi.
Đám người bàn tán mấy câu rồi nhanh chóng quay về câu chuyện đang dở dang, Mạnh Kỳ cũng không để ý, chuyên tâm ngồi xuống tu luyện. Trong nội viện, mọi người đang bàn tán thì có một vị nam tử mắt phượng mày ngài, khí vũ hiên ngang khoảng 30 tuổi đi tới. Không biết Pháp Sư Chân Định có ở nơi này không? Nam nhân này chắp tay trang trọng hỏi.
Ninh đạo tử đoán nam tử này không phải người thường, vì vậy mỉm cười nghênh tiếp.
Chúng ta mới tới đây hôm nay, không biết người nào là Pháp Sư Chân Định.
Xin hỏi tục danh của huynh đài là gì, để chúng ta mời người có nhiệm vụ tiếp khách ra rút.
Mục Hằng Thiên.
Nam tử đáp ngắn gọn.
Nhạc Thi Thi biến sắc, vừa mừng vừa sợ nói.
Vị này chính là Mục Thiếu Chủ sao?
Cái gì?
Tất cả mọi người có mặt ở dây đều hít sâu thở khẽ.
Mục gia là một thế lực nhất đẳng ở miền sông nước phía Nam, người đứng đầu Mục Sơn cũng là cao thủ nhất lưu, là huynh đệ kết nghĩa với Thôi Thành Chủ.
Mục Hằng Thiên tuy còn trẻ đã danh nổi như cồn, tài nghệ còn giỏi hơn cả thầy mình, là người có hy vọng đạt tới cấp độ tông sư sau này. Người này so với đám người bọn họ căn bản là không cùng đẳng cấp.
Lúc này, Mục Hằng Thiên đang tranh thủ thời gian hỏi thăm về Chân Định với người tiếp khách. Hắn chỉ vào gian phòng của Mạnh Kỳ rồi nói.
Ngài ấy ở kia, cũng vừa mới trở về thôi.
Cái gì?
Tiểu hòa thượng bình thường kia lại là người mà Mục Thiếu Chủ muốn tìm sao?
Ninh Đạo Cổ và mấy người còn lại ngẩn người.
Mục Hằng thở sâu, đi đến trước phòng Mạnh Kỳ chắp tay thi lễ rồi cất cao giọng nói.
Pháp Sư Chân Định, tại hạ là Mục Hằng Thiên, thay gia phụ tới rửa mối nhục, xin ngài thành toàn cho.
Chương 70, người có tên, cây có bóng.
Đám người kỳ tân, Nhạc Thi Thi há miệng kinh ngạc nhìn cửa phòng đóng chặt. Thậm chí nghĩ đến không biết thai mình có nghe nhầm không.
Mục Sơn là người đứng đầu 18 đường thủy ở phía Nam, trong thiên hạ được xem là nhất lưu cao thủ, là huynh đệ kết nghĩa với tông sư, năm nay lão đã gần 60 mà lại bị tên tiểu hòa thượng tuổi mới được 16 xỉ nhục. Dù nguyên nhân thế nào thì ai nghe qua cũng cảm thấy kinh hãi. Cứ cho là hắn bắt đầu luyện công từ trong bụng mẹ thì cũng không thể nào so sánh với người đắm chìm trong đao pháp đã vài chục năm nay như Mục Sơn, đương nhiên lão không phải là kẻ hữu danh vô thực.
Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác?
Bất giác, mọi người đều suy đoán như vậy.
Trong phòng, sau khi nghe Mục Hằng Thiên nói xong, khóe miệng Mạnh Kỳ khẽ mím lại như đang suy nghĩ thử chuyện này sẽ ra sao.
Không lẽ hết đánh già giờ đánh trẻ?
Kỳ thật, hắn biết rõ trong giang hồ có rất nhiều ân oán, hắn toàn thắng trước Mục Sơn, không cho lao chút mặt mũi nào thì tất nhiên sẽ coi nhi tử, đồ đệ vì đạo hiếu mà đứng ra khiêu chiến, quyết rửa sạch hổ thẹn vừa rồi.
Giang hồ là thế này a?
Mạnh Kỳ thầm than một tiếng. Nói với giọng bình thản, Bần Tăng và Mục Thí Chủ chỉ là luận bàn, vài chiêu, may mắn chiếm được chút thượng phong, tại sao mọi người lại cho là sỉ nhục?
Xin mời Mục Tiểu Thí Chủ trở về.
Luận bàn, giao đấu thử.
Tuy hắn trả lời với Ninh Đạo Cổ hết sức nhẹ nhàng nhưng lại khiến đám người Nhiếp Giao cảm thấy như sét đánh ngang tai, hồn vía lên mây, giật mình hoảng hốt như từ trong các ngộng tỉnh dậy.
Tuổi của tên hòa thượng này rõ ràng không lớn nhưng lẽ nào có thể thắng được Mục Sơn?
Chuyện này khó mà tin được.
Có khi hắn có thuật chú nhan, cải lão hoàn đồng cũng nên.
Hoặc cũng có thể tuy hắn còn trẻ nhưng đã gặp được kỳ ngộ, được người khác truyền cho 60 năm công lực.
Chú nhan, giữ cho khuôn mặt trẻ mãi không già.
Nếu quả thật rơi vào trường hợp thứ hai thì ngẫm lại cuộc đời mình sống đến bằng này tuổi đầu mà còn vô dụng.
Mục Hằng Thiên vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, chắp tay nói, sau ngày hôm ấy, cha ta cứ để chuyện này ở trong lòng, thường than thở rằng đao pháp của Pháp Sư Thông Thần, không thể lấy lẽ thường mà đoán. Ta sống hơn nửa đời đã qua mà vẫn còn vô dụng.
Tại hạ không đành lòng thấy phụ thân như vậy nên tuy biết rõ mọi chuyện chỉ là luận bàn nhưng giờ không thể không mặt dày đứng ra khiêu chiến, kính xin Pháp Sư đồng ý.
Mạnh Kỳ đang định cự tuyệt thì chợt nhớ tới một chuyện, hiện giờ tiếng tăm của hắn trên giang hồ hầu như không có, do đó có nhiều chuyện muốn nhưng không dễ làm, có nói thì người khác cũng không tin. Hắn thở dài nói,
tấm lòng hiếu thuận của Mục tiểu thí chủ thật đáng khen, thôi thì bần tăng đành xấu luận bàn một phen vậy. Ta cho thí chủ 5 cơ hội, nếu có thể làm bần tăng rời khỏi bồ đoàn thì nghĩa là ta bại. Khẩu khí thật lớn. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong bụng đám người Nhạc Thi Thi, Nhiếp Giao, hắn là ai mà dám tiếp 5 chiêu của Mục Hằng Thiên trong khi ngồi một chỗ, người không nhúc nhích, chân không di chuyển chứ. Mục Hằng Thiên có hy vọng đạt tới cảnh giới tông sư, hiện y chỉ kém Vưu Đồng Quang, Thôi Cẩm Hoa, Thân Hầu một chút, nói thẳng ra thì hắn còn mạnh hơn cha hắn, trừ khi có tông sư ở đây, còn ai có thể đấu lại y. Lúc này, Mục Hằng Thiên biết rõ vị chân định pháp sư có thực lực nên mới nói về phương pháp luận bàn như thế, y rút trường đao, cung kính thi lễ, kính xin pháp sư chỉ giáo. Nói xong, hắn đẩy cửa thiện phòng, vác đao vào. Thiện phòng, phòng dùng để tĩnh tâm. Mười mấy ánh mắt của đám người Nhạc Thi Thi, Ninh Đạo Cổ mở to, chăm chú nhìn vào trong phòng, cửa thiện phòng không lớn bị dáng người của Mục Hằng Thiên che khuất tầm nhìn. Bọn họ chỉ thấy được ánh đao lấp lóe, rồi nghe 5 tiếng cong cong vang lên, sau đó chỉ thấy sắc mặt Mục Hằng Thiên cực kỳ khó coi ra khỏi cửa, xoay người lại cúi chào, cay đắng nói. Đao pháp của pháp sư quả là thần kỳ, tại hạ đã quá ngông cuồng tự đại. A-di-đà Phật, đao pháp là vật ngoại thân, Mục tiểu thí chủ đã quá chấp nhất, rồi. Chấp nhất, để bụng giữ mãi trong lòng. Thanh âm không lớn từ bên trong thiện phòng truyền ra, tuy đám người Ninh Đạo Cổ, Kỳ Tân không tận mắt chứng kiến nhưng chỉ dựa vào âm thanh của trận chiến cũng hiểu được đạo hạnh của vị cao nhân này, lúc này nhìn vị tiểu hòa thượng ngồi trên bồ đoàn càng mang thêm vẻ xuất trần thoát tục. Mục Hằng Thiên thở dài một tiếng, đa tạ pháp sư chỉ giáo, hôm nay tại hạ đã biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nói xong, y quay đầu rời đi, bước được vài bước thì tâm tình đã như lúc đầu, người ngoài không nhận ra được mặt y có chút nào khác thường. Hai, Si Nhi. Tiếng than khẽ truyền đến thai đám người Ninh Đạo Cổ làm trong lòng mỗi người không khỏi dâng lên một loại cảm giác khó hiểu, tất cả ngơ ngác nhìn vị pháp sư mặc tăng bào màu xám cho đang túi đầu tụng kinh. Si Nhi, đứa con ngốc. Đối với biểu hiện cao tăng đắc đạo vừa rồi của mình, Mạnh Kỳ cực kỳ hài lòng, xem ra bước đầu hình tượng cao nhân đã được xây dựng, chỉ tiếc ở chỗ là hắn không có duyên và chưa luyện được khai khiếu, trưởng phong, chỉ phong gì gì đó, chứ không thì lúc này hắn đã phất tay áo, dụng lực khép từ từ cửa phòng lại. Che giấu đi mình trong phòng đang tụng kinh thì hình ảnh cao nhân của hắn còn cao thêm một bậc. Thực ra Mạnh Kỳ cũng thích thú việc làm ra chuyện náo động, tỏ ra dáng vẻ cao nhân tiêu sái, hắn biết rất rõ ràng, chỉ cần không phải ở đâu và lúc nào cũng làm vậy thì cũng không ảnh hưởng đến việc chính lắm, vậy thì có gì phải xấu hổ, được trọng vọng ai mà không thích chứ. Ai, bây giờ bất kể là tự mình nhảy xuống khép cửa hay bảo người khác đóng giúp thì đều làm mất hình tượng cao nhân a. Mạnh Kỳ làm ngơ, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Sau một lúc, Chi Khách Tăng khép cửa phòng lại, lúc này đám người Ninh Đạo Cổ mới hoàn hồn, đưa mắt nhìn nhau, phát hiện trong mắt đối phương sự kinh ngạc không thể che giấu. Cao thủ như Mục Hằng Thiên mà cũng không có cách nào trong 5 đao khiến cho chân định pháp sư phải đứng dậy hoặc di chuyển, như vậy chứng tỏ đao pháp của vị này không phải đã quá mức khủng bố sao? Chẳng lẽ thần chi thuyết không phải chỉ là chuyện khuyết đại ư? Thông thần chi thuyết, câu chuyện thông thần. Tin tức này khiến khắp giang hồ sôi sục, tất cả đều đứng ngồi không yên. Chỉ cần nghe tin là ai nấy đều xuất môn, khoe khoang bản thân đã trải qua vô số chuyện để được ghi lại trong sử sách giang hồ, chỉ có Giang Nam Tư Anh Ninh Đạo Cổ, Nhạc Thi Thi là còn ở lại trong sân, có vẻ như muốn chờ chân định pháp sư đã tọa xong xuôi sẽ đến bắt chuyện vài câu, xin hắn chỉ điểm vài chỗ. Tuy nói đao kiếm không cùng đường nhưng đại đạo đều xuất phát từ một điểm, do đó ắt có chỗ giống nhau. Yên lặng ngồi tính toán thời gian một lúc, Mạnh Kỳ đẩy cửa phòng ra ngoài. Chân định pháp sư, tại hạ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Lúc trước cho rằng người chỉ là tăng nhân bình thường. Ninh Đạo Cổ không có ý che giấu nên thoải mái nói thẳng, có lẽ y muốn dùng cách này để rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Bản thân Mạnh Kỳ học kiếm không được nên nhìn thấy kẻ đeo trường kiếm này cũng không có chút cảm tình nhưng vẫn cười hành lễ nói, không sao, người xuất gia không cầu hư danh. Hừ, xưa nay ta chưa từng coi mình là kẻ xuất gia a. Pháp sư thật đúng là cao tăng. Mặc dù câu này dùng cho một tên hòa thượng tuổi còn nhỏ có chút không phù hợp nhưng Kỷ Tân vẫn tươi cười lịnh lọt nói. Nhạc Thi Thi nhìn bên hông Mạnh Kỳ có đeo giới đao, nên tò mò hỏi, không biết pháp sư xuất thân ở môn phái nào mà có đao pháp đạt đến mức thông thần như thế. Giới đao, dao của thầy tu, theo giới luật thì chỉ dùng để cắt đồ vật chứ không được dùng để sát sinh. Bần tăng chỉ là tán tu, bất ngờ gặp được kỳ ngộ thôi. Mạnh Kỳ cố ý nói như vậy để bọn hắn truyền bá ra bên ngoài. Kỳ ngộ a. Mắt hai nữ tử Nhạc Thi Thi, Nhiếp Giao sáng lên, hình như đang tưởng tượng mình cũng có thể gặp kỳ ngộ như vị tiểu hòa thượng này. Sắc mặt Ninh Đạo Cổ và Kỷ Tân vẫn bình thường, không nhìn ra được hai người bọn họ đang nghĩ gì. Nói chuyện một lúc, trong lúc bọn họ đang mừng rỡ vì được kết giao với một cao thủ chân chính thì sắc mặt Mạnh Kỳ nghiêm lại, nói, Vần Tăng yêu thích thanh tịnh, vài ngày nữa nếu có người lại muốn khiêu chiến thì xin các vị nói lại rằng ta không có ở đây, ha ha. Đêm nay quả thật Bần Tăng cũng có việc phải ra ngoài thăm bằng hữu nên thực sự là không ở lại chỗ này. Tại hạ đã rõ. Mặt Ninh Đạo Cổ tươi cười đáp, có thể giúp vị cao thủ chân định pháp sư này một tay cũng là một vinh hạnh lớn. Đến chiều thì tin tức đã nhanh chóng truyền ra, tất cả nhân sĩ giang hồ trong Thiên Định Thành và những người bình thường nhưng yêu thích nghe chuyện giang hồ đều biết đến vị chân định pháp sư tuổi chừng được 16 nhưng võ công cao tuyệt đỉnh, có thể ung dung ngồi bất động đón năm đao của Mục Hằng Thiên. Trong thời gian ngắn, rất nhiều nhân sĩ võ lâm tự phụ thân thủ của mình kéo đến ngôi miếu đổ nát, nỗ lực khiêu chiến. Dù sao thì vị chân định pháp sư mới xuất núi kia cũng là tăng nhân, bình thường sẽ không làm bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng của người khác, nếu khiêu chiến với vị pháp sư này mà có thua thì cũng không bị ai chê cười, ngược lại nếu thắng thì thanh danh lập tức tăng vọt, trở thành một vị tông sư chỉ dưới vài người. Cũng may lúc trước Mạnh Kỳ đã dặn dò nên đám người Giang Nam Tứ Anh Ninh Đạo Cổ, Nhạc Thi Thi lấy cớ hắn không ở đây nên chặn được nhóm người này. Mạnh Kỳ tiếp tục theo dõi Vưu Phủ rồi sẵn tiện đường đi dạo bên ngoài Phủ Thành Chủ. Đến trưa ngày hôm sau, hắn cải trang, lần thứ hai đến đường Tây Huệ. Bên ngoài Thu Thiền Đường có treo một tấm mộc bài, viết, hôm nay có bán vong lưu dược. Thấy thế, Mạnh Kỳ gật đầu bước vào tiệm. Lao trưởng quỹ nhìn Mạnh Kỳ một chút, ánh mắt đảo bốn phía, nói, đã liên lạc được với một vị tương thần, người cũng đồng ý, kính mời quý khách cho biết thân phận, xuất ra huyễn hình đại pháp để xác định. Xuất ra để cho biết thân phận. Tuy Mạnh Kỳ biết rõ nhưng vẫn hỏi, lòng thầm thở nhẹ một hơi, có thể liên lạc lên trên chắc không phải là thân hầu. Thanh âm giàn mua của lão trưởng quy nói, có không ít kẻ lợi dụng nhờ nhiệm vụ mà bố trí phương thức đối phó với tương thần, nếu không nói rõ thân phận thì làm sao sau này chúng ta trả thù. Hơn nữa, nếu sau đó khách nhân quỵt nợ thì chúng ta biết tìm ai để đòi, quý khách yên tâm, ta đảm bảo không tiết lộ thân phận. Nói đến chuyện ngày sau trả thù, lão này đúng là thẳng thắn. Được. Mạnh Kỳ đã sớm chuẩn bị tâm lý. Gật đầu đáp ứng rồi theo trưởng quỹ vào phòng nhỏ phía sau. Gỡ đấu đồng, xuống, Mạnh Kỳ nói luôn, Vần Tăng là chân định. Đấu đồng, nón che rộng vành có dán giấy dầu để đi mưa. Hóa ra là chân định pháp sư, ha ha, thảo nào tuổi còn trẻ mà đã có võ công đáng sợ như thế, chẳng trách muốn đối phó với Vưu gia. Lao trưởng quỹ chợt tỉnh ngộ, hiển nhiên vừa rồi Mạnh Kỳ đã lấy ra huyễn hình đại pháp bộc lộ thân phận là truyền nhân của Tuyết Thần Cung. Cái tên chân định pháp sư lão cũng mới nghe từ tối hôm qua. Lúc đầu còn chưa tin một tiểu hòa thượng có thể đánh bại Mục Hằng Thiên. Tuy vậy, người có tên, cây có bóng, lao trưởng quỹ vẫn rất hoài nghi thân phận của Mạnh Kỳ. Sau khi tiếp nhận phần đầu huyễn hình đại pháp do Mạnh Kỳ sao chép, lao cẩn thận xem qua một lượt. Trong vòng 3 ngày, chắc chắn chúng ta sẽ đem Vưu Hoàng Bắc đến trước mặt pháp sư, đến lúc đó làm phiền pháp sư giao phó phần còn lại. Lao trưởng quỹ đứng dậy tiễn khách, cũng không hỏi vì sao Mạnh Kỳ có đủ thực lực ra tay mà lại nhờ đến thập nhị tương thần. Lúc này, Mạnh Kỳ đã rời đi, trong đầu hắn cũng nảy sinh suy nghĩ, loại người liên lạc với bên ngoài như lão Trương Quý có lẽ cũng không biết được bao nhiêu chuyện quan trọng, nếu bây giờ đối phó với Lao thì không khác nào đánh rắn đậu cỏ. Hơn nữa, thập nhị tương thần hành sự bí ẩn, hơn phân nửa liên lạc là qua ám ký nên không dễ dàng theo dõi. Cho dù có theo dõi nhất cử nhất động của lão trưởng Quý thì cũng không thu hoạch được bao nhiêu. Nếu như có thể nắm bắt thập nhị tương thần dễ dàng như thế thì có lẽ tổ chức này đã bị tiêu diệt không biết bao nhiêu lần rồi. Rời khỏi đường Tây Huệ, do người trên đường lớn thật đông đúc, hầu như ai nấy đều mang theo đao kiếm, Mạnh Kỳ ngước nhìn trời, mây đen đang kéo đến, không khí ngột ngạt, có lẽ sắp mưa to. Hai, mấy ngày nay xảy ra không biết bao nhiêu chuyện lớn bất ngờ. Mạnh Kỳ tự cảm thán một câu. Chương 71, Vưu Tam gia đáng thương. Sắc trời ngày càng tối, khi Mạnh Kỳ bước vào, bên trong thiền viện đã vô cùng bừa bộn, dấu chân khắp nơi. Chân định pháp sư, ngươi đã trở về rồi hả? Bọn người Ninh Đạo Cổ đang ngồi cạnh bàn đá rất vui vẻ mà đứng dậy chào đón. Lúc này, Mạnh Kỳ đã đổi một tăng bào màu xám, hắn cú ưỡi hít mắt, A-di Đà Phật, bốn vị thí chủ đã khổ cực. Hắn không hỏi cũng biết, hai ngày nay chắc chắn có rất nhiều người khiêu chiến nhưng đều bị bọn người Ninh Đạo Cổ, Nhạc Thi Thi ngăn trở. Không cần để ý, bọn ta chỉ tiện tay thôi. Bốn người đồng thanh trả lời. Mạnh Kỳ mỉm cười nói, Phật môn xem trọng nhân quả, Bần Tăng được mời quan chiến trận tông sư chi chiến ngày mai. Bốn vị thí chú chịu ủy khuất làm tùy tùng của Bần Tăng nhé. Có thật không? Hai thiếu nữ Nhạc Thi Thi, Nhiếp Giao kinh hỉ thốt lên. Dù không thu hoạch được gì nhưng có thể xem tông sư chi chiến cũng đã thỏa mãn, điều này cũng đủ để bọn họ tự hào vài năm. Ninh Đạo Cổ và Kỷ Tân nhanh chóng định thần rồi cung kính hành lễ nói, đa tạ pháp sư đã chiếu cố. Mạnh Kỳ gật đầu rồi trở về phòng mình, nhưng hắn vẫn nghe được tiếng nói đầy hứng phấn của bốn người bọn họ.
Ai a, ta bước chân vào giang hồ không biết đã bao năm tháng, Mạnh Kỳ giả vờ tang thương mà cảm thán. Sau đó hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cẩn thận sắp xếp cũng như tiêu hóa những tao ngộ và manh mối thu được trong những ngày này. Hiện tại, vấn đề mấu chốt là giám thị Vưu Hoàng Bắc và chờ một gã tương thần khác tự chui đầu vào giọ. Tuy nhiên hắn biết là không thể nóng vội, bởi vì sự tình thân hầu trộm Phật đã làm cho toàn bộ Vưu phủ rơi trạng thái đề phòng, còn tên Vưu Hoàng Bắc thì gần như không bước chân ra ngoài, thay vào đó hắn suốt ngày bám theo Vưu Đồng Quang. Cho nên, nếu Mạnh Kỳ không có sự chuẩn bị thì trừ khi Thìn Long ra tay, nếu không thì đừng mong giải quyết sớm Vưu Hoàng Bắc. Mạnh Kỳ nghĩ muốn thần không hay quỷ không biết bắt đi Vưu Hoàng Bắc, thời điểm tốt nhất là đêm mai, bởi vì sự kiện thân hầu trộm Phật sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của Mạnh Kỳ nên không thể áp đặt cho người khác được, có trời mới biết bọn người đó nghĩ gì, vì thế phải giám thị Vưu Hoàng Bắc đến khi tương thần khác xuất hiện hoặc thời điểm tối hậu quan đầu. Thời khắc sống còn. Nếu theo cách nói của Hàn Sứ, Hắc Ảnh đêm đó có lẽ là một cao thủ huyễn hình đại pháp, có thể đã ngưng luyện mi tâm tổ khiếu, mở ra tinh thần bí tàng của tông sư. Dựa theo chương thứ nhất của huyễn hình đại pháp có thể chứng thực được đây là môn kỳ công tu luyện mi tâm tổ khiếu. Có lẽ, Hàn Sứ sẽ không nói dối trừ khi hắn biết được công pháp khác, nhưng dựa vào thực lực của hắn, khả năng này không tồn tại. Mạnh Kỳ đang cân nhắc, suy tư xem có nên tin tưởng những lời nói này không, nhưng nếu như hắn nói dối, tại sao lúc đó Phí Chính Thanh lại chỉ nói khả năng là huyễn hình đại pháp, trừ phi, hắn cũng không biết tác dụng của tinh thần bảo tàng, nhưng mà khả năng này cũng rất thấp bởi vì hắn là tâm phúc của Thôi Hủ. Nói cách khác, Phí Chính Thanh cố ý giấu giếm việc bí tàng đã mở ra, người có thể để hắn làm như vậy chỉ có một vị. Mạnh Kỳ híp mắt nhìn chằm chằm cửa số, trong lòng quanh quẩn một danh tự Thôi Hủ. Thanh chủ thế tập, thiên tài kiếm khách, chính đạo tông sư, bất kể là tiền tài, danh vọng, quyền thế hay võ công đều tụ tập trên người Thôi Hủ. Gã gần như đã đạt cực hạn của người bình thường. Mạnh Kỳ còn biết rất nhiều chuyện về gã như thanh mai trúc mã, trung niên tăng thê, con cái song toàn, nghĩa huynh đông đảo, hoặc là chuyện, 5 năm này hắn giao sự vụ Thiên Định Thành cho con trai Thôi Cẩm Hoa giải quyết. Hơn nữa, khi Hắc Ảnh diệt khẩu Kim An Thành lại không quan tâm đến Phí Chính Thanh không lực phản kháng ở bên cạnh, mà trường kiếm lại có thể xuyên thủng kim trung trảo của ta. Nhưng, Thôi Hủ bất kể là quyền thế hay võ công đều không thiếu, tại sao lại đối phó Đoạn Minh Thành dẫn tới trở mặt cùng Đoàn Hướng? Nếu không phải gã bắt đi Đoạn Minh Thành, vậy tại sao lại giết Kim An Thành diệt khẩu, lại còn không tiếc lực ám sát hắn là thân hầu? Chẳng lẽ vì bảo tàng của Tuyết Thần Cung? Thôi Hủ cần cái này làm gì? Có thể nào gã muốn thần công bí tịch cùng tâm đắc bên trong đó để có thể sớm mở ra tam đại bí tàng, đột phá thần giới? Mạnh Kỳ suy nghĩ có khả năng đây là động cơ phạm tội của Thôi Hủ. Có lẽ, hắn biết dược sự tình từ Vưu Đồng Quang, sau đó theo dõi người có tàng bảo đồ liên lạc Đoạn Minh Thành. Cuối cùng nhân cơ hội bọn chúng gặp nhau mà tung lưới hốt gọn. Mạnh Kỳ càng nghĩ càng thấy rất có khả năng. Tàng bảo đồ trong tay Đoạn Minh Thành có thể đang ở trên tay Thôi Hủ. Nếu tôn giả Tuyết Thần Cung không chịu nổi tra hỏi thế nào cũng giao một phần tàng bảo đồ. Vợ chồng Trương Tông Hiến bị thập nhi tương thần truy sát phải giao tàng bảo đồ cho Thôi Cẩm Tú chắc cũng đã rơi vào tay Thôi Hủ. Nếu không có bất ngờ thì phần của Vưu Đồng Quang cũng đã dâng cho Thôi Hủ. Vậy khả năng là hắn đã tập hợp được 4 phần tàng bảo đồ. Sau khi Mạnh Kỳ phân tích tỉ mỉ thì vô cùng chấn động. Nhưng hắn vẫn có điều nghi vấn, ví dụ như tại sao khi nửa đêm canh ba Phí Chính Thanh lại từ địa đạo rời đi, tại sao Thôi Hủ một người đứng đầu một thành trì lại vô cùng đúng lúc có mặt tại hiện trường, nhưng điểm đáng nghi nhất là, ai là người diệt khẩu bọn người Tuyết Thần Cung? Giết bọn người đó cộng thêm am hiểu kiếm pháp và được bọn họ tôn kính như vậy chỉ có thể là cao tầng Tuyết Thần Cung, nếu là vậy thì tại sao Thôi Hủ lại giết thuộc hạ của mình? Nếu chỉ cần mượn đám người Hàn Sứ để làm mình hoài nghi Thôi Hủ, vậy sau đó cứ chuyển đi là được, cớ gì lại phải giết người. Hơn nữa, người này nắm rõ hành tung của ta như lòng bàn tay, đợi ta rời đi thì mới động thủ nên không bị ta phát hiện, người này chẳng lẽ là cung chủ đương đại của Tuyết Thần Cung. Mạnh Kỳ thất kinh, mới nghĩ đã sợ, vậy mục đích của hắn là gì? Phơi bày bí mật của Thôi Hủ hay ép hắn giao tàng bảo đồ? Nhưng tại sao phải giết người diệt khẩu? Sau khi nghĩ thông suốt, mạch suy nghĩ của Mạnh Kỳ đã rõ ràng hơn, nhưng nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn, trước tiên cứ nhắm vào Thôi Hủ mà Vưu Đồng Quang chính là mấu chốt để đột phá. Ổ Phong Vũ lén lén lút lút ghé qua một con hẻm nhỏ. Chỉ có ánh sáng ban đêm mới tạo cho gã một chút cảm giác an toàn. Sau khi giết người diệt khẩu bất thành, gã Thủy Chung vẫn luôn lo lắng bản thân bị đối phương mật báo từ đó rước lấy sự trả thù điên cuồng của Tam gia, vì vậy liền viện một lý do để tạm thời trốn đi. Cao nhân sau lưng hắn rốt cuộc là ai? Vì sao chỉ cảnh cáo đơn giản chứ không dứt giết ta diệt khẩu? Mấy ngày qua, vấn đề này vẫn luôn ngấn ná trong lòng Ổ Phong Vũ khiến gã ăn không ngon, ngủ không yên.
Đúng lúc này, một cơn đau kịch liệt truyền đến từ sau gáy khiến Ổ Phong Vũ vừa tức vừa dân rơi vào hôn mê bất tỉnh. Lại nữa sao? Đây là ý nghĩ cuối cùng gã trước khi ngất đi hoàn toàn. Tại một góc khuất trên góc nhà gần cạnh bưu phủ, Mạnh Kỳ đang tiếp tục quan sát động tĩnh bên trong, chỉ là lúc này sự chú ý của hắn không còn đặt trên người Vưu Đồng Quang mà chuyển sang sương phòng của Vưu Hoàng Bác, tận đến lúc y tắt đèn đi ngủ vẫn không ngừng giám thị. Đang lúc họ Mạnh cho rằng đêm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra, một người đàn ông mặc đồ hạ nhân lại vội vã tiến vào sân nhỏ cạnh phòng Vưu Hoàng Bác. Vì khoảng cách khá xa, Mạnh Kỳ không thể nghe được nội dung câu chuyện giữa bọn họ. Chỉ thấy Vưu Hoàng Bác tựa hồ vô cùng kích động, hai tay vung vẩy đón lấy trường kiếm sau đó sộc thẳng ra ngoài cùng vị tiêu sư bên cạnh. Nửa đêm còn đi ra ngoài, nhất định không phải chuyện gì tốt lành. Nếu không liên quan đến âm mưu của tướng thần tờ hờ ép cũng là bí mật của Vưu Phủ, Mạnh Kỳ thấy vậy liền tỏ ra vui vẻ, tiếp đó cẩn thận bám sát phía sau. Dù sao, hắn vẫn muốn tự mình nghe ngóng một phen. Vưu Hoàng Bác nắm chặt trường kiếm, nghiến răng nghiến lợi đi theo tiêu sư. Biểu lộ dữ tợn của y tựa hồ không thể đem người mình đang nghĩ đến phân thành vạn mảnh. Bất quá y tốt xấu gì cũng là nhi tử của Vưu Đồng Quang, trên đường đi vẫn miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Hắn ở chỗ nào? Vưu Hoàng Bác nhìn thấy tường cao ngói đen trước mặt, không khỏi tỏ ra kinh ngạc. Tham gia, Ổ Phong Vũ hẳn đang lẩn trốn bên trong đại bi tự. Tên phản đồ này e rằng là muốn mượn danh Bạch Y Kiếm Thần để ngăn cản chúng ta. Tiêu sư kích động trả lời. Vưu Hoàng Bác nghe vậy không khỏi lạnh lùng hỏi lại. Trúc Minh Viễn, ngươi đã biết phía trước là nơi tọa trấn của Bạch Y Kiếm Thần sao còn xúi dục ta tầm nã Ổ Phong Vũ? Nếu không vì nhân vật bậc này, y đã không tự mình sạt mã mà tùy tiện tìm kiếm một tiêu đầu nào đó là được. Tham gia, không có chuyện gì đâu. Ngươi xem, Ổ Phong Vũ cũng có thể tiến vào, vậy chúng ta hẳn sẽ làm được, chỉ cần không tới gần sân nhỏ nơi Bạch Y Kiếm Thần sống là được. Không phải hai ngày trước có hai nhóm đầu đường xó chợ nào đó đánh nhau bên trong nhưng cũng không làm kinh động đến y hay sao? Trúc Minh Viễn vội vàng giải thích. Vốn luôn tự phụ thân phận bản thân, lại tin tưởng có thể không làm kinh động đến Bạch Y Kiếm Thần, cùng lắm là bị giáo huấn một phen chứ không thể nguy hiểm đến tính mạng, mong muốn vãn hồi ấn tượng của phụ thần liền khiến ý gật đầu đồng ý. Tốt, chúng ta vào thôi. Sau khi vượt qua tường cao, hai người liền tiến đến cạnh nơi ẩn nấp của Ổ Phong Vũ. Không tốt, quá mức yên tĩnh. Vưu Hoàng Bác không hề chủ quan, sau khi quan sát một phen, ý liền phát trong phòng thiếu đi âm thanh hô hấp. Hắn rõ ràng đang ở bên trong. Trúc Minh Viễn hiển nhiên cũng rất kinh ngạc. Vưu Hoàng Bác khẽ nhíu mày sau đó đẩy cửa đi vào. Đến khi thắp sáng hộp quẹt, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến y run rẩy liên hồi đến mức thiếu chút nữa đánh rơi đồ vật trên tay xuống đất. Chỉ thấy Ổ Phong Vũ nằm quẹo cổ trên giường, hai mắt trừng trừng, dĩ nhiên đã chết được một thời gian. Đúng vào lúc này, một tiếng gió đông sộc thẳng tới mang theo bóng đen linh hoạt như thiểm điện phong bế đại huyệt của Vưu Hoàng Bác vẫn đang khiếp sợ. Võ công họ Vưu có lẽ không kém bao nhiêu so với đối thủ, thế nhưng gã vốn an nhàn sung sướng đã quen, rất ít ma huống. Gặp phải tình huống kích động về thể xác và tinh thần liền quên phòng bị đánh lén, từ đó để cho người ta đắc thủ. Đến khi nhìn rõ bóng đen, y mới phát hiện trước mặt mình là một nữ tử thức tha vận y phục dạ hành, trên mặt là mặt nạ thỏ trắng vô cùng đáng yêu. Mạo thố! Vưu Hoàng Bác muốn la thật lớn thế nhưng ánh nhìn gắt gao của đối phương về phía cổ họng khiến y chỉ có thể thều thào hai chữ này. Vưu Tam gia yên tâm, chỉ là có người muốn mượn ngươi làm con tin. Chỉ cần các hạ ngoan ngoãn phối hợp, tính mạng sẽ không có gì phải lo lắng. Mao Thú cười ha hả khiến cho giọng nói cũng theo đó trở nên khẳng khàn. Ngươi không điểm á huyệt của ta, chả lẽ có gì muốn hỏi hay sao? Vưu Hoàng Bắc vốn dĩ thông minh chẳng qua kinh nghiệm còn quá nông cạn, mà Trúc Minh Viễn đã sớm mê man trên mặt đất. Mao Thú khẽ cười tiếp lời. Vốn không cần thiết thế nhưng nếu đã bắt được ngươi vậy thì thuận tiện hỏi qua một ít thông tin có liên quan đến tàng bảo cũng không tệ. Ai? Vừa dứt lời, nàng vừa mang vẻ đề phòng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nghe két một tiếng, một cái đầu khỉ tếu táo đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Thân hầu. Hai người đồng thời thốt lên một cách kinh ngạc. Chương 72, thế lực vây xem. Mạnh Kỳ vốn đang theo dõi Vưu Hoàng Bác từ xa chứ không dám tiếp cận quá gần để tránh việc bị đám tướng thần phát hiện. Đến khi cửa phòng đóng lại, xác định chắc chắn đối phương đã hiện thân, hắn mới toàn lực thi triển thân pháp chạy vội tới nơi, sau đó thản nhiên nhảy vào trong phòng. Chậm rãi khép lại cửa sổ đang hé mở rồi chờ Mao Thỏ lên tiếng trước để tránh để lộ sơ hở về quy củ gì đó giữa thập nhị tướng thần mà mình không biết. Nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã như dạo chơi trong vườn nhà của thân hầu, Vưu Hoàng Bắc không kìm được cảm giác vừa giận vừa hận. Y vẫn luôn tự nhận là người thông minh thế nhưng chỉ vì một thoáng sốt ruột mà quên đi mất xem xét trước sau dẫn đến bản thân rơi vào bẫy dập của hai đại tướng thần là Mao Thỏ và thân hầu lúc nào không hề hay biết. Người tới đây làm gì? Mao Thỏ quả nhiên không nhịn được quát hỏi một tiếng. Mạnh Kỳ cười hắc hắc sau đó trả lời. tất nhiên là Mù Ổn đem Vưu Tam gia đổi lấy Bạch Ngọc Phật tượng. Bằng không hiện tại có hơn 10 vị cao thủ gắt gao giám sát tượng Phật, ta dù có 3 đầu 6 tay cũng không thể đoạt thứ này đi một cách êm thấm. Lý do này được hắn nghĩ ra từ trước, bất quá quả thật nội tâm Mạnh Kỳ cũng đang oán thầm, nếu quả thật hắn có 3 đầu 6 tay hẳn sẽ luyện thành 72 biến một cách dễ dàng, dù là cao thủ chất đầy trong phòng, hắn cũng có thể nhẹ nhàng trộm lấy tượng Phật. Khẩu khí của ngươi quả thật lớn lắm, sao lại muốn trộm đi tượng Phật? Mạo Thỏ không hề hoài nghi, ngược lại còn lên tiếng hỏi thăm một câu. Trước khi nhận được nhiệm vụ, không làm như vậy không được. Mạnh Kỳ trả lời một cách hàm hồ. Mạo Thỏ cũng không tiện hỏi thêm về nhiệm vụ của đối phương bèn nhẹ gật đầu. Nhiệm vụ của ta là bắt lấy Vưu Hoàng Bác, ngươi đừng làm khó ta nữa. Không sao, chỉ cần Vưu Hoàng Bác mất tích, Vưu Đồng Quang nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Mạnh Kỳ nhìn như tùy tiện trả lời, bỗng nhiên ánh mắt của hắn nheo lại nhìn chân chối về phía cửa sổ đang khép hờ, đồng thời trầm giọng nói ra, Bạch Y Kiếm Thần. Trong khi Mạo Thỏ còn đang kinh ngạc lắng nghe động tĩnh bên ngoài, thân ảnh của thân hầu đã lóe lên một cách quỷ mị, hai tay nhằm vào đại huyệt trên ngực nàng ta. Bởi không đề phòng, nàng tự biết lúc này có muốn trốn tránh cũng không kịp, bèn ăn miếng trả miệng, khẽ vung hai tay chộp lấy vùng ngực của đối phương. Mạo Thỏ tự tin công pháp của mình so về điểm huyệt tuyệt không thua kém thân hầu, kẻ chỉ nổi danh bởi đào pháp xuất chúng. Luận về tốc độ, rõ ràng nàng nắm lợi thế, mười ngón tay nhanh như chớp bắt lấy mấy nơi đại huyệt trên ngực Mạnh Kỳ. Nào ngờ chỉ thấy hào quang ám kim lóe lên, Mạo Thỏ liền có cảm giác hai tay va phải thép nguội dẫn đến đau nhức kịch liệt. Một thoáng sau đó, vùng ngực đã truyền đến cảm giác tê dần khiến thân thể của vị tướng thần này đứng thẳng bất động tại chỗ. Trong lúc đó, Mạnh Kỳ mở miệng thở phì phò, tranh thủ điều tức vài nhịp nhằm đánh tan cảm giác tê liệt trên người. Pháp môn điểm huyệt của Mạo Thỏ quả thật có chút đặc thù, vậy mà có thể hơi chút xuyên qua lớp phòng ngự của Kim Trung Cháo để đánh lên đại huyệt hắn. Nếu không phải may mắn tránh được Thiên Trung Cháo môn, chỉ sợ cả hai đã rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương. Xem ra vĩnh viễn không thể coi thường công pháp của người, cũng không thể lô mãng ra tay như vậy, Mạnh Kỳ âm thầm tổng kết trong đầu. Hắn biết rõ bản thân hiểu biết rất ít về thập nhị tướng thần, chỉ cần sơ hở một chút sẽ khiến đối phương hoài nghe, vì vậy từ đầu tới cuối không hề có ý định lôi kéo Mạo Thỏ mà lựa chọn trực tiếp bắt lấy nàng ta để tra hỏi bí mật cùng ám hiệu của bọn họ, từ đó thuận lợi lẻn vào hàng ngũ đối phương để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngươi muốn làm cái gì? Mạo Thỏ tỏ ra hoảng hốt. Mạnh Kỳ không hề trả lời mà trực tiếp phong bế á huyệt của nàng cùng Vưu Hoàng Bác, sau đó mang theo cả hai phóng ra bên ngoài. Nơi đây dù sao cũng không phải địa phương thích hợp để tra hỏi tin tức. Nào ngờ vừa bước vào nội viện, Mạnh Kỳ bỗng nhiên dừng bước, đầu khỉ tếu táo lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ thấy trong nội viện lá rụng đánh xoáy, Bạch Y Thắng Tuyết tay cầm trường kiếm hiện ra hàn quang dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người nhìn. Người cầm kiếm thoạt nhìn cao gầy, lông mày vốn lượn như du long, mũi cao chính trực, Bạch Y không nhiễm một hạt bụi trần, trong sắc thái lạnh lùng còn lộ ra vài phần quyết đoán. Không nói đến dung mạo xuất chúng, thứ gây chú ý nhất của y chính là đôi mắt tĩnh mịch sắc bén tựa gươm. Bạch Y Kiếm Thần, Lạc Thanh. Trong đầu Mạnh Kỳ không khỏi hiện lên cái tên này, đồng thời hắn không khỏi thầm than bản thân xui rủi, vừa nhắc đến là đối phương đã xuất hiện. Lạc Thanh nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ sau đó cất tiếng lạnh như băng. Thập nhị tướng thần, tội ác tày trời, đáng chết. Sau đó y nâng cao trường kiếm mở miệng thản nhiên. Rút đao đi. Tuy có thể nói bản thân không phải là thân hầu nhưng Mạnh Kỳ còn chưa rõ lập trường của Lạc Thanh, vì vậy không thể mạo muội bộc lộ thân phận. Sau khi buông tay khỏi Mạo Thỏ cùng Vưu Hoàng Bác, hắn liền tay phải rút ra giới đao, bộ dáng vô cùng tập trung, tay trái thì bí mật thu lấy Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Trường kiếm vừa đâm ra đã thu hút toàn bộ ánh sáng trong sân về phía thân kiếm tạo thành hàn quang cắt xé qua ra. Lúc này, trong tầm mắt của Mạnh Kỳ chỉ có thể được kiếm quang dập trời kín đất đánh úp lại từ bốn phương tám hướng tạo cho người ta cảm giác tuyệt đối không thể ngăn cản. Không ngờ một kiếm lại phát ra uy lực khủng bố như thế. Mạnh Kỳ biết rõ giác quan của mình đã hoàn toàn bị ảnh hưởng, đồng thời hiểu rõ lúc này căn bản không thể biết được trường kiếm thật sự đâm tới từ đâu. Dù hắn có tạo thành phòng ngự tường đồng vách sắt cũng không khỏi lộ ra trăm ngàn chỗ hở để đối phương khai thác. Xem ra Lạc Thanh cũng đã mở ra tinh thần bí tàng, khó trách mới vào tông sư đã dám khiêu chiến Thôi Hủ. Hơn nữa so với Thôi Hủ với thân như hư ảnh họ Lạc còn kinh khủng hơn ở chỗ kiếm tàng bát phương, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm chỉ có thể đối phó kẻ địch ở một phía mà thôi, còn lại không thể làm gì hơn nữa. Mạnh Kỳ nhắm mắt, thu liễm tính lực, quên đi thân thể. Toàn bộ thế giới bỗng trở nên thanh tĩnh như đang ở trong một Phật đường tụng kinh, như đang trong thời điểm nhập định vong ngã, như tiếng chuông ngân vang trong buổi chiều thanh bình. Trường đao vung lên đỡ lấy, đao ý phát ra mãnh liệt làm cho Lạc Thanh hoảng hốt, giống như bị đao ý làm cho phân tâm. Chiêu kiếm cũng vì thế mà hơi ngưng lại trong chốc lát. Vừa lúc Mạnh Kỳ chuẩn bị xuất ra đoạn thanh tịnh chém về phía Lạc Thanh thì từ ngoài viện bay vào 7, 8 người, trên tay mỗi người là những binh khí khác nhau, có người chỉ có tay không nhưng có điểm chung là đều mang mặt nạ giả thú. Có mặt nạ chuột, hổ, trâu, gián, thập nhị tướng thần. Mạnh Kỳ kinh ngạc thốt lên, Đoạn Thanh Tịnh cũng tạm thời ngừng lại. Nhưng hắn còn ngạc nhiên hơn khi thấy 7-8 người này thừa dịp Lạc Thanh hoảng hốt liền tập trung binh khí tập kích đối phương, sát khí tỏa ra bức người. Đa số tướng thần đều nhằm vào chỗ hiểm của hắn mà công kích nhưng vẫn bị trường kiếm trong tay hắn uyển chuyển đỡ lấy, chỉ có song trưởng của Tử Thử đã đến sát bên người. Thần sắc Lạc Thanh không đổi, trường kiếm hạ xuống, chôi kiếm nhằm thẳng song trưởng của Tử Thử. Bọn chúng lợi dụng ta để ám sát Lạc Thanh sao? Mạnh Kỳ chống nghĩ. Thật may vì hắn còn chưa xuất ra Đoạn Thanh Tịnh, nếu để người khác nắm được các chủ bài, sau này gặp phải đám tướng thần này thì thật là lành ít dữ nhiều. Trận hôn chiến vẫn đang tiếp diễn. Hắn không biết ngoài kia còn có phục binh hay không nhưng không muốn bị chặn lại chỗ này nên kéo Vưu Hoàng Bắc trốn ra ngoài. Mạnh Kỳ không biết vì sao mình lại bị bại lộ thân phận, nhưng lúc này, khẳng định thập nhị tướng thần cũng đã biết về thân phận thật của hắn, cũng muốn mượn cái bẫy này, mượn việc của Vưu Hoàng Bắc để ám sát Lạc Thanh. Đám tướng thần đang tập trung vây giết Bạch Ti Kiếm Thần, chỉ có Mạo Thỏ là chậm rãi đứng lên, kịp nhìn thấy bóng lưng Mạnh Kỳ. Rõ ràng nàng ta không hề bị phong bế huyệt đạo. Thuật điểm huyệt của ngươi quá kém, còn muốn chạy sao? Nàng nghiến răng, trầm giọng nói, bộ dáng như muốn đuổi theo nhưng nhớ lại tu vi bản thân còn kém khá xa Mạnh Kỳ nên đành dừng lại. Trốn được một quãng xa khỏi đại bi tự, quan sát thấy không có người truy đuổi, Mạnh Kỳ mới giảm tốc độ, trong lòng nổi lên rất nhiều nghi hoặc. Ta bị lộ vì đâu? Vì sao bọn chúng dám chắc ta có thể chống lại Lạc Thanh một lát mà không lập tức mất mạng? Đám tướng thần này dám ám sát cả tông sư sao? 3. Đêm khuya hôm sau, Mạnh Kỳ lặng lẽ tới gần Vưu phủ, quan sát bốn phía. Những nơi có thể đứng được thì đều đã đông chật người. Rất nhiều nhân sĩ võ lâm đứng bên ngoài muốn xem thần hầu trộm tượng Phật, một số khác không ngừng bàn luận, khoe khoang hiểu biết, một số ít lại muốn nhân lúc hỗn loạn để hy vọng bắt được thần hầu. Pháp sư Chân Định, mau lại đây. Từ xa vọng lại tiếng gọi của Nhạc Thi Thi. Mạnh Kỳ quay lại nhìn thì thấy bốn người bọn họ đang đứng dưới mái ngói của tầng trên một lầu cát. Chân Định pháp sư, ở đây còn chỗ đứng này. Đinh Đạo Cổ thấp giọng hô. Mạnh Kỳ nhăn mày, không biết chỗ này sắp tổ chức hòa nhạc hay là nơi giang hồ kéo nhau tới thanh toán ân oán. Vừa trèo lên mái, Mạnh Kỳ nhìn về phía Vưu phủ thấp giọng hỏi. Thân hầu còn chưa tới sao? Chưa, ta nghe nói Hoặc Tài Thần cho 20 tên cao thủ đứng quanh Phật tượng, đâu có dễ mà lấy đi được. Nhiếp Giao vội nói ra tin tức vừa mới hỏi thăm được. 3. Ở bên trong chính đường của Vưu gia bày một cái bàn vuông lớn, phía trên để tượng Phật bằng bạch ngọc. Ngoài Vưu Đồng Quang còn có 20 cao thủ đang vây bốn xung quanh. Lão Vưu à, ngươi còn lo lắng gì sao? Dù có là tông sư ra tay cũng chưa chắc đã lấy được, tên thần hầu kia sao có thể đạt tới cấp độ đó? Một lão giả to béo, khuôn mặt phúc hậu cười ha hả nói. Vưu Đồng Quang thở dài. Ta vẫn có chút lo lắng, không thể nào tập trung được. Lời còn chưa nói hết đã nghe thấy một tiếng nổ vang truyền tới, phòng ốc xung quanh rung lên bần bật. Là Thiên Lôi Tử ở Phích Lịch Đường. Một lão giả hoảng sợ kêu lên. Cẩn thận kẻo thần hầu lập kế điệu hổ ly sơn đó. Vưu Đồng Quang hét lớn nhắc nhở. Đám cao thủ đứng quanh liền trở lại vị trí, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách cho tới mái nhà. Một lúc sau, lại vang lên tiếng người hô hoán. Tam gia bị bắt rồi. Tam gia bị bắt rồi. Sắc mặt Vưu Đồng Quang đại biến. Xin các vị giữ vững vị trí, để ta đi cứu khuyển tử. Đối với ông ta, tượng ngọc nào có quan trọng bằng nhi tử của mình. Đám người đứng lại không nói gì, nhưng trong lòng đều đang suy đoán. Không biết có phải thần hầu chỉ bày ra việc này để che giấu mục tiêu thật sự của hắn là Vưu Hoàng Bác. Dù vậy, đám người này vẫn hết sức đề phòng sau khi Vưu Đồng Quang rời đi. Một lúc lâu sau, tiếng huyên náo dần biến mất. Vưu Đồng Quang mang theo Vưu Hoàng Bác trở lại, bộ dạng mệt mỏi. Vừa bước vào đã trợn mắt cứng người. Lao Vưu, có chuyện gì vậy? Có một người nhìn lão đầy bất an hỏi. Vưu Đồng Quang giơ bàn tay đang run rẩy chỉ về phía sau bọn họ. Tượng ngọc bị lấy trộm mất rồi. Đám người kinh ngạc quay lại, phát hiện tượng ngọc trên cái bàn vuông đã không còn nữa, thay vào đó là một mảnh giấy có ghi mấy chữ. Đã nhận được quà tặng, tại hạ thật cảm kích vô cùng. Thân hầu bái thượng. Chương 73, người lừa ta gạt. Nhận được quà tặng, cảm kích khôn cùng, thân hầu bái tạ. Khi những lời này được đọc lên, bầu không khí bên trong chính đường xuất hiện một loại trầm mặc khó có thể diễn tả bằng lời, biểu tình của 20 vị cao thủ có mặt tại đây vừa kinh sợ vừa nghi hoặc nhưng cũng không che giấu nổi sắc mặt khó coi. Dưới sự bao vây bốn phía và giữa cái nhìn chăm chú của nhiều người thế mà thân hầu lại có thể thần không biết quỷ không hay mà đánh cắp bạch ngọc Phật tượng, việc này thật sự kinh hãi thế tục khiến người khác khó mà tin đây là sự thật. Dù việc này khó tin nhưng sự thực đã bày ra trước mắt khiến bọn họ không thể không tin. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt mọi người hiện ra đủ loại tư thái, người thì mặt đỏ bừng, người thì mặt tái nhợt, người thì tay run rẩy, người thì nghiến răng nghiến lợi. Tại sao lại có thể như vậy? Cuối cùng có người gào thét nói. Nội gián, nhất định có nội gián. Lão giả mặc phúc lộc bào nhìn trừng trừng những người xung quanh nói. Trừ khi thân hầu đã thành Phật thành Thánh, bằng không chỉ còn có loại khả năng này. Mắt thấy mọi người sắp có tranh chấp, Vưu Đồng Quang than thở một tiếng rồi nói. Các vị đều là bạn tốt của Vưu Mô, chớ có vì việc này mà tổn thương hòa khí bạch ngọc tượng Phật chẳng qua chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Lão Vưu, việc này quan hệ đến mặt mũi của bọn ta, ngươi không nên nhiều lời. Bạch ngọc tượng Phật tuy rằng không lớn nhưng giấu ở trên người sẽ dễ dàng bị phát hiện, ta mời mọi người kiểm tra người của ta trước tiên. Lão giả mặc phúc lộc bào buộc trực vỗ vỗ ngực nói. Vì chứng minh sự trong sạch nên mọi người nhao nhao đồng ý sau một phen kiểm tra, bao gồm cả Vưu Đồng Quang, nhưng cũng không tìm được Bạch Ngọc Phật. Một lần nữa, trang diện lại rơi vào im lặng bối rối. Khi tiếng nổ vang trời bộc phát thì toàn bộ người ẩn nấp từng nơi gần Vưu phủ đều kích động, hưng phấn nhao nhao thò đầu nhìn quanh, tìm kiếm thân ảnh chạy trốn trong đêm tối. Tình trạng nhốn nháo này khiến Mạnh Kỳ không nhịn được rủa thầm một câu, cảnh tượng này quả thực giống như là fan hâm mộ đang chờ ngôi sao của mình lên sân khấu vậy. Sau một lúc lâu, hỗn loạn bên trong Vưu phủ dần dần được bình ổn lại, cảnh ban đêm càng yên tĩnh lạ thường. Thân hầu biết khó mà lui rồi. Trên khuôn mặt tròn tròn của Niếp Giao không giấu nổi vẻ thất vọng, tưởng rằng có thân hầu đại chiến với 20 vị cao thủ xuất hiện rầm rộ thì nàng có thể ở bên cạnh mà quan sát bồi dưỡng đao pháp rồi. Đương nhiên, 20 vị cao thủ tiền bối đem Bạch Ngọc Phật tượng vây quanh ở trung tâm, dù là tông sư ra tay cũng không dễ dàng thành công, huống chi là thân hầu. Hắc hắc, khẳng định là hắn rút lui rồi, về sau danh tiếng coi như mất hết. Kỳ Tân vừa thất vọng vừa cao hứng nói. Ninh Đạo Cổ và Nhạc Thi Thi có cùng nét biểu cảm giống bọn hắn, hiển nhiên suy nghĩ cũng tương tự nhưng nghĩ đến bên cạnh có một vị đại cao thủ nên tất cả đều quay đầu, thành khẩn mà hỏi thăm. Chân Định Pháp Sư, ngươi cảm thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Mạnh Kỳ cười ha hả nói, chỉ e là thân hầu có vài phần chắc chắn, bằng không sẽ không khiêu khích Vưu thí chủ. Có lẽ mục đích của thân hầu là cái khác, vụ việc Phật tượng chỉ dùng để ngụy trang. Dù sao 12 tướng thần luôn lấy thủ đoạn độc ác, âm hiểm xảo trá để hành sự nên có mất hết danh tiếng thì đối với hắn không chút ảnh hưởng nào. Ninh Đạo Cổ suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng đúng, chỉ cần đạt được mục đích chính thì giang hồ đồng đạo không ai lại đi cười nhạo thân hầu mà sẽ càng e sợ hắn. Nhạc Thi Thi và Nhiếp Giao đồng thời gật đầu. Lời còn chưa dứt, phía trước chợt xuất hiện ồn ào huyên náo rất nhỏ, không những không nhanh chóng ngừng lại mà ngày càng ầm ĩ, càng ngày càng loạn và dần lan tràn đến tận đây. Thân hầu đánh cắp Phật tượng rồi. Thân hầu vô thanh vô tức lấy đi Phật tượng rồi. Từng hồi âm thanh không kìm nén được kinh ngạc truyền vào tai đám người Ninh Đạo Cổ, Nhạc Thi Thi khiến bọn họ ngẩn người thẫn thờ không nói nên lời. Không có khả năng. 20 vị cao thủ vây quanh Bạch Ngọc tượng Phật, dù là con muỗi cũng khó mà lọt vào. Chẳng lẽ là trực tiếp đánh bại 20 vị cao thủ? Nếu là như vậy thì còn đỡ, cùng lắm ta chỉ than thở e rằng thân hầu đã là tông sư nhưng không phải người ta nói là im hơi lặng tiếng sao. Điều đó quả thật khó mà tưởng tượng nổi, thực sự gần như là quỷ thần rồi. Bọn họ nhanh chóng tỉnh táo lại, vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc lại hưng phấn mà thảo luận, cảm thấy không uổng công tự mình chờ đợi đến nửa đêm, thân hầu quả thật vừa bí ẩn vừa đáng sợ. Trên mặt Mạnh Kỳ xuất hiện nụ cười nhẹ khó có thể nhận ra khi nghe những người xung quanh bàn tán. Nửa ngày trước, trong rừng cây gần Đại Bi Tự. Đây là tàng bảo đồ, con của ta đâu? Vưu Đồng Quang không còn bộ dáng tươi cười ôn hòa phát tài mà mang khuôn mặt âm trầm như có thể chảy nước. Đương nhiên là đang ở nơi an toàn, chờ ta xác nhận tàng bảo đồ có giả sẽ nói cho ngươi địa điểm để ngươi đi đón. Mạnh Kỳ vẫn mang mặt nạ khỉ cười nói. Hiện nay hắn tìm hiểu tin tức khắp nơi, rốt cuộc không ai biết được tối hôm qua bên trong Đại Bi Tự phát sinh sự tình gì, phảng phất cuộc chiến giữa Bạch Y Kiếm Thần và 8 vị thần tướng chỉ là ảo giác của bản thân. Lại không nghe thấy tin tức Bạch Y Kiếm Thần bị thương hoặc bỏ mình, cũng không có tin đồn tướng thần thất bại mà chết. Một tay giao người, một tay giao đồ. Ánh mắt Vưu Đồng Quang lạnh như băng. Mạnh Kỳ thản nhiên nói. Tàng bảo đồ tổng cộng có 4 phần, không biết khi nào mới có thể tập hợp đủ. Ta cũng chỉ tùy tiện xem thử, cũng không quá sốt ruột, mà Vưu lão tiên sinh ngươi tuy có 3 người con nhưng chỉ có người con út là thành tài. Ta có thể không cần tàng bảo đồ nhưng ngươi lại có thể không muốn Vưu Hoàng Bát sao. Ngươi! Vưu Đồng Quang cả giận nói. Thanh âm Mạnh Kỳ khàn khàn, cười quái dị hai tiếng nói. Vậy nên, ngươi chỉ có thể nghe ta. Nếu Hoàng Bác xảy ra chuyện không may, lão phu dù mất hết gia sản cũng sẽ đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Vưu Đồng Quang nghiến răng nghiến lợi nói một phen rồi đem tàng bảo đồ ném cho Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ tiếp nhận xem xét liền nhận thấy tàng bảo đồ cũng không cổ xưa, chắc là mới vẽ hoàn thành, trong lòng liền hiểu rõ, hơi gom lại rồi nói. Ngươi đã đem bản gốc hiến cho Thôi Hủ rồi.
Đúng, đây là bản sao lão phu lưu lại.
Vưu Đồng Quang không che giấu nói. Tạm thời ta tin tưởng Vưu lão tiên sinh một lần, nếu như tàng bảo đồ là giả, chúng ta không làm gì được ngươi thì còn không làm được gì người nhà của ngươi. Trừ phi ngươi khiến bọn họ từ nay không ra khỏi cửa, bằng không tránh được mùng một cũng không tránh khỏi 15.
Mạnh Kỳ tùy ý nói lời kịch nhân vật phản diện.
Vưu Đồng Quang hừ một tiếng. Ta sẽ không đem con mình mạo hiểm, có thể nói cho ta biết địa điểm rồi chứ.
Không đổi, ta còn mấy vấn đề muốn hỏi.
Mạnh Kỳ khẽ cười nói.
Không phải nói chỉ cần tàng bảo đồ thôi sao?
Vưu Đồng Quang vô cùng tức giận.
Mạnh Kỳ hắc một tiếng cố gắng khiến ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Ta nói rồi, ngươi chỉ có thể nghe ta.
Vưu Đồng Quang nắm chặt song quyền, gân xanh nổi lên, một lúc mới bình tĩnh trở lại nói.
Ngươi hỏi đi.
Mạnh Kỳ đột nhiên quát lớn.
Nói cho ta biết Thôi Hủ nhốt Đoàn Minh Thành ở đâu.
Vưu Đồng Quang lui về sau một bước, dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Mạnh Kỳ.
Ngươi nghe được lời đồn này từ đâu?
Ta khẳng định, chỉ là muốn hỏi ngươi Đoàn Minh Thành bị nhốt ở đâu.
Mạnh Kỳ bình tĩnh nói.
Hoang đường, làm sao có khả năng này?
Vưu Đồng Quang cười lạnh nói.
Mạnh Kỳ cười khàn hai tiếng.
Vưu lão tiên sinh, ngươi biết vì sao ta khẳng định ngươi là hậu duệ hộ pháp Tuyết Thần Cung, có tàng bảo đồ truyền thừa không?
Không phải từ chỗ Dư Nguyệt Tuyết Thần Cung có được tin tức sao?
Vưu Đồng Quang không chút khách khí gọi tên người Tuyết Thần Cung là Dư Nguyệt.
Mạnh Kỳ cười nói.
Cũng không phải, là Phí Chính Thanh nói cho ta biết, vốn ta muốn điều tra tung tích Đoàn Minh Thành, hắn lại cố ý đem lực chú ý của ta dẫn hướng đến Tuyết Thần Cung, đặc biệt chỉ đích danh Vưu lão tiên sinh ngươi có thể là Dư Nguyệt Tuyết Thần Cung, cùng người Tuyết Thần Cung có thư qua lại.
Thư qua lại?
Phí Chính Thanh ngươi thật là tốt.
Nghe đến thư qua lại Vưu Đồng Quang liền tin tưởng Mạnh Kỳ. Bởi vì người Tuyết Thần Cung cùng hắn có thư qua lại đã bị hắn diệt khẩu tại buổi tối kia, chỉ là không biết thư có bị hủy hay không, hay là bị Phí Chính Thanh đặt được.
Mạnh Kỳ nhàn nhạt nói.
Ngàn vạn lần không nên đêm đó Thôi Thành chủ động thủ với ta nên khiến ta biết rõ chính xác tung tích Đoàn Minh Thành, cho nên mới gặp ngươi để hỏi hắn bị nhốt ở nơi nào.
Ngũ đệ xuất thủ với ngươi rồi.
Ánh mắt Vưu Đồng Quang nhìn Mạnh Kỳ như nhìn quái vật, hắn không tin sau khi Thôi Hủ xuất thủ mà Mạnh Kỳ còn có thể sống sót.
Mạnh Kỳ cười ha hả nói.
Ta có vật bảo mệnh nên Thôi Thành chủ biết khó mà lui. Vưu lão tiên sinh ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta được rồi.
Biểu tình Vưu Đồng Quang biến ảo vài lần, thở dài nói.
Thành thật mà nói, chuyện này ngũ đệ chưa bao giờ nói qua với ta, có lẽ vì lo lắng bối cảnh Tuyết Thần Cung của ta nhưng ta kinh doanh nhiều năm lại không tiếc dùng tiền nên vẫn được chút tin tức. Hiện nay Đoàn Minh Thành đang bị nhốt tại tầng thấp nhất của địa lao phủ thành chủ. Ta tưởng rằng chỉ còn thi thể thôi, trái lại Thôi Thành chủ vẫn nhân từ nương tay.
Ánh mắt Mạnh Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vưu Đồng Quang không để sót chút biến hóa nào trên nét mặt hắn.
Hắn lo lắng Đoàn Minh Thành giả bộ kể lại tàng bảo đồ nên tạm thời chưa giết, chờ cháu trai Cẩm Hoa dò xét sơ bộ nơi giấu bảo trở về thì chính là lúc Đoàn Minh Thành bị diệt khẩu.
Nếu đã bắt đầu khai ra thì Vưu Đồng Quang cũng không tiếp tục giấu giếm.
Mạnh Kỳ a một tiếng.
Thảo nào vợ chồng Trương Tông Hiến đem tàng bảo đồ hiến cho Thôi đại tiểu thư mà thiếu thành chủ vẫn không có mặt.
Loại chuyện này chỉ có nhi tử mới có thể khiến hắn yên tâm.
Vưu Đồng Quang lộ ra một tia cười khổ.
Nói như vậy lúc đó Thôi Thành chủ cùng Phí tổng bộ đầu nửa đêm từ địa đạo rời đi là vì giết Chân Định Hòa thượng diệt khẩu.
Mạnh Kỳ nói ra phán đoán của bản thân.
Cái này ta cũng không biết, ta vốn bị gạt bỏ ở bên ngoài.
Vưu Đồng Quang lắc đầu.
Mạnh Kỳ không nói thêm nữa, trực tiếp hỏi.
Đem vị trí địa lao, phòng ngự cùng bố trí nói cho ta biết.
Vưu Đồng Quang kể lại một lần, cuối cùng nói.
Thân hầu. Hiện tại có thể nói cho ta biết vị trí của Hoàng Bác được rồi chứ?
Ta còn có một yêu cầu sau cùng.
Mạnh Kỳ hắc hắc cười.
Vưu Đồng Quang thở sâu nói.
Ngươi nói đi.
Đêm nay đem Bạch Ngọc Phật tượng trống đi, ta tin tưởng ngươi có biện pháp.
Mạnh Kỳ nhìn ánh mắt Vưu Đồng Quang nói.
Bạch Ngọc Phật tượng kia quý trọng thì quý trọng nhưng không đến mức giá trị liên thành.
Vưu Đồng Quang vô cùng khó hiểu.
Mạnh Kỳ mỉm cười.
Ta không muốn nói mà không làm được.
Ta là người rất coi trọng thể diện.
Được rồi.
Vưu Đồng Quang gật gật đầu.
Mạnh Kỳ gật đầu nói.
Đêm nay ta sẽ đem Vưu Tam gia đến Hoa Viên Đồng Phủ, ngươi trộm đi Bạch Ngọc Phật tượng sau đó tự mình vào trong đó đón hắn, Phật tượng vứt ở bên trong cái giếng là được.
Vưu Đồng Quang liếc nhìn Mạnh Kỳ thật sâu rồi không nói gì mà quay người rời đi.
Mạnh Kỳ đứng ở nơi đó vẫn luôn nhìn bóng lưng hắn đến đi khuất tầm mắt, bỗng nhiên hắn cười hai tiếng rồi lẩm bẩm.
Diễn xuất không tệ, chỉ nói một phần sự thật sẽ xuất hiện hiệu quả rất thú vị.
Ngày hôm sau trong lúc thân hầu từ trong đông đảo cao thủ bảo vệ mà thần bí đánh cắp Phật tượng khiến mọi chuyện ầm ĩ vang trời thì Mạnh Kỳ nhận được thiệp mời do Thôi Cẩm Tú đưa tới ba với tư cách chiến thắng Mục Sơn, Mục Hàng Thiên, đại cao thủ thân hầu,
đã từng gặp mặt Thôi Cẩm Tú một lần thì hiển nhiên Chân Định Pháp Sư được mời quan chiến đến rồi.
Đến lúc rồi. Mạnh Kỳ cười cười, đặc biệt lấy ra bạch sắc tăng bào mặc vào, thong thả khoan thai đi ra ngoài.
Chân Định Pháp Sư. Đám linh đạo cổ chờ đợi trong viện từ sớm, bộ dáng cực kỳ kích động. Bọn họ vừa chào hỏi liền sửng sốt, bởi vì Chân Định Pháp Sư môi hồng răng trắng mặc bạch sắc tăng bào tung bay trong gió mang theo vài phần ý cảnh tiêu sái xuất trần.
Mạnh Kỳ rất hài lòng với loại tình huống này, tay lần phất châu, mỉm cười nói:
"A Di Đà Phật, bốn vị thí chủ theo bần tăng đến phủ thành chủ đi."
Chương 74: Địa lao.
Diện tích đất đai của phủ thành chủ cực kỳ rộng lớn, có lẽ chiếm một nửa khu thành nam, bên trong có một võ đài để đệ tử Thôi gia và đệ tử các gia tộc lân cận dùng luyện võ. Võ đài lát đá xanh, nhìn thẳng về thương thiên. Phía đông là một thạch đài cao khoảng một trượng, chính là chỗ ngày bình thường các vị trưởng bối đứng quan sát việc tập võ và nhận xét các đệ tử. Hôm nay, mặt trời trên cao, ánh nắng chói chang không thấy một gợn mây. Trên thạch đài dài 10 trượng bày biện một dãy ghế thái sư, rất nhiều cao thủ nổi tiếng võ lâm hay tiền bối cao nhân đã an tọa, phía sau lưng họ chính là môn hạ đệ tử hoặc là thế hệ sau. Đây là cơ hội để lớp hậu bối có thể thấy được phong thái cuộc chiến cấp tông sư, có thể thể nghiệm nhiều hơn tinh túy của võ học, giảm bớt việc đi lòng vòng. Lúc Mạnh Kỳ mang theo mấy người linh đạo cổ đến, mặt trời đã lên đỉnh đầu, cách thời điểm chính thức luận võ chỉ còn nửa canh giờ. Thôi Hủ thân mặc tố bào, tóc tết châm cài, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, trường kiếm đặt ngang đầu gối. Không giống như không gian ầm ĩ xung quanh, Thôi Hủ một thân tự thành nhất thể, tĩnh lặng trầm mặc. Canh giữ ở phía trước bậc thềm là hai vị đệ tử của Thôi gia, sau khi nhận thiếp mời trong tay Mạnh Kỳ, họ đọc sơ lược rồi cất cao giọng nói: "Pháp sư Chân Định đến." Lập tức, rất nhiều ánh mắt từ trên đài nhìn tới. Không ít cao thủ võ lâm nhao nhao, kinh ngạc mà bàn tán xì xào. Hắn chính là Chân Định. Tuổi tác hình như hơi nhỏ thì phải. Làm sao có thể đánh bại được hai phụ tử nhà họ Mục? Nghe nói liền thân hầu không mấy người có thể so sánh cũng suýt nữa chết trong tay hắn. Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên sao?
Ai, đại giang sóng sau xô sóng trước.
Nghe mấy lời này, Mạnh Kỳ trong lòng âm thầm sung sướng, chẳng qua mặt ngoài vẫn không có chút thay đổi, thấp giọng niệm Phật hiệu. Chậm rãi bước đi trên bậc thang, dưới sự trợ giúp của tỷ nữ đã tìm tới chỗ ngồi của chính mình, dáng vẻ rất tứ lạnh nhạt mà xuất trần. Mấy người Giang Nam Tư Anh, bốn anh tài đất Giang Nam, như Ninh Đạo Cổ, Nhạc Thi Thi đi theo sau lưng Mạnh Kỳ trông khá căng thẳng, bước đi phập phù, trái tim kích động giống như sắp nhảy ra ngoài. Nhiều vị trưởng môn của các đại phái như vậy, nhiều vị tiền bối cao thủ như vậy, ngày mai chắc chẳng thể nào nhìn thấy, hôm nay lại gần ngay trước mắt, bọn hắn như thế nào lại không kích động? Như thế nào lại không khẩn trương, như thế nào lại không hưng phấn cho được. Dù cho không có cuộc chiến cấp tông sư, chỉ riêng đoạn trải nghiệm này cũng đủ để bọn hắn cảm thấy chuyến đi này không uổng phí. Đây cũng có thể coi như một phần kinh nghiệm giang hồ, ít nhất cũng có thể quen mặt với mấy vị tiền bối cao nhân. Đó là trưởng môn Long Du Tông. Đó là tổng tiêu đầu của thập bát thủy lộ phương Nam. Nguyên một đám nhân vật thanh danh hiển hách đều xuất hiện trước tầm mắt của đám người Nhạc Thi Thi, bọn hắn cố nén kích động, mắt túi ra vẻ vâng lời. Mắt không liếc ngang đi theo Mạnh Kỳ về phía trước. Nhìn Mạnh Kỳ một hồi, mấy vị cao thủ võ lâm nhao nhao thu hồi ánh mắt, tự phần mình thảo luận về lần tỷ thí này. Thỉnh thoảng lại có người đến, được tỷ nữ nên tiếp, thỉnh thoảng cũng có người rời đi, ra bên ngoài cửa ngóng trông hành tung của Bạch Tỷ Kiếm Thần, khung cảnh vì thế mà có chút tùy ý cùng hỗn loạn, dù sao mỗi người bọn hắn đều là những nhân vật có thân phận quý trọng, Thôi Hủ lại nhắm mắt không nói, chỉ dựa vào Thôi Cẩm Tú cùng Phí Chính Thanh căn bản không còn nổi. Dưới tình huống như vậy, Mạnh Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, mỉm cười nói với tỷ nữ, bần tăng muốn đi vệ sinh, không biết nên đi theo hướng nào. Tỷ nữ có chút kinh ngạc, nàng trước nay đều cho rằng các vị tiền bối cao nhân sẽ không xuất hiện loại nhu cầu như thế này, đám người Ninh Đạo Cổ, Nhiếp Giao biểu lộ cũng tương tự như vậy. Kinh ngạc thì kinh ngạc, song tỷ nữ vẫn đưa Mạnh Kỳ tới trong sân, chỉ vào nhà vệ sinh nói, Pháp Sư, chính là chỗ đó, ngươi đã nhớ rõ lối quay lại hay chưa?
Nhớ rõ, ngươi không cần chờ ta.
Mạnh Kỳ trả lời không nhanh không chậm. Tỷ nữ vội vàng trở về phục thị các vị khách quý khác, không nói thêm gì nữa mà vội vàng rời đi. Mạnh Kỳ hít thở sâu một hơi, triển khai thân pháp, tránh né lấy người hầu tại các nơi trong nội viện, âm thầm đi đến chỗ địa lao mà Vưu Đồng Quang nhắc tới. Có lẽ là bởi vì ban ngày ban mặt, độ cảnh giác của mọi người đều không cao, Mạnh Kỳ thuận lợi thông qua chỗ sân nhỏ tương đối náo nhiệt, đã tới chỗ tây nam địa lao. Một mảnh cây cối được cố ý trồng tại đây, ngăn cách địa lao cùng nội viện. Bởi vậy trông nơi đây có chút âm trầm. Tường ngoài địa lao do cự thạch xây thành, cánh cửa sắt nặng nề ngăn cách trong ngoài, mà trông coi cửa ra vào lại là hai người đàn ông vạm vỡ tay cầm đao. Mạnh Kỳ nhặt một tảng đá, con ngón tay búng ra, đụng trúng một bên vách tường khác. Bình, tiếng vang lại để cho hai người canh gác đồng thời quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh. Đúng lúc này, Mạnh Kỳ như đại bàng tung cánh, cực kỳ mau lẹ nhào tới trước người bọn hắn, tung ra hai đấm một trái một phải, phân biệt đánh vào đầu bọn hắn. Ba ba, tuy rằng hai nắm đấm của Mạnh Kỳ còn chưa to bằng cái bát song đều rất có lực, trực tiếp đánh ngất hai người bọn hắn. Mạnh Kỳ túi người điểm huyệt hai người canh gác, lại kéo thân người giấu vào trong rừng, sau đó hắn nên ngang đi tới trước cửa sắt, nắm lấy cái đập cửa, gõ vang. Tiếng vang rất có vận luật, ba tiếng dài hai tiếng ngắn, lặp lại như thế ba lượt. Sau một lúc lâu, cửa sắt phát ra thanh âm trầm trọng xèo xèo, từ từ mở ra. Sau khi cánh cửa hơi mở được chút ít, người bên trong liền phát hiện tình cảnh bên ngoài không đúng, người gác cửa đâu rồi? Hòa thượng áo trắng có mấy phần xuất trần trước mặt là ai? Bọn hắn phản ứng cực nhanh, lập tức muốn khép cánh cửa sắt lại. Mạnh Kỳ đánh ra hai chưởng lên trên cánh cửa sắt, tận lực đẩy cánh cửa về phía trước. Mở cho ta. Mạnh Kỳ khẽ quát một tiếng, làn da nổi lên màu ám kim, cơ bắp cánh tay cũng trở nên nở to. Hai người phía sau cánh cửa lập tức lảo đảo ngã ra phía sau, căn bản không cách nào ngăn cản được cánh cửa sắt rộng mở. Quá bạo lực. Quá dã man. Vừa mới rồi còn tưởng rằng hắn là một cao tăng xuất trần đắc đạo, là một hòa thượng đẹp trai phong độ, hiện tại mà nói chính là một tên mọi dợ. Hai người phía sau cửa thấy Mạnh Kỳ bởi vì xuất toàn lực mà lộ ra gương mặt có chút dữ tợn, liền có một cảm giác như bị gương mặt và cách ăn mặc của Mạnh Kỳ lúc nãy lừa gạt rồi. Mạnh Kỳ nhảy vào địa lao, phong bế huyệt đạo của bọn hắn trước khi hai người kêu cứu, tìm chìa khóa, sau đó đánh ngất bọn hắn rồi kéo qua một bên. Thật là có tổn hại hình tượng a. Mạnh Kỳ phủi phủi tăng bào màu trắng, nắm chặt giới đao, thân pháp nhanh hơn, nhắm hướng xuống dưới mà lao đi. Trên đường đi, mục tiêu của Mạnh Kỳ rất rõ ràng, chỗ đó chính là tầng chốt của địa lao, những người có thể gặp được hoặc là bị tra tấn thảm thương, hoặc là phong bế huyệt đạo, không thể cùng đối phó kẻ địch. Có lẽ không nghĩ tới việc có người có thể xông vào địa lao, lính canh ngục cùng các cao thủ trông coi nơi đây khá phân tán, không thể hình thành đội ngũ tập trung để tạo ra ưu thế hợp lực, lại thêm thân pháp Mạnh Kỳ quỷ dị cho nên nhanh chóng bị hắn đột phá, không có sóng gió gì. Thậm chí một số địa phương nằm ngoài lộ tuyến mà Mạnh Kỳ đi tới còn không hay biết phía bên này có việc phát sinh. Đi xuống liền ba tầng, Mạnh Kỳ thấy cánh cửa sắt nhỏ hẹp mà Vưu Đồng Quang miêu tả, sau đó tìm được chìa khóa từ trên người cao thủ canh cửa, cắm vào mở ra. Lúc đụng phải cánh cửa sắt, tay phải Mạnh Kỳ cảm thấy thấy lạnh run người, giống như bên trong không phải địa lao mà là hầm băng vậy. Đương nhiên, cái này đối với một người đã từng chịu đựng khí lạnh từ hàn quy như Mạnh Kỳ mà nói thì không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn nhẹ nhàng đẩy, cửa sắt từ từ mở ra. Sau cửa sắt, băng xương ngưng kết, một luồng khí lạnh từ phía dưới trồi lên theo dọc cái thông đạo nhỏ hẹp bên trong. Sắc mặt Mạnh Kỳ vẫn bình tĩnh, hắn trực tiếp nhảy vào thông đạo bên trong, nhắm hướng phía dưới mà đi. Thông đạo này dài khoảng 10 trượng, Mạnh Kỳ dùng mấy hơi thở liền thấy được cảnh tượng cuối cùng. Chỗ đó xác thực là hầm băng, bên trong đặt hàng khối băng vương vức. Hai bên đường hành lang có ánh đuốc chiếu rọi, lóe lên những sắc màu xinh đẹp như mộng như ảo, mà chất chồng trong khối băng có một cỗ quan tài thanh ngọc, hiện ra hào quang âm u. Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, bước chậm chậm tới, bởi vì tại cửa ra của thông đạo có một người đang đứng. Tóc hắn bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thủy chung mang theo dáng vẻ tươi cười hòa ái, rõ ràng là Vưu Đồng Quang. Mà phía sau hắn, có một người trẻ tuổi đang nằm, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hơi xanh xao, đỉnh đầu dường như có khí trắng toát ra. Người đã đến rồi. Vưu Đồng Quang cười tủm tỉm chào hỏi. Tại phía trước chỗ hắn và Mạnh Kỳ đang đứng, có một bức tường băng trong suốt khó phát giác, ngăn cách trong ngoài. Mạnh Kỳ không kinh không giận, trả lời một cách bình thản, ta đến rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như có lẽ đã biết cái gì. Vưu Đồng Quang chắp hai tay sau lưng, ý nguyên vẻ mặt tươi cười. Mạnh Kỳ vớt ve giới đao, chậm rãi mở miệng, cái cần biết cũng biết rồi. Biết rõ khả năng có bẫy dập, vì sao phải đến. Vưu Đồng Quang hai tay đưa ra ngoài. Mạnh Kỳ lần đầu lộ ra sự vui vẻ, không thể không đến. Vậy bây giờ có hối hận không? Vưu Đồng Quang không có hỏi thăm lý do Mạnh Kỳ không thể không đến. Mạnh Kỳ thở dài, có những sự khảo nghiệm là nhằm vào dũng khí cùng năng lực phán đoán của người. Có thể khen dũng khí của ngươi, nhưng khả năng phán đoán của ngươi dường như không quá chuẩn. Vưu Đồng Quang cười nhạo một tiếng. Mạnh Kỳ lắc đầu, ta một mực suy nghĩ, vì cái gì những tướng thần khác có thể xác định được thân hầu là giả mạo, vì cái gì bọn hắn lại tin tưởng rằng ta có thể có được năng lực uy hiếp Bạch Y Kiếm Thần. Vậy ngươi đã nghĩ thông chưa? Nụ cười của Vưu Đồng Quang đống trở nên nhạt nhẽo. Đương nhiên, tử thử tiên sinh. Mạnh Kỳ nhìn chằm chằm vào con mắt của Vưu Đồng Quang. Vưu Đồng Quang khẽ hô hấp, nói, kỳ thật ta một mực không rõ ngũ đệ vì sao lại khẳng định ngươi có thể uy hiếp được Lạc Thanh. Nhưng hắn đã nói như vậy, chúng ta đành phải tin tưởng, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao không? ta không phải nói qua cho ngươi nghe rồi sao, ta có vật bảo vệ tánh mạng, thôi thành chủ, cũng là Thìn Long tiên sinh, đã biết khó mà lui chưa. Mạnh Kỳ thấy hắn không biết Bạo Vũ Lê Hoa Trầm, làm sao có thể ngu ngốc mà nói cho hắn biết. Chính là vì việc tướng thần lợi dụng chính mình để đối phó Lạc Thanh, Mạnh Kỳ lần thứ nhất đã sâu chuỗi việc tông sư Thôi Hủ liên hệ với thập nhị tướng thần. Trong hai loại năng lực mà bản thân có thể dùng để uy hiếp tông sư, đao pháp Đoạn Thanh Tịnh chưa thi triển qua, Bạo Vũ Lê Hoa Trầm cũng chỉ có thể dùng được một lần, cũng chỉ có duy nhất có bóng đen kia từng thấy qua. Mà bóng đen kia, theo phân tích của Mạnh Kỳ, 10/7-8 chính là Thôi Hủ. Suy nghĩ như vậy, sự tình liền trở nên đơn giản rõ ràng rồi. Từ lúc mới bắt đầu, bọn hắn đã biết rõ thân hầu là giả, bởi vì không có ai ngu ngốc mà đi đối phó với người nhà, việc thăm dò của ngày hôm sau thuần túy là diễn trò, một là để cho chính mình không thể tưởng được lúc ấy đại bộ phận người tham gia thăm dò là tướng thần, hai là ước lượng sơ qua võ công của mình. Chẳng qua trong phán đoán của Thôi Hủ có một điểm sai, chính mình dựa vào đao ý của Đoạn Thanh Tịnh là có thể bài trừ sơ bộ sự quấy nhiêu đối với giác quan, không có sử dụng Bạo Vũ Lê Hoa Trầm, bởi vậy, Lạc Thanh cơ bản không có tổn thất chiến lược, chỉ là mất tiên cơ, vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc ấy, bọn hắn không thể không động thủ, bởi vì chỉ cần kiếm chiêu của Lạc Thanh chậm một chút, sau khi chính mình đón đỡ là có thể chạy xa, đến lúc đó, Lạc Thanh chắc chắn không cho bọn họ cơ hội. Chuẩn bị. Không đợi Vưu Đồng Quang trả lời, Mạnh Kỳ tiếp tục mở miệng, không thể tưởng được Thìn Long dĩ nhiên là Thôi Thành Chủ, khó trách là tông sư. Ai, từ khi Tiểu Mẫn qua đời, con người ngũ đệ như thay đổi hẳn, cả ngày lại nhải cái gì nhân thần giới hạn, cái gì khởi tử hoàn sinh, sau đó lập ra tổ chức thập nhị tướng thần này, vơ vét bí tịch võ công. Vưu Đồng Quang than thở đạo, chúng ta là huynh đệ của hắn, còn có thể nói cái gì? Mặc kệ như thế nào, đều ủng hộ hắn, hơn nữa cũng có thể kiếm được rất nhiều chỗ tốt. Lúc này, Mạnh Kỳ nhìn thấy sau lưng Vưu Đồng Quang khí lạnh cuồn cuộn, ngưng kết thành mấy chữ. Lẫn vào thập nhị tướng thần thất bại. Điều tra rõ ràng thập nhị tướng thần bí mật. Chi nhánh nhiệm vụ phán định hoàn thành, ban thưởng 150 thiện công. Chi nhánh nhiệm vụ 2 bắt đầu, giết chết tử thử, ban thưởng 60 thiện công, giết chết Tỳ Long, ban thưởng 120 thiện công. Mạnh Kỳ nụ cười trên mặt chân thành tha thiết thêm vài phần, các ngươi bố trí cái bẫy lớn như vậy, hẳn không phải là vì đối phó ta cái này tiểu hòa thượng a? Vưu Đồng Quang nhẹ gật đầu, nhìn sau lưng Mạnh Kỳ, nói, nhàn ẩn tiên sinh, xuất hiện đi. Chương 75, hai lão hồ ly. Mạnh Kỳ hơi nhún mi, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía sau, chỉ thấy bên cạnh thông đạo, nơi ánh lửa ảm đạm đột nhiên xuất hiện một người mặc nho bào, đầu đội khăn, khuôn mặt gầy gò, mái tóc hoa râm, đúng là nhàn ẩn tiên sinh Đoàn Hướng Phi. Sự xuất hiện của hắn cũng không khiến người ta cảm thấy đột ngột, không phải kiểu bất chợt hiện hình mà khiến Mạnh Kỳ cảm thấy vị trí kia lúc trước mình vốn không chú ý đến, cũng như không thể nhận ra sương mù trước mắt thoáng cái liền tan biến. 3. Một bức màn ánh sáng màu ngọc bích từ trên thông đạo phủ xuống ngăn cách giữa hai người. Ta vẫn luôn cảm thấy có người theo dõi ta nhưng vẫn không xác định được, không nghĩ đến hóa ra là nhàn ẩn tiên sinh đã lâu không gặp. Mạnh Kỳ chợt nói. Đoàn Hướng Phi chắp hai tay sau lưng, dù đã rơi vào bẫy dập trong thông đạo cũng không chút nào đúng, khí chất khoan thai, mỉm cười mở miệng nói, chuyện liên quan đến mạng sống của khuyến tử, lão hủ không yên tâm, đành phải một đường đi theo thân hầu tiên sinh ngươi, không thể tưởng được ngươi lại là giả. Giả không có nghĩa là không thể làm việc. Mạnh Kỳ cũng không kinh ngạc, thở dài nói như vậy, người giết Hàn Sứ chính là nhàn ẩn tiên sinh rồi. Ta không rõ ngươi tại sao phải giết bọn hắn diệt khẩu. Rất đơn giản, cửa vào thông đạo truyền đến một thanh âm tao nhã, Thôi Hủ một thân áo trắng, tóc cài một châm, không biết đã đứng đó từ lúc nào. Đây chính là nguyên nhân Đoàn Hướng Phi không lập tức rút lui khỏi thông đạo. Thôi Hủ tay cầm kiếm, sắc thái lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt. Bởi vì hắn là cung chủ đương nhiệm của Tuyết Thần Cung. Mạnh Kỳ vỗ tay nói, khó trách, khó trách. Huyễn hình đại pháp của nhàn ẩn tiên sinh thật thần kỳ, có thể khiến bần tăng một đường bị theo dõi mà không phát giác được gì. Chút tài mọn, khiến ngươi chê cười rồi. Đoàn Hướng Phi không phủ nhận ta sở dĩ giết chết đám Hàn Sứ là vì lúc đó Thôi lão quỷ ở rất gần đó, nếu như đám Hàn Sứ bị hắn bắt được, khai ra những gì đã nói với ngươi thì hắn sẽ lần ra thân phận của ta. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Thôi Hủ, Thôi lão quỷ, ngươi bắt đầu hoài nghi ta từ lúc nào? Thôi Hủ cũng không vội mà động thủ, lạnh lùng nói. Lúc điều tra chuyện Minh Thành mất tích, các manh mối đều chỉ về hướng Tuyết Thần Cung, ngươi lại không nôn nóng, điều tra qua loa rồi lấy cớ hai cha con quan hệ không hòa thuận mà rời đi, người khác có lẽ sẽ tin nhưng không giấu được ta. Lúc ấy ta đã nghĩ trừ phi ngươi có thể chắc chắn rằng không phải người của Tuyết Thần Cung động tay, nếu không sẽ không hời hợt cho qua như thế, mà ngươi làm cách nào xác định được. Ta lại liên tưởng đến việc Minh Thành mượn sự việc bản đồ bảo tàng để ngầm liên kết với Khúc Hoảng, thêm nữa, hắn lại cố tình giả dạng thành thiếu gia chơi bời để che giấu võ công cao cường. Ta đã ngầm hiểu ra nhưng không có chứng cứ xác thực cho nên dùng tên thân hầu giả này để từng bước dẫn ngươi vào bẫy. Đoàn Hướng Phi cười khổ nói, đúng vậy, chỉ có chủ nhân thực sự của Tuyết Thần Cung mới có thể chắc chắn rằng không phải người của Tuyết Thần Cung ra tay. Ta còn tưởng rằng Minh Thành không chịu nổi tra tấn nên tiết lộ bí mật này cho ngươi. Minh Thành hắn quả là một hảo hán, nếu như ngươi không phải là cung chủ Tuyết Thần Cung thì hắn thật xứng đôi với Cẩm Tú Thôi Hủ thẳng thắn khen ngợi. Lúc ấy ta đã hoài nghi là ngươi bắt Minh Thành nhưng sợ bại lộ thân phận nên đành phải tìm cơ hội lánh đi, sau đó ta tìm cách dẫn dụ thân hầu điều tra chuyện này. Nhưng không ngờ được thập nhị tướng thần lại là do một tay ngươi lập nên. Ván cờ này ta đi sai một nước, thua không oan. Đoàn Hướng Phi thở dài. Ngươi cũng là kẻ đa mưu túc trí, nếu không phải thân hầu bại lộ quá sớm, uy hiếp cực lớn, thì có lẽ ngươi đã toàn thân trở ra rồi. Thôi Hủ gật đầu khen Đoàn Hướng Phi một câu. Hắn tựa như muốn để lão bằng hữu này trước khi chết được rõ ràng mọi chuyện. Đoàn Hướng Phi ha ha cười nói, cái đó sao có thể so được với mưu tính sâu xa của ngươi. Ngay cả khi ta xui khiến Lạc Thanh tới khiêu chiến cũng không thể dẫn dụ ngươi rời đi. Hóa ra Lạc Thanh là do ngươi xui khiến đến, khó trách thời cơ vừa đúng, nếu không phải chân định pháp sư có thể uy hiếp được tông sư, ta sợ là không dễ dàng thoát thân như vậy, chỉ dựa vào đại ca e là không ngăn được ngươi rời đi. Thôi Hủ liếc Mạnh Kỳ. Đoàn Hướng Phi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chuyện Mão Thỏ bắt cóc Vưu Hoàng Bắc khiến ta càng đoán không ra các ngươi chính là thập nhị tướng thần, bất quá lúc ta rời đi. Lạc Thanh tuy rằng mất đi tiên cơ nhưng cũng đâu đến nỗi bị trọng thương. Sau khi ta ra tay, Lạc Thanh đã gửi thư báo rời lại thời gian quyết đấu đến 7 ngày sau. Thôi Hủ bình đạm như đang bình luận chuyện thời tiết hàng ngày. Đoàn Hướng Phi thâm ý cười một tiếng, Lạc Thanh đã khai mở tinh thần bí tàng, còn ngươi thì nguyên khí bí tàng và tinh thần bí tàng sợ là đã khai mở một cái rồi hả? Đúng vậy, là nguyên khí bí tàng, Đoàn huynh, ngươi vẫn được xưng tụng là đã khai mở hai đại bí tàng, xem ra không phải là giả. Huyễn hình đại pháp của ngươi đã viên mãn rồi. Thôi Hủ nhẹ nhàng gật đầu. Đoàn Hướng Phi cười cười, ta tu luyện huyễn hình đại pháp nên khai mở tinh thần bí tàng tương đối đơn giản, ta quả thật đã khai mở hai đại bí tàng, nguyên khí và tinh thần. Ngươi đúng là thẳng thắn. Giọng điệu cho chuyện của Thôi Hủ vẫn ôn hòa chậm rãi. Đoàn Hướng Phi khoan thai cười nói, dù sao không phải ngươi chết thì chính là ta vong, thẳng thắn một lần cũng có sao. Ngươi không có phần thắng, khắp thông đạo này đều được bố trí các cơ quan có thể bắn ra vô số cường nỏ. Mỗi một mũi tên đều tương đương với một kiếm bảy thành công lực của ta. Vốn đại ca cố ý sắp xếp vụ đánh cướp tiêu vật để chôn 300 quả thiên lôi tử ở chỗ này, đáng tiếc vì đối phó Lạc Thanh nên không thể không dùng chuyện này để dẫn dụ Hoàng Bác, cho nên để không khiến ngươi hoài nghi mà đành phải từ bỏ. Thôi Hủ nhàn nhạt nói ra, việc bố trí bẫy dập nhưng có ta ở đây thì hiệu quả cũng giống như vậy thôi. Hai lão hồ ly này. Mạnh Kỳ đứng nghe một hồi liền bĩu môi, hắn cảm thấy bản thân đã trở thành quân cờ để hai người bọn hắn thử nhau rồi. Ừ. Không quản các ngươi là lão mưu hay có tầm nhìn xa rộng. Ta chỉ biết một điều, bổn công tử không phải là người dễ đối phó như vậy. Hắn âm thầm nắm chặt bàn tay. Đang lúc Đoàn Hướng Phi định mở miệng nói gì đó, Mạnh Kỳ đột nhiên lên tiếng cướp lời. Nhan ẩn tiên sinh, ngài chắc chắn người nằm kia là Đoàn Minh Thành đúng chứ? Thôi Hủ, Đoàn Hướng Phi cùng Vưu Đồng Quang đều nhìn hắn một cách khó hiểu như muốn biết tại sao tiểu tử kia lại phải quan tâm đến vấn đề này. Là khuyên tử. Sau một thoáng ngạc nhiên, Đoàn Hướng Phi liền chậm rãi gật đầu. Mạnh Kỳ nghe vậy lập tức cười đến lộ ra cả hàm răng trắng. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, Nhan ẩn tiên sinh, mau giao cho ta thủ lao của mình. Nghe đến đây, ánh mắt của ba người còn lại đều lộ ra cái nhìn đầy niềm ai. Đến lúc này còn nghĩ đến nhiệm vụ với trả thù lao, ngươi trước còn sống để rời khỏi đây rồi hay nói sau. Trong hầm băng hàn khí bốc lên, lần nữa ngưng kết ra văn tự. Đã tìm được Đoàn Minh Thành. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ban thưởng 150 thiện công. Thân ở trong chiến đấu. Không cách nào trở về. Sau nửa canh giờ sẽ được tự do thoát ly, có thể tùy thời lựa chọn trở về. Tuy thoáng sửng sốt vì tưởng rằng có thể trực tiếp trở về nhưng việc này cũng sớm nằm trong dự liệu của hắn, dù sao tình huống thế này đã được cân nhắc qua. Như vậy cũng tốt, ít nhất chiến đấu xong có thể lập tức trở về, không cần lo lắng vấn đề bị thương hay không, chỉ cần đừng chết là được. Nghĩ tới đây, toàn thân của hắn lập tức sôi trào chiến ý, tay nắm giới đao cũng càng lúc càng siết chặt. Pháp sư chân định. Ngươi cảm thấy ta sẽ chuẩn bị thù lao sao chứ? Đoàn Hướng trả lời một cách niệm ai. Mạnh Kỳ làm như hiểu ra. Kỳ thật, thù lao mà ngươi đề nghị khi trước đều không hợp với mong muốn của, ta chỉ cần huyễn hình đại pháp mà thôi. Thôi thành chủ vây khốn người ở đây lâu như vậy chỉ sợ cũng có ý này. Sau một thoáng ngạc nhiên, Thôi Hủ liền tỏ ra bình thản. Đoàn huynh, huyễn hình đại pháp quan hệ đến bí mật về giới hạn giữa người và thần. Đừng mong dở cho bị bợm, hơn ai hết ngươi phải hiểu rõ. dựa vào hiểu biểu biết của ta về tinh thần bí tàng sẽ không khó đoán được thật giả. Nếu như ngươi phối hợp, ta có thể để cho Minh Thành được sống, nếu không cả hai cùng dắt tay nhau xuống gặp Diêm Vương đi. Ta không rõ vì sao ngươi phải làm như vậy. Đoàn Hướng Phi trầm ngâm một chút. Sau khi liếc qua Đoàn Hướng Phi cùng Mạnh Kỳ, Thôi Hủ liền nhìn về phía quan tài trong hầm băng. Vẻ mặt cũng theo đó thình lình trở nên nhu hòa. Tu vi càng sâu, ta càng tin tưởng vào sự tồn tại của giới hạn giữa người và thần mà mấu chốt nằm ở tinh thần bí tàng. Nếu có thể đạt được huyễn hình đại pháp từ đó tu luyện mi tâm tổ khiếu, ta sẽ có thể phá vỡ giới hạn, phá không phi thăng. Đến lúc đó, sức mạnh hô phong hoán vũ, khởi từ hồi sinh cũng không còn là nói chơi nữa. Ai, không ngờ ngươi lại nặng tình như vậy. Đoàn Hướng Phi thở dài. Thôi Hủ chợt thu hồi ánh mắt. Ngươi có thể không nói, dù sao bản đồ tàng bảo vẫn đang nằm trên tay ta, đến lúc đó Lao Phu tự mình đến xem là được. Thì ra Hoa Điệt Tử vẫn chưa đến được khu vực bảo tàng vậy mà ta còn muốn phái thủ hạ bắt hắn làm con tin. Đoàn Hướng Phi lắc đầu, ngươi hành sự quả nhiên cẩn thận. Đoàn Hướng Phi quay đầu liếc nhìn Đoàn Minh Thành sau đó cười cười tự dễ ước. Ai, ngươi đã giả, lúc nào cũng lo lắng cho con cháu. Được rồi, ngươi hãy nghe cho kỹ, giật dây minh tâm, ý thủ tổ khiếu. Không chỉ có Thôi Hủ chuyên tâm lắng nghe, Mạnh Kỳ và Vưu Đồng Quang cũng hành động giống như vậy. Huyễn hình đại pháp chính là công pháp chuyên tu mi tâm tổ khiếu. Toàn văn chỉ hơn ngàn chữ. Theo giọng đọc chậm rãi của Đoàn Hướng Phi, khẩu quyết rốt cuộc cũng dần tiến đến những câu cuối cùng. Có một vật tròn, sinh ra từ hỗn độn còn chưa dứt lời, Đoàn Hướng Phi đột nhiên nhảy lên như một đám khói xanh lao thẳng về phía Thôi Hủ. Song trưởng hiện thanh, thân hình phiêu miểu. Kiếm pháp của lão tuy mạnh nhưng huyễn hình đại pháp mới là căn bản. Vì vậy năm ngón tay phải bị chặt đứt cũng không làm cho thực lực của lão bị tổn hại. Đang lúc mấu chốt của huyễn hình đại pháp, dù là Mạnh Kỳ, Vưu Đồng Quang hay là Thôi Hủ đều đang tập trung tinh thần vì vậy nhất thời có chút sửng sốt. Có điều Thôi Hủ là nhân vật bậc nào, tổ khiếu cô đọng, tinh thần mạnh mẽ, vì vậy rất nhanh đã khôi phục sự tỉnh táo đồng thời dùng sức giẫm mạnh hai chân. Chỉ thấy hành lang hai bên đột nhiên xuất hiện vô số lỗ hổng. Từng mũi nỏ cứng cũng theo đó bắn ra liên tục mang theo tiếng gió gào thét khiến cho người bên trong muốn tránh cũng không thể tránh, dù có thể ngăn cản một phần nhưng cũng không thể đẩy lui toàn bộ. Lúc này, Đoàn Hướng Phi không ngừng vặn vẹo thân hình, xê dịch né tránh xuyên qua mưa tên. Tuy đã tránh thoát không ít thế nhưng nỏ cứng thật sự quá nhiều, người lao vẫn không ngừng bị xuyên thủng mang theo máu tươi chảy ra ồ ạt. Tuy Mạnh Kỳ còn có Đoàn Hướng Phi che chắn thế nhưng cơ quan do Thôi Hủ phát động lại không ngừng đánh tới từ hai mặt. Lúc này, Mạnh Kỳ quyết định không dùng thần hành bách biến mà lại có rút bản thân thành hình cầu đồng thời dùng tay vận dụng cháo môn che chắn phần óc. Vút vút vút. Từng mũi nỏ cứng không ngừng ghim chặt lên người Mạnh Kỳ khiến hắn thoạt nhìn như một con nhím. Cũng may, thiên trường địa cửu còn khi tận, nỏ cứng cũng rất nhanh liền trở nên thưa thớt. Sau chừng một vòng, những lỗ thủng kia đã không thể tiếp tục phát động công kích. Đoàn Hướng Phi thân trúng 7-8 mũi tên, máu nhuộm nho bảo dĩ nhiên bị thương rất nặng. Mạnh Kỳ đứng dậy một cách chậm rãi. Phần lưng của hắn bị nỏ cứng đâm dính chi chít vì vậy không ngừng có máu tươi chảy ra. Áo bào trắng cũng bị nhuộm nhỏ lại thêm khuôn mặt lóe hiện ánh kim càng khiến hắn không giống với tăng nhân mà như ác quỷ vừa mới trở về từ địa ngục. Hắn bị thương rất nặng, nếu không có kim trung cháo che chắn thật tốt chỉ sợ đã sớm mất mạng tại chỗ. Tuy vậy kim trung cháo cũng lung lay đã gần như sắp đổ. Mở cho ta. Hắn trợn mắt, hung hăng vọt tới trước mặt tường băng. Kim trung cháo mặc dù sắp sửa mất đi hiệu lực thế nhưng Mạnh Kỳ vẫn còn nội lực, lúc này liền đánh cho tường băng lộ ra một vết rách. Giáp giáp. Tường băng vừa vỡ ra, Vưu Đồng Quang liền múa lượn sóng trường, thừa dịp Mạnh Kỳ thân mang trọng thương lại không đề phòng để lấy đi tính mạng của hắn. Chỉ là lúc này, y đột nhiên nhìn thấy trong tay đối phương đã có nhiều thêm một cái hắc đồng. Chương 76, uy hiếp Thôi Hủ. Cơ quan vừa được kích hoạt, từng tia sáng trắng bạc đã bắn ra như mưa, tựa hồ thiên la địa vong phong kín toàn bộ lối thoát của Vưu Đồng Quang. Tốc độ nhanh đến mức người thường căn bản không phản ứng kịp. Nhìn thấy từng đạo ô quang lưu chuyển, họ Vưu không khỏi đại biến sắc mặt. Y không ngờ tiểu hòa thượng đang ngắc ngoài kia lại sở hữu ám khí trong truyền thuyết bên người. Ngũ đệ hẳn biết rất rõ điều này nhưng vì sao lại không nói cho ta biết. Hắn muốn ta phải chết. Vừa nghĩ đến biến hóa bên trong, Vưu Đồng Quang vừa thi triển thiết bản kiều ngửa người về sau nhằm tránh đi bạo vũ lê hoa châm từ phía chính diện. Nào ngờ loại ám khí trong truyền thuyết này lại sở hữu tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của người thường. Phập phập phập, một hồi lạo xạo như mưa rơi trên lá chuối vang lên. Vưu Đồng Quang đã lập tức đổ ngửa ra sau. Trước ngực, đầu và hạ thân có thể nhìn thấy hơn 10 cây ngân châm lút đến tận cán. Rất nhanh sau đó, sắc mặt của y liền chuyển thành màu đen. Mang theo sợ hãi cùng nghi hoặc, họ Vưu cứ thế trúng độc bỏ mình. Trong lúc đó, Mạnh Kỳ không thèm liếc nhìn đối thủ dù chỉ một chút. Sau khi cất kỹ bạo vũ lê hoa châm vào ngực, hắn lập tức xếp bằng ngồi xuống, điều tức chữa thương nhằm tranh thủ thời gian củng cố vững chắc kim trung cháo đan dê ở ranh giới phá quan. Giữa hành lang lúc này, Thổi Hủ bằng vào kiếm pháp tinh diệu của mình đã hoàn toàn áp chế Đoàn Hướng Phi thân mang trọng thương. Bọn họ thoạt nhìn giao thủ không quá kịch liệt thế, nhưng giữa lúc tinh thần bị quấy nhiễu mà vẫn đánh ra biến hóa vi diệu đến thế thì quả thật vô cùng kỳ diệu. Một kiếm, hai kiếm, chỉ thấy Đoàn Hướng Phi liên tục trúng kiếm buộc phải lui nhanh về sau. Song trưởng ly kỳ điệu tích giữa không trung nhưng cách Thôi Hủ tương đối xa. Xem ra, nếu tiếp tục dài, mất máu quá nhiều sẽ khiến Lao không thể tiếp tục chống cự quá trình xâm nhập tinh thần đối với ngũ quan của Thôi Hủ. Tại phủ thành chủ, khi nhận được thư hoán quyết đấu của Lạc Thành, mọi người đều tỏ ra thất vọng nhưng đành trơ mắt nhìn theo Thôi thành chủ tiếp tục trở vào tĩnh thất điều chỉnh tâm thần. Sau khi suy đoán một phen về nguyên nhân chuyện này, nhân sĩ võ lâm đành nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị cáo tử. Thế nhưng Thôi Cẩm Tú vẫn tận lực thể hiện tinh thần hiếu khách, mong mọi người nán lại dùng bữa cơm trưa. Đang lúc nhóm tiền bối võ lâm định lên tiếng từ chối, một người đột nhiên thốt lên kinh ngạc. Bạch Y kiếm thần đến rồi. Khi mọi người kinh ngạc nhìn lại thì thấy Lạc Thanh thân vận bạch y tiêu sái cầm kiếm đi tới. Vầng trán rộng, đôi mày như du long càng khiến ánh mắt lạnh băng của y thêm phần lăng lệ ác liệt. Lạc Thanh, không phải ngươi muốn chỉ hoãn trận quyết đấu hay sao? Mục Sơn vừa tức giận vừa nghi hoặc quát lớn. Lạc Thanh trả lời một cách lạnh lùng. Đúng là ta đã chỉ hoãn trận quyết đấu nhưng không hề nói hôm nay sẽ không đến. Ngươi đến đây làm gì? Mục Sơn trầm giọng hỏi dò. Đến lúc này, Thôi Cẩm Tú chỉ có thể phó thác cho các vị thúc thúc, bá bá ra mặt làm chủ. Lấy lại công đạo. Lạc Thanh quét mắt nhìn qua đám người Phí Chính Thành, Mục Hằng Thiên thì thấy Phí Chính Thành đã nắm chặt phán quan bút từ lúc nào. Công đạo mà ngươi nói đến là gì? Trưởng môn Long Du Tông hỏi lại một câu với tư cách người không có quan hệ trực tiếp. Lạc Thanh không thèm nhìn đến Phí Chính Thành mà chỉ trả lời một cách chậm rãi. Khi nhìn thấy Thôi Hủ, các ngươi sẽ biết. Mau dẫn ta đi đến địa lao. Địa lao? Trưởng môn Long Du Tông tỏ vẻ nghi hoặc. Thôi Hủ không có trong tĩnh thất mà đang ở dưới địa lao. Sau khi nhìn quanh một vòng, Lạc Thanh bình tĩnh nói tiếp, ta nghĩ những người ở đây không ai có thể ngăn cản Lạc Mỗ. Ta sở dĩ tới đây là hy vọng các ngươi có thể theo ta đến xem một chuyến. Với bản lĩnh tông sư của mình, nếu không có Thôi Hủ ngăn trở, Lạc Thanh quả thật có thể vượt mọi chướng ngại để đến địa lao một cách dễ dàng. Trong lúc mọi người do dự chưa quyết, Phí Chính Thanh đã cất cao giọng hỏi lại một câu. Muốn gì phải nói rõ ra, phủ thành chủ há là nơi để ngươi tự tiện xông vào. Lạc Thanh không thèm đáp lời mà trực tiếp thi triển thân pháp, chạy như bay về phía địa lao. Tốc độ cực nhanh, lại thêm biến hóa vi diệu liền khiến đám đông có mặt không kịp ngăn cản. Mau đuổi theo. Thôi Cẩm Tú nhịn không được hô lớn một tiếng mà không hề để ý ánh mắt âm lãnh của họ Phí bên cạnh nhìn sang. Nghe thấy lời này, đám nhân sĩ giang hồ liền nhao nhao đuổi theo, không biết là muốn ngăn cản Lạc Thanh hay chỉ nhằm nhìn ngó một chút mọi chuyện đang xảy ra. Lạc Thanh nên đến rốt cuộc đã đến. Sau khi tạm thời ổn định kim trung cháo, Mạnh Kỳ liền xoay người ngồi dậy. Sau khi liên hệ với thập nhị tướng thần cùng Thôi Hủ, hắn đã âm thầm viết một phong thư cho Lạc Thành, thành khẩn trình bày phán đoán của mình cùng quyết định mạo hiểm hôm nay bởi vì Lạc Thành cũng đã mở ra tinh thần bí tàng. Cho nên, sau khi Mạnh Kỳ cùng Vưu Đồng Quang lần lượt lẻn vào đại bi tự, Đoàn Hướng Phi cũng không biết việc này nếu không lão sẽ không dễ manh động như vậy. Tuy đã bị thương nhưng Lạc Thanh xấu tốt gì cũng đạt đến cấp tông sư, sự gia nhập của y sẽ khiến chiến cuộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ầm. Ngay khi Mạnh Kỳ dự định tiến vào hành lang để liên thủ với Đoàn Hướng Phi, hắn lại nghe lão gào to một tiếng, thân thể liệt thành bảy đạo, hai tay nắm bắt thủ ấn, ngay ngắn đánh về phía Thôi Hủ. Một trường này khiến cho hầm băng càng trở nên lạnh lẽo. Mạnh Kỳ khẽ rùng mình, trên hành lang như có bông tuyết bay phấp phới, chỉ không biết là thực hay ảo. Huyễn hình đại pháp quả nhiên bất phàm. Mạnh Kỳ biết rõ trong bảy hư ảnh kia chỉ có một là thật, nhưng không biết được. Tuy nhiên, biến hóa nhỏ này lại khiến hắn suy đoán, sau này chín khiếu cùng mở, dựa vào cô đọng mi tâm tổ khiếu, liên kết với thiên địa là có thể bước nửa bước vào ngoại cảnh rồi. Nếu thực như vậy, thì quả võ học phương này cũng có lối tắt khác. Tới hay lắm. Thôi Hủ thấy thế liền quát lên, toàn thân toát lên kiếm quang cùng hợp nhất với trường kiếm. Kiếm quang ngày càng sáng, chiếu rọi khắp hành lang làm Mạnh Kỳ không thể nhìn thẳng vào. Mở ra tinh thần bí tầng thật sự cường đại a. Mạnh Kỳ biết rõ, bản thân mình vì đứng gần mà sinh ra ảnh hưởng và ảo giác, nhưng hắn vẫn không cách nào phân biệt được bóng kiếm của Thôi Hủ sẽ tới từ đâu. Dưới tình huống này, hắn không dám nhúng tay vào, chỉ toàn lực phòng bị. Vừa rồi, Đoàn Hướng Phi chắc sẽ bị dồn vào đường cùng, không thể không thi triển ra công phu Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, từ đó xuất ra thần trưởng của Tuyết Thần Cung, mà một kiếm này của Thôi Hủ cũng chứa toàn lực của hắn, cho nên thắng bại sẽ rất nhanh hiện rõ. Kiếm quang tiêu tán, Đoàn Hướng Phi bay ngược lại va vào khối băng, ngực phải bị một vết thương xuyên qua, máu tươi phun ra nhiễm hồng cả bề mặt. Thôi Hủ cầm kiếm đứng đó, quần áo đông tan thành từng mảnh, trên da hiện ra một trưởng ấn màu xanh. Hắn run rẩy, đỉnh đầu tỏa ra bạch khí nhưng sắc mặt nhanh chóng trở lại như thường, cất bước đi về hướng hầm băng. Tuyết thần trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc ngươi đã bị trọng thương, không thể phát huy hết uy lực của nó. Thôi Hủ nhìn Đoàn Hướng Phi nói. Đoàn Hướng Phi thở dài. Chỉ đi sai một nước mà thua cả ván cờ. Thôi lão quỷ, ngươi hãy ra tay đi. Luận về tâm cơ hay võ công ngươi đều hơn ta nửa bước. Luận về tâm cơ thì ta còn chưa bằng được Đoàn huynh. Thôi Hủ lắc đầu. Ta hỏi, hai người các ngươi có chết hay không vậy? Đúng lúc này, Mạnh Kỳ lên tiếng. Ngươi chán sống rồi hả? Thôi Hủ nghiêng người đáp. Ngươi giết Nhàn Ẩn tiên sinh rồi, liệu sẽ bỏ qua cho ta sao? Mạnh Kỳ cầm giới đao trước ngực, mỉm cười. Để xem, Thôi Hủ bình thản trả lời. Ta phải dốc sức liều mạng thôi. Mạnh Kỳ thủ thế, toàn thân lộ ra chiến ý dày đặc. Ngươi đã đoán được ta chính là Thần Long, chắc cũng đã có sự chuẩn bị. Lạc Thanh, sao còn không mau tới? Thôi Hủ hừ lạnh. Bạch Y Kiếm Thần có tới hay không ta không thể biết chắc, cũng không thể đặt hết hy vọng lên người hắn được, nếu không, tinh thần chính mình sẽ bị ảnh hưởng, đối phương giết mình không khó khăn gì. Mạnh Kỳ thầm đủ. Ngươi có tư chất không tồi, chẳng kém tông sư là bao. Thật đáng tiếc. Thôi Hủ nhíu mày cảm thán. Dưới con mắt của hắn, Mạnh Kỳ phải chết không thể nghi ngờ. Thương thế của ta không nặng, đêm hôm đó còn chưa dùng toàn lực. Còn ngươi, bạo vũ lê hoa châm của ngươi đã tiêu hết rồi. Nói nhiều làm gì, động thủ đi. Mạnh Kỳ nắm dưới đao nhảy lên, từ một góc độ không ngờ chém tới. Thân ảnh Thôi Hủ đột nhiên biến mất khiến Mạnh Kỳ sững lại, ánh mắt co rút. Từ hai bên trái phải và phía trước đều có kiếm quang chém tới, không một tiếng động. Hắn không thể phân biệt thật giả, chỉ có thể giơ giới đao quét ngang, ý đồ mở rộng phạm vi phòng ngự. Kiếm quang như sóng tràn tới, từ trong hư không đột nhiên xuất hiện một mũi kiếm đâm về sau gáy Mạnh Kỳ. Hắn cảm ứng được nguy hiểm, phản ứng cực nhanh xoay người đánh tới. Trường kiếm bị kim trung cháo ngạnh kháng nên không thể đâm sâu vào cơ thể. Mạnh Kỳ không vội xuất ra Đoạn Thanh Tịnh vì muốn đợi đúng thời cơ, nếu không thể giết chết đối phương thì hắn khó mà toàn mạng. Thôi Hủ bị thương thế làm ảnh hưởng, công kích không đủ, Mạnh Kỳ nhân cơ hội này vung đao hóa thành bảy đạo đao ảnh chém tới. Giác quan bên ngoài của hắn đã bị ảnh hưởng, lúc này dứt khoát nhắm mắt, tạm ngừng hô hấp, thu liệm tính lực, chỉ dựa vào thần hành bách biến ảo diệu để tránh né và phản công. Hắn chỉ phòng bị những vị trí yếu hại, còn lại đều không quan tâm. Một kiếm đâm trúng khiến máu tươi phụt ra, Mạnh Kỳ đau đớn vẫn nhẫn nhịn chờ cơ hội tới. Các giác quan đã bị hắn phong bế, giờ phút này dần tiến vào một thế giới hắc ám. Chỉ có đau đớn không ngừng chuyển tới. Hắn không nghe, không thấy gì, tất cả chỉ là thanh tịnh và đau đớn mà thôi. Cơ hội ở đâu? Mạnh Kỳ vất vả chống đỡ, ám kim lưu chuẩn bị nhiều vết rách, sắp sửa phá ra. Tâm niệm vừa động, hắn hướng về quan tài thanh ngọc đánh tới, muốn dùng cách này khiến Thôi Hủ phân tâm để tự tạo ra cơ hội cho mình. Hắn vẫn hy vọng Lạc Thanh sẽ tới kịp. Ngươi dám? Thôi Hủ thấy vậy thì hét lớn, khuôn mặt gần như biến dạng. Ngươi dám sao? Chương 77 Lễ vật thần bí. Tổ khiếu nóng lên, tinh thần phóng ra dày đặc như lưới. Lúc Thôi Hủ chiến đấu là lúc lao hết sức chuyên chú, mắt không nhìn, tai không nghe, lão chìm đắm trong thế giới của chính mình. Ngoại trừ âm thanh đao kiếm va chạm, âm thanh trường kiếm đâm vào thịt, địch nhân bên ngoài lão đảo sắp đổ nhưng không ngã thì có còn bất cứ điều gì khác. Không, lão cũng không phải là thật sự một lòng chuyên tâm, thực chất trong lòng lao vẫn luôn lo lắng một chuyện. Cho nên khi Đoàn Hướng Phi đánh về phía thanh ngọc quan tài thì lao cực kỳ phẫn nộ. Nét mặt cũng méo mó vặn vẹo trợn quát một câu. Ngươi dám? Đồng thời lao dẫn động tinh thần lan ra như mạng nhện muốn rời đi sự chú ý của Mạnh Kỳ, sau đó lướt qua hướng Đoàn Hướng Phi, đem tên tiểu nhân đê tiện này chém dưới kiếm. Đột nhiên một vòng sáng ánh đao lóe lên nhanh chóng chiếm hết tầm mắt lão. Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa, cuối cùng rơi rụng như mưa sao, ánh đao kia không xuất trần, không siêu thoát, không sắc bén, không máu tanh, trái lại dính đầy khí tức thế tục. Môi đạo ánh đao tượng trưng cho sự náo nhiệt và ánh lửa ấm áp như hội đèn lồng trong đêm nguyên tiêu. Đây là một câu trong bài từ Thanh Ngọc Án. Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ. Cánh suy lạc, tinh như vũ. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phụng tiêu thanh động. Ngọc hồ quang chuyển. Nhất dạ ngư long vũ. Nga nhi tuyết liêu hoàng kim lũ. Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ. Chúng lý tầm tha thiên bách độ. Mạch nhiên hồi thủ. Na nhân khước tại. Đăng hỏa lan săn sứ. Dịch nghĩa. Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa. Cuối cùng rơi rụng, như mưa sao. Ngựa quý, xe chạm trổ, đi qua, hương bay khắp đường. Tiếng tiêu phượng nguyện chuyển. Ánh trăng sáng lay động. Suốt đêm cá, rồng vui múa. Đầu đội, mũ hình con ngải, tơ liễu vàng rủ. Cười nói vui đùa đi qua, hương bay thoảng. tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần. Đột nhiên quay đầu lại. Người ở ngay đó. Ở nơi lửa đèn tàn. Cùng sống ở đất Trường Can, hai đứa nhỏ không hề giữ ý. Năm ngoái đêm rằm tháng giêng, phố hoa đèn như ban ngày đêm trước khi động phòng tắt ngọn nến hồng đợi đến sáng lên nhà chào cha mẹ. Trang điểm xong quay lại hỏi nhỏ chồng tô lông mày thế này có đẹp không? Mười năm sinh tử mịt mờ không suy nghĩ, tự mình khó quên. Từng trang cảnh hồi ức hạnh phúc, thê lương cắt đứt sự thanh tịnh của thôi hủ, khiến lao không có sức lực khống chế tinh thần lan ra lần nữa, mà cũng khó thôi động mi tâm tổ khiếu. Đối với thôi hủ thì tất cả những điều này là thứ khiến lao hạnh phúc nhất, cũng là thứ khiến lao đau khổ nhất. Nếu như được trở lại ngày đó, lao nguyện ý đánh đổi thanh tịnh cả đời để được ở bên cạnh bảo vệ người con gái ấy. Trong khoảnh khắc, ánh đao mang theo chuyện cũ trước kia chém xuống thân, chém vào tâm, uy tích huyền ảo không thể ngăn cản. Con người thôi hủ co rút lại, lao bỗng nhiên tỉnh ngộ nhưng vẫn khó mà thoát được. Lao không biết có phải cõi hồng trần huyên náo cắt đứt sự thanh tĩnh, đâu là mộng ảo, đâu là thật. Lao nghiêng đầu nhìn về phía thanh ngọc quan tài, dường như nhìn thấy nụ cười dịu dàng và quan tâm người đó. Vì báo đáp nụ cười đó của người con gái đó, lão không tránh con né, trường kiếm như rồng đâm thẳng vào Mạnh Kỳ. Thời điểm này chỉ có lấy tâm phải chết, cùng đồng quy vu tận mới có hy vọng bức đối phương thu lực mà tìm được một đường sinh cơ. Lựa chọn này giống khi Giang Chỉ Vi bị Trình Vĩnh đánh lén lúc trước, thôi hủ không hổ là một đời tông sư, người đứng đầu thập nhị tướng thần. Đối mặt với đạo kiếm quang, đối mặt với cắn trả do tâm tôi rèn trong hồng trần dẫn đến cắt đứt sự thanh tịnh, Mạnh Kỳ cực kỳ phẫn nộ, vẻ mặt dữ tợn không ngờ cũng không né tránh, không thu đao. So đấu liều mạng, ai sợ ai? Ta có kim trung cháo, ta có chủ nhân của lục đạo luân hồi, chỉ cần không chết ngay tại chỗ thì sợ gì? Ánh đao qua đi, hai người đã xuất hiện cách xa nhau. Mạnh Kỳ và Thôi Hủ cùng lùi lại vài bước, một người bị trường kiếm xuyên qua ngực phải, ho khan tràn ra bọt máu, hiển nhiên phổi đã bị thương nặng, còn một người bị một vết đao thật sâu từ ngực đến bụng, có thể nhìn thấy cả xương sống lưng và trái tim đang đập liên hồi. Hào đao pháp thanh âm Thôi Hủ khàn khàn, lời còn chưa nói xong đã không còn sức lực mà ngã trên mặt đất. Ánh mắt Lao dần mất đi thần thái thế nhưng vẫn nhìn về phía thanh ngọc quan tài. Đoàn Hướng Phi đứng ở phía trước thanh ngọc quan tài nhìn thấy tận mắt một đao sau cùng kia, lão nhìn Mạnh Kỳ như nhìn quái vật. Sau vài giây mới thở dài nói may mắn là không có động thủ với ngươi, một đao này là thông thần chi đao, hơn hẳn các tuyệt học của Tuyết Thần Cung ta. Tuy rằng kiến thức không nhiều nhưng vừa rồi lão vẫn có thể cảm nhận được loại biến hóa vi diệu này của thiên địa, cảm giác tự bản thân trải qua hồng trần, cảm nhận được trong đạo ánh đao kia ẩn chứa pháp và lý mà trong toàn bộ thần công của lão còn thiếu khuyết. Mạnh Kỳ không dám rút trường kiếm ở ngực phải ra, chỉ là điểm huyệt cầm máu ánh mắt hắn nhìn về phía hàn khí ngưng kết phía sau Đoàn Hướng Phi. Giết chết tử thử, khen thưởng 60 thiện công. Giết chết Thì Long, khen thưởng 120 thiện công. Nhiệm vụ chi nhánh 2 hoàn thành, thoát ly chiến đấu, trong vòng nửa canh giờ có thể tùy thời lựa chọn trở về sau nửa canh giờ cưỡng chế trở về. Hắn mỉm cười nhìn Đoàn Hướng Phi ta nói lão Đoàn, khụ khụ, vừa rồi huyễn hình đại pháp khụ khụ, vẫn chưa có học thuộc lòng, nhanh lên tiếp tục. Trải qua cuộc chiến sinh tử, sau khi đánh bại đối thủ cường đại hơn so với mình thì tính cách Mạnh Kỳ có sự thay đổi, hắn đổi cách xưng hô với Đoàn Hướng Phi thành lão Đoàn. Sở dĩ hắn không trực tiếp lựa chọn trở về bởi vì nghĩ đến huyễn hình đại pháp, hắn muốn thử xem có thể gạ hỏi từ trong miệng Đoàn Hướng Phi không. Đoàn Hướng Phi như cười như không nhìn Mạnh Kỳ, đồng thời ôm vết thương nói nếu ta nói không đáp ứng thì ngươi nhất định sẽ lấy Minh Thành uy hiếp ta, nhưng ta không biết hiện tại ngươi có còn là đối thủ của ta hay không. Mạnh Kỳ cười gượng hai tiếng đâu có, khụ khụ, ta chỉ là đang thương lượng chỉ là tâm tình ta không tốt, khụ khụ, thì sẽ lạm sát kẻ vô tội. Vừa rồi đúng là hắn định hù dọa Đoàn Hướng Phi. Dùng y thế vừa mới giết chết Thôi Hủ trấn nhiếp lão, hắn định nói với lão là nếu như lão không đọc lại huyễn hình đại pháp thì mình sẽ giết chết Đoạn Minh Thành. Không sao, lúc trước ta đã định đem huyễn hình đại pháp nói cho ngươi. Đoàn Hướng Phi cười ha hả nói. Mạnh Kỳ có chút kinh ngạc lão Đoạn, khụ khụ, từ lúc nào mà ngươi trở nên hào phóng như thế này. Ngươi và ta đều bị trọng thương, e rằng khó mà rời khỏi đây trước khi Lạc Thanh dẫn người đuổi tới cho nên phải thống nhất cách nói. Đoàn Hướng Phi cười tủm tỉm chỉ có nói cho ngươi huyễn hình đại pháp thì ngươi mới không nói ra ta là cung chủ Tuyết Thần Cung, ngoài điều đó ra thì ngươi đang bị trọng thương khiến không ít người để mắt tới, hơn nữa đao pháp giết chết thôi lão quỷ khẳng định không ai mà không muốn. Chờ một chút, chúng ta sẽ nói thôi lão quỷ là cung chủ Tuyết Thần Cung bí mật thành lập tổ chức thập nhị tướng thần để xây dựng lại Tuyết Thần Cung. Hừ, hài tử đáng thương kia của ta chính vì đạt được một tấm tàng bảo đồ nên mới thê thảm mà bị bắt cóc. Mạnh Kỳ nghe thế nhếch miệng nói lao Đoạn, ngươi không sợ đám người Phí Chính Thanh tố cáo sao? Sợ cái gì? Chẳng lẽ bọn họ không phải là tướng thần? Ai sẽ tin lời của tướng thần? Chỉ cần kéo dài chút thời gian, dù cho sau này có người hoài nghi thì võ công ta cũng đã khôi phục hoàn toàn, trời đất bao la đi nơi nào mà không được. Đoàn Hướng Phi cười gian xảo nói. Mạnh Kỳ giật mình, thở dài lao đoàn, ngươi, khu khụ, thật sự là một lao hồ ly. Đoàn Hướng Phi không nói thêm lời mà bắt đầu đọc thuộc lòng lại nội dung phía sau khoảng 200 đến 300 chữ. Mạnh Kỳ không dò hỏi thật giả, dù sao quay trở về có thể để cho chủ nhân của lục đạo luân hồi xem xét, chỉ cần đa phần đúng, chứ nếu sửa chữa bổ sung thì cũng được không bao nhiêu thiện công. Ngẫm lại thì chủ nhân của lục đạo luân hồi thực sự là không có không được. Đến khi Đoàn Hướng Phi đọc lại một lần xong, Mạnh Kỳ liền hỏi lại nhiều chỗ bản thân nhớ không kỹ rồi cười ha hả nói lão đoàn, khu khụ, ta không thể ngồi chờ đám người Lạc Thanh cùng với ngươi rồi, chính ngươi, khu khụ tự bịa ra câu chuyện cho tốt đi. Ngươi vẫn còn sức hành động. Đoàn Hướng Phi cảm thấy có chút may mắn. Đúng rồi, khu khụ lúc ngươi giao nhiệm vụ có nói, khu khụ, lễ vật thần bí là gì hả? Mạnh Kỳ bỗng nhiên nhớ tới việc này liền không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đoàn Hướng Phi lấy mặt dây chuyền trên cổ xuống, khó khăn ném cho Mạnh Kỳ cái này. Mạnh Kỳ tiếp nhận lấy, vừa nhìn thì cả người liền sửng sốt, trong lòng như có sóng to gió lớn dâng trào. Bởi vì mặt dây chuyền này là một cái tiểu ngọc Phật mặt đầy từ bi trông rất sống động, chạm vào liền cảm thấy mát lạnh ôn nhuận, mịn màng nhu hoài giống như lúc cái chính mình đã làm rất vỡ. Dường như là hoa thai ngọc Phật lúc trước đưa mình tiến vào căn cứ luân hồi không gian, hiện tại lại nhìn thấy một vật giống như lúc khiến mình làm sao có thể không kinh ngạc sợ hãi, làm sao mà không chấn động, làm sao mà không nghi ngờ mê hoặc, làm sao mà không dựng đứng lông tóc. Ngươi tử, khu khu, nơi nào, khu khu, có được. Bởi vì tâm trạng cực kỳ kích động khiến Mạnh Kỳ hò khan kịch liệt. Đoàn Hướng Phi nghi hoặc nhìn Mạnh Kỳ chẳng lẽ mặt ngọc Phật này có liên quan đến bí mật của Phật môn. Lão thấy Mạnh Kỳ không trả lời thì tiếp tục nói lúc ta còn nhỏ có đi trường hoa tự kính hương lễ Phật, gặp được phương trượng viên Mông Đại Sư ban tặng miếng ngọc bội này, có nói với ta là trước 60 tuổi dựa vào nó có thể tiêu thai giải nạn, mà sau 60 thì phải tìm người hữu duyên tặng đi. Vài chục năm sau ta xem như cũng thuận buồm xuôi gió, sự việc trong tối ngoài sáng đều rất thuận lợi, nhưng năm ngoái khi vừa qua tuổi 60 thì gặp phải đủ thứ chuyện, cho nên ta liền suy nghĩ nên đem mặt ngọc Phật này tặng cho ngươi. Viên Mông Đại Sư không còn nói gì khác nữa sao? Khu khu, không nói người hữu duyên làm sao nhận được. Khu, cũng là bùa hộ mệnh. Sắc mặt Mạnh Kỳ âm tình bất định, tâm tình không ổn định, biến hóa vô thường, trước mặt người khác không thể giữ vững bình tâm hòa khí. Đoàn Hướng Phi suy nghĩ một lát rồi chậm rãi mở miệng đại sư chỉ nói sau khi đem tặng thì không còn hiệu quả bảo hộ, còn về có hay không hiệu quả khác thì không có nói qua. Hiện nay Viên Mông Đại Sư đang ở nơi nào? Mạnh Kỳ suy yếu nặng nề hỏi thăm. Mười mấy năm trước đại sư đã viên tịch rồi. Đoàn Hướng Phi trả lời chắc chắn. Mạnh Kỳ thu hồi tiểu ngọc Phật, đang định tìm hiểu một chút bỗng nghe tiếng bước chân lộn xộn trên hành lang bên trong truyền đến, vì thế lập tức thầm đọc trở về. Bản thân bị trọng thương không còn lực chiến đấu thì không nên gặp những người khác, nếu như lại chiến đấu thì có thể không còn cách trở về. Lạc Thanh dẫn đầu sau đó Thôi Cẩm Tú trưởng môn Long Du Tông, đám người Ninh Đạo Cổ đồng thời đi qua hành lang nhìn thấy tình huống bên trong hầm băng. Chỉ thấy Thôi Hủ ngã trên khối băng, hai mắt nhìn thanh ngọc quan tài, trên bụng có một vết đao chí mạng, trên thân Vưu Đồng Quang cắm đầy ngân châm, thi thể biến thành màu đen, hai mắt Đoàn Minh Thành nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, sắc mặt phủ một màu đen. Mà Đoàn Hướng Phi vịn thanh ngọc quan tài, ngây ngốc nhìn về phía trước, trên thân đầy các vết thương, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Hai vị tông sư, một chết một trọng thương đây là điều đáng sợ kinh khủng cỡ nào. Đám người Long Du Tông trưởng môn có cảm giác như bản thân đã đi vào địa ngục, mà điều càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là nơi Đoàn Hướng Phi nhìn đến, nơi đó có một khuôn mặt tuấn mỹ, trông như một bạch y tăng nhân thanh tú, hắn đang trong tình trạng trong suốt một nửa thân thể, ngực phải cắm một thanh trường kiếm. Tuy rằng tăng bào đã bị rách nát, bị máu nhiễm đỏ hơn phân nửa nhưng hai mắt hắn khép hở khiến hắn vẫn có chút ý vị xuất trần. Từng đóa kim liên hư ảo tỏa ra vây xung quanh hắn, đến khi kim liên tan biến thì vị hòa thượng này cũng hoàn toàn biến mất, thế nhưng tại chỗ đó vẫn còn cảm giác thanh tịnh. Đây là dù cho vị tông sư Lạc Thanh này tính tình lãnh đạm nhưng lúc này cũng phải trợn mắt há mồm nhìn một màn này, quả thật cái này chính là tràng cảnh trong truyền thuyết thần thoại mới có thể xuất hiện mà. Đoàn Hướng Phi hồi phục lại tinh thần đầu tiên. Cất cao giọng nói Thôi Hủ là cung chủ Tuyết Thần Cung và là thìn lòng trong thập nhị tướng thần bí mật mưu hại lão phu, may mắn được chân định pháp sư giúp đỡ nên vừa rồi mới có thể phá tan âm mưu này, đáng tiếc hắn xuất ra một đao thông thần, mở ra giới hạn nhân thần nên phá không phi thăng rời đi, tiếc là không còn cơ hội cùng hắn luận võ. Một đao thông thần. Hai tròng mắt Lạc Thanh co rút lại, kinh ngạc nhìn vết thương trước ngực Thôi Hủ. Phá không phi thăng. Đám người Nhạc Thi Thi trưởng môn Long Du Tông há mồm kinh ngạc. Loại chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng tràng cảnh vừa rồi khiến bọn hắn không thể không tin. tưởng tượng lại một đao thần thông đánh vỡ hư không của chân định pháp sư thì sẽ kinh diễm và chấn động bực nào.
Chương 78, Huyền Quan. Bạch quang rơi trên người, Mạnh Kỳ lập tức cảm thấy trường kiếm trên ngực phải và cường nỏ cắm trên lưng nhao nhao chóc ra. Miệng vết thương cấp tốc khép lại. Đầu óc choáng váng bởi vì mất máu quá nhiều sinh ra mê muội cùng với phổi bị thương khiến hô hấp khó khăn cũng rất nhanh biến mất. Làn da ám kim lưu động, cuối cùng thân thể tổn thương do kim trung cháo bị phá công lại một lần nữa khôi phục.
Ha ha, không cần chờ 18 năm, ta lại là một hảo hán rồi.
Lần thu hoạch này tương đối khá, Mạnh Kỳ tâm tình không tệ, vừa hoa tay múa chân vừa đắc ý cười ha hả.
Lúc này, quảng trường luân hồi trống rỗng, ngoại trừ chính hắn, không còn ai khác. Bọn hắn còn chưa có trở lại. Hẳn là thời gian bất đồng.
Mạnh Kỳ nhìn chung quanh một vòng, đè xuống giả thuyết bọn họ đều bỏ mình. Hắn đi đến trung tâm của sáng, đầu tiên xuất ra tiểu ngọc Phật để cho lục đạo luân hồi chi chủ phán đoán giá trị.
Lấy ngọc Phật tượng, vật phẩm thần bí, giá trị không biết, công dụng không biết, biểu tượng hoặc chìa khóa bí ẩn nào đó, tốn hao 5 vạn thiện công có thể cưỡng ép tiết lộ.
Giọng nói đều không cảm xúc của lục đạo luân hồi chi chủ vang lên.
5 vạn thiện công.
Mạnh Kỳ chỉ có thể ha ha cười gượng, đè xuống nghi hoặc trong lòng.
Hắn thu hồi tiểu ngọc Phật, căn cứ vào nội dung huyễn hình đại pháp trong đầu tạo ra một bản bí tịch phong cách cổ xưa.
Huyễn hình đại pháp, công pháp khai khiếu kỳ, có thể hối đoái 200 thiện công.
Mạnh Kỳ thấy không có thêm từ ngụy hoặc thiếu, trong lòng rất yên tâm.
Hắn dò theo hối đoái phổ nhanh chóng tìm được huyễn hình đại pháp, phát hiện nó vốn trị giá 400 thiện công. Nói cách khác, Đoàn Hướng Phi không có dở trò, bí tịch không có sai sót gì.
Hắn nghĩ nghĩ, đem bí tịch thu hồi, không trực tiếp đổi lấy thiện công.
Hắn định hỏi mấy người Giang Chỉ Vi về tam đại bí tàng trước.
Tiểu Hòa Thượng, không ngờ ngươi trở lại sớm như vậy.
Đang mải suy nghĩ, Mạnh Kỳ chợt nghe thấy giọng nói dễ nghe như chim hoàng oanh của Giang Chỉ Vi.
Giang Chỉ Vi xuất hiện trong một đoàn sáng, nàng tựa hồ cũng bị thương không nhẹ, cơ hồ là thập tử nhất sinh.
Mạnh Kỳ cười ha hả mà nói, xem ra ta hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn rồi.
Bạch quang tiêu tán, Giang Chỉ Vi cầm một thanh kiếm nặng nề màu xanh đồng đi tới.
Mái tóc dài đen được buộc vổng phía sau, phóng khoáng mà không mất đi nét duyên dáng xinh đẹp.
Lần này nàng mặc một chiếc váy màu ngọc trai, Giang Chỉ Vi dường như rất thích những y phục màu sắc ấm áp, thanh lịch.
Không thể tưởng được lại là nhiệm vụ cá nhân.
Giang Chỉ Vi cười mỉm nói ra, ta còn thật lo lắng cho ngươi lần đầu tiên hành động một mình lúc kinh nghiệm chưa đủ đấy.
Lần trao đổi vật phẩm trước, Mạnh Kỳ dựa theo kinh nghiệm quá khứ, nói ra suy đoán về khả năng xuất hiện nhiệm vụ đội nhóm và nhiệm vụ cá nhân, cho nên khi nó chính thức xảy ra, Giang Chỉ Vi cũng không bị kinh hoàng.
Ta có kim trung cháo tại thân, dù là kinh nghiệm chưa đủ, xảy ra sai lầm cũng vẫn còn cứu vãn được.
Mạnh Kỳ cảm thấy may mắn vì mình đã tu luyện môn công pháp này, dù sao thân ở trong nhiệm vụ luân hồi, không có khả năng như giang hồ nhân sĩ bình thường khác từng bước một tích lũy kinh nghiệm, từng bước một phát triển.
Nói đến đây, hắn ngẩn người, Giang cô nương, người vác cái gì vậy?
Giang Chỉ Vi vác một cái bao màu xanh thật lớn trên lưng.
Giang Chỉ Vi hình mũi, tiểu hòa thượng, chúng ta cũng coi như sinh tử chi giao rồi, ngươi cứ Giang cô nương, lạnh nhạt quá đi à nha.
Gọi ta là Chỉ Vi được rồi, đương nhiên, ta cảm thấy phải gọi Chỉ Vi tỷ tỷ thì chính xác hơn ha ha.
Mạnh Kỳ cười khổ, chẳng trách Giang Chỉ Vi muốn làm tỷ tỷ, ai bảo thân thể này của hắn nhỏ hơn nàng 3-4 tuổi.
Vậy thì Chỉ Vi hắn giả bộ lau lau mồ hôi lạnh.
Giang Chỉ Vi khẽ cười nói, ta biết ngay, ngươi lúc nào cũng như ông cụ non, nhất định không chịu gọi tỷ tỷ đâu mà.
Nàng tâm tính rộng rãi, không có dây dưa vấn đề này, chỉ vào cái bao trên lưng cười nói, nhiệm vụ lần này của ta có chút nhàn rỗi, ta tranh thủ sưu tầm không ít bí tịch hy vọng có thể hối đoái được 100 thiện công.
Ta cũng đã tính toán như vậy nhưng không có thời gian.
Mạnh Kỳ xoay xoay cổ tay, tặc lưỡi nói, cũng may cuối cùng đã nhận được huyễn hình đại pháp.
Nhiều như vậy bí tịch, chắc không phải một mình ngươi có thể sưu tầm chứ.
Đúng vậy, ta tìm rất nhiều người hỗ trợ. Bất quá đều là chút ít bí tịch bình thường chẳng có nhiều giá trị. Giang Chỉ Vi khẳng định suy đoán của Mạnh Kỳ.
Đã nhắc đến vấn đề bí tịch, Mạnh Kỳ liền tranh thủ thời gian hỏi thăm, Chỉ Vi, ngươi biết gì về tam đại bí tàng không?
Không biết.
Giang Chỉ Vi khẽ lắc đầu, trầm ngâm, có lẽ là tên không giống nhau, ngươi nói cụ thể xem.
Tam đại bí tàng ứng với hạ đan điển, trung đan điển và thượng đan điển.
Hai cái đầu ta không rõ ràng lắm, nhưng cái cuối là tu luyện mi tâm tổ khiếu sau đó có thể mở ra tinh thần bí tàng. Trong chiến đấu quấy nhiều ngũ quan của địch nhân khiến cho đối phương sinh ra ảo giác.
Mạnh Kỳ miêu tả kỹ càng những thứ hắn biết.
Giang Chỉ Vi lập tức nở nụ cười, ta hiểu rồi.
Sau khi khai mở chín khiếu trong cơ thể, nếu muốn tiến vào cảnh giới thiên địa trong ngoài giao hội, phải vượt qua sinh tử huyền quan mới có thể đặt chân lên thiên địa chi tiểu.
Một bước này đều gọi chung là tu luyện mi tâm tổ khiếu.
Nếu như tu thành, có thể cảm ứng thiên địa,
dẫn động vài dị tượng thiên địa, được gọi là nửa bước ngoại cảnh. Về sau mới là thiên địa trong ngoài giao hội, tiến lên ngoại cảnh. Đoá Nhi sát lúc trước chính là cảnh giới này. Ngươi không cùng hắn giao thủ nên không biết lúc ấy chúng ta bị tinh thần của hắn xâm nhập, cảm thấy như ngũ lôi hoanh đỉnh, thiên kiếp hàng lâm. Nếu như chưa mở ra nhãn khiếu, phá được ảo giác thì ta căn bản không gây nổi tổn thương cho hắn. Cho dù như thế thì ta cũng phải chịu thiệt không nhỏ. Giang Chỉ Vi nói tiếp, cái gọi là tinh thần bí tàng chính là nơi cư ngụ của nguyên thần, là một cửa của huyền quan. Về phần trung đan điền và hạ đan điền thì chính là quá trình khai mở và cô đọng chín khiếu trong cơ thể. Ngươi không có xem qua công pháp khai khiếu kỳ, khó trách cảm thấy khó hiểu. Mạnh Kỳ không có chen lời. Hắn lắng nghe Giang Chỉ Vi giải thích, quả nhiên giống với suy đoán của hắn. Đợi đến lúc Giang Chỉ Vi nói xong, Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút nói, Chỉ Vi, thế giới mà ta làm nhiệm vụ lần này có một pháp môn mở ra một con đường mới, có thể không cần trải qua khai khiếu mà vẫn cô đọng được bí tàng hạ đan điền, trung đan điền và mở ra mi tâm tổ khiếu. Giang Chỉ Vi hiếm thấy lộ ra thần sắc kinh ngạc, còn có loại sự tình này sao? Thân thể sẽ không chịu đựng nổi sinh tử huyền quan, sẽ bị thiên địa chi kiều cắn trả mà sụp đổ. Nàng cùng Mạnh Kỳ ở cùng một thế giới, đi theo phương hướng đạo tôn của Phật Tổ. Từng có rất nhiều thiên tài hơn người, nhân vật kinh tài tuyệt diễm càng là nhiều vô số kể, trong đó không ít đại năng đã thử lách qua chín khiếu, trực tiếp tu luyện mi tâm tổ khiếu. Bọn hắn cho rằng thân thể cuối cùng sẽ mục nát, chỉ có nguyên thần mới có thể trường tồn, bởi vậy sao không vứt bỏ thân thể, trực tiếp tu luyện tinh thần. Nhưng là, tất cả các phương pháp đều đi đến thất bại, chỉ để lại một câu nói muôn đời vạn kiếp tâm linh khó nhập thánh. Không đợi Mạnh Kỳ trả lời, Giang Chỉ Vi lại nhíu mày nghi ngờ nói, chẳng lẽ là dùng cương khí sát khí, băng tinh hỏa linh và các loại thiên tài địa bảo rèn luyện thân thể khiến nó có thể tiếp nhận được cắn trả. Nhưng cái này quá lãng phí rồi, hơn nữa đoạn đường tiếp theo phải tu luyện ra sao? Bởi vì như vậy, thân thể gần như biến thành một loại pháp bảo thần binh, không thể dựa theo cách thông thường mà tu luyện nữa. Đương nhiên, đã đến được cảnh giới ngoại cảnh nhất định sẽ cần ngưng luyện các loại thiên tài địa bảo để tăng cảm ứng với thiên địa, tăng cường uy lực chiêu thức, nhưng đó hoàn toàn là hai phương hướng phát triển và pháp môn khác hẳn nhau. Không có, bọn hắn trực tiếp tu luyện. Mạnh Kỳ càng lúc càng cảm thấy thế giới của đám người Đoàn Hướng Phi, Thôi Hủ có chút hiếm thấy. Giang Chỉ Vi mím môi, có chút rối rắm, ta không thể tưởng được vì sao lại thế. Kỳ quái, kỳ quái. Dù sao ta thấy bọn hắn vẫn rất ổn, không bị cái gì cắn trả. Mạnh Kỳ đồng dạng cảm thấy khó hiểu, nếu không ngươi nhìn qua công pháp này xem là chuyện gì xảy ra. So với Giang Chỉ Vi thì hiểu biết về khai khiếu kỳ của Mạnh Kỳ thật sự nông cạn. Cho ta xem. Vậy ngươi sẽ bị giảm bớt một nửa số thiện công đó, Giang Chỉ Vi cau mày nói. Nếu như Mạnh Kỳ đem huyễn hình đại pháp chia sẻ với người khác thì sau mỗi một người được chia sẻ, số thiện công để trao đổi công pháp cũng sẽ giảm đi phân nửa. Mặt khác, người được chia sẻ sẽ không thể dùng huyễn hình đại pháp để đổi lấy thiện công hoặc chuyển cho người khác, trừ phi đạt được công pháp bằng con đường khác. Mạnh Kỳ đang muốn nói không có việc gì, Giang Chỉ Vi đột nhiên nở nụ cười. Dù sao ta đối với cái công pháp không tu luyện chín khiếu có thể mở ra mi tâm tổ khiếu cảm thấy rất hứng thú, đến lúc đó nếu ngươi thiếu thiện công để đổi vật phẩm, ta sẽ bù vào cho ngươi. Nàng thấy Mạnh Kỳ muốn từ chối, liền chặn họng, dù là huynh đệ ruột thịt thì mấy vấn đề về lợi ích cũng phải rõ ràng. Ta cũng không muốn sau này chúng ta bởi vì những chuyện tương tự mà phản bội nhau. Được rồi. Thấy Giang Chỉ Vi cương quyết, Mạnh Kỳ không tiện chối từ, đem huyễn hình đại pháp đưa tới. Giang Chỉ Vi tiếp nhận bí tịch. Vuốt vuốt tóc, xem qua một lượt. Một lát sau, nàng vừa bực mình vừa buồn cười mà nói, hóa ra là như vậy. Ân. Mạnh Kỳ chờ đợi giải thích của nàng. Giang Chỉ Vi tươi cười cổ quái mà nói, đây căn bản là không có mở ra mi tâm tổ khiếu. A. Mạnh Kỳ kinh hãi. Giang Chỉ Vi thu liễm tâm tình, mỉm cười nói, môn công pháp này chỉ là sơ bộ cô đọng, kích thích tổ khiếu, sinh ra đủ loại thần dị, cũng không chính thức khai mở, cho nên không bị cắn trả. Nếu muốn trực tiếp mở ra huyền quan, thân thể vẫn sẽ gặp phải thiên địa phản vệ. Lúc đó hoặc là trọng thương hoặc là trực tiếp bị chôn vùi, chỉ trừ lại một đám tinh thần hoặc âm linh. Trong thế giới Mạnh Kỳ, chỉ cần không phải đại năng ngoài ngoại cảnh, người bình thường sau khi chết, nguyên thần và tinh thần khó có thể tồn lưu, sẽ nhanh chóng quy ở thiên địa. Về phần sẽ trực tiếp biến mất hay quanh quẩn trong địa ngục tối tăm thì trước mắt không ai rõ. Đương nhiên, nếu là hoàn cảnh đặc thù, cơ duyên xảo hợp, cũng không thiếu đại năng hoặc người bình thường lưu lại âm linh. Nhưng âm linh dễ dàng tổn hại, thọ không lâu dài, sau khi âm linh chết đi thì sẽ triệt để tan thành mây khói. Nói cách khác, sơ bộ cô đọng mi tâm tổ khiếu cũng sẽ quấy nhiều ngũ quan của địch nhân, có được năng lực gây ảo giác. Mạnh Kỳ không có thất vọng, ngược lại trở nên vui sướng. Giang Chỉ Vi nhẹ gật đầu, đúng vậy, nếu là lần nữa kích thích cùng cô đọng, lại còn chưa mở ra huyền quan thì nói không chừng có thể dẫn dắt dị tượng trong phạm vi nhỏ, đương nhiên, khẳng định xa xa không bằng năng lực của Đoá Nhi sát.
Đúng, ta cũng nghe đồn như vậy ở thế giới đó.
Mạnh Kỳ kinh hỉ nói.
Giang Chỉ Vi tự rêu cười cười, quả là thế.
Đối với chúng ta mà nói, tu luyện mi tâm tổ khiếu là mục tiêu duy nhất, sau đó mở ra sinh tử huyền quan. Các phương thức và pháp môn đều được xây dựng theo hướng đó, căn bản không muốn mất thời gian đi kích thích sơ bộ. Còn bọn hắn có lẽ chưa từng nghĩ tới sự tình sinh tử huyền quan. Họ cứ dò dẫm mày mò, không ngờ lại mở ra một lối đi tắt khác.
Cái này gọi là đi cửa sau đây mà.
Nàng ngưng một chút nói, môn công pháp này có thể kiêm tu, không chỉ có thể mang đến đủ loại thần dị, hơn nữa tương lai lúc mở ra sinh tử huyền quan cũng sẽ nhẹ nhõm không ít.
Đúng.
Điều làm Mạnh Kỳ vui sướng nhất chính là cái này.
Lời còn chưa dứt, trên quảng trường lại có hai đoàn sáng xuất hiện, Mạnh Kỳ cùng Giang Chỉ Vi liếc nhau, đồng thời yên lòng.
Chúng ta thảo luận xem nên trao đổi vật phẩm gì đi.
Giang Chỉ Vi cười mỉm nói với Mạnh Kỳ.
Chương 79, Phù Chân Chân.
Mạnh Kỳ còn chưa kịp trả lời, trên quảng trường lại xuất hiện thêm một cột sáng màu trắng sữa, thánh khiết trang nghiêm, rực rỡ rồi tiêu tán.
Ai?
Như thế nào lại có thêm một người?
Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ đều bắt đầu nghi ngờ, rõ ràng là nhiệm vụ dành cho một người, tại sao lại có thêm một người đến?
Cột sáng xuất hiện cuối cùng lại tiêu tán đầu tiên, bao quanh thân thể chính ngôn là từng luồng hào quang đỏ thẫm, cuốn quanh tựa như thần ma.
Hán Thu Liễm Mân Hà Đãng, nói tóm tắt, trong nhiệm vụ của cá nhân ta có phụ thêm một nhiệm vụ hướng dẫn nhân vật mới, đáng tiếc cuối cùng đã chết vào tay yêu vật mất rồi.
Nói như vậy hẳn là người mới mà Trương Sư Huynh phụ trách dẫn dắt rồi.
Mạnh Kỳ nghe xong liền đoán được sự việc.
Chính như lời Chân Định Sư đệ nói.
Lúc này, cột sáng bao quanh Trương Viễn Sơn cũng đã biến mất.
Lúc này đây, Trương Viễn Sơn xuất hiện với bộ đạo bào chân võ, vẫn là bộ dáng lưng hùm eo gấu, anh Tuấn Dương Cương.
Mà bên cạnh, lại xuất hiện thêm một thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi, gương mặt trái xoan, lông mày như trăng đầu tháng, cao tầm tầm, y sam thúy lục, thoạt nhìn thật sự vừa dịu dàng vừa ngọt ngào.
Trương Viễn Sơn mỉm cười giới thiệu, Phù Chân Chân, tục gia đệ tử của Bắc Chu Ảnh Hoa Am.
Ảnh Hoa Am. Mạnh Kỳ đến võ đạo Đại Tông có mấy cái cũng còn chưa biết, đương nhiên chưa từng nghe qua Ảnh Hoa Am.
Chẳng qua dựa theo tên mà đoán, hẳn là Am Ni Cô.
Chân Chân, vị sư đệ này là Thiếu Lâm Chân Định, bên kia là Tẩy Kiếm Các Giang Chỉ Vi, Hoán Hoa Kiếm Phái Tể Chính Ngôn.
Trương Viễn Sơn lần lượt giới thiệu ba người cho Phù Chân Chân.
Phù Chân Chân nở nụ cười ngọt ngào, nói, xin chào Giang Tỷ Tỷ. Tề sư huynh, Chân Định sư đệ.
Mọi người đều xuất thân từ võ đạo Đại Tông, thật khiến cho ta có chút tự ti mặc cảm.
Người khác chẳng suy nghĩ gì, nhưng đối với một Mạnh Kỳ từng trải qua một số sự việc thì không đúng lắm. Hắn dùng vẻ mặt chế nhạo nhìn Trương Viễn Sơn, nói, lao Trương, không đúng, Trương sư huynh, Chân Chân, hai chữ Chân Chân được hắn kéo rất dài.
Mới làm quen một đoạn thời gian ngắn, lại gọi thẳng khuê danh của con gái nhà người ta, không có vấn đề mới là lạ.
Mạnh Kỳ cười to trong lòng giống như đồ nhiều chuyện.
Ồ!
Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn lúc này mới chợt hiểu, ánh mắt không ngừng hướng về phía Trương Viễn Sơn cùng Phù Chân Chân mà dò qua xét lại.
Phù Chân Chân khuôn mặt lập tức mắc cỡ đỏ bừng, túi đầu nhìn thẳng xuống chỗ mũi chân của mình, Trương Viễn Sơn ho khan hai tiếng, ánh mắt hơi lay động, giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết.
Nói đến đây, hắn dường như cảm thấy không được thỏa đáng, là đàn ông nên có trách nhiệm của một người đàn ông, vì vậy hắn nghiêm mặt nói, Giang sư muội. Tề sư đệ, Chân Định sư đệ, ngày sau xin chiếu cố Chân Chân nhiều hơn.
Lời vừa nói ra, Phù Chân Chân càng trở nên é lệ, chán như thế nào cũng chịu nâng lên.
Trương sư huynh, chúng ta hiểu mà.
Nhi nữ tình trường chính là việc thiên kinh địa nghĩa mà.
Mạnh Kỳ cười đê tiện, đồng thời chửi thầm trong lòng.
Thì ra nhiệm vụ luân hồi còn có thể giải quyết trung thân đại sự, chủ nhân của lục đạo luân hồi có phải hay không nên đổi tên thành người dẫn chương trình của tiết mục mai mối cỡ lớn.
Trương Viễn Sơn lần đầu yêu đương. Cũng lần đầu tiên gặp việc như vậy, bị Mạnh Kỳ trêu chọc đến mức toàn thân đều không thoải mái, húng hắn ho, khúc khục, Chân Định sư đệ, ngươi như thế nào lại cười giống như một sư pha giới thế.
Hắn thiếu chút nữa thốt ra hai chữ dâm tăng.
Vậy sao?
Mạnh Kỳ sờ mặt mình nói, chẳng lẽ không phải là một vị cao tăng hòa ái dễ gần, hiểu rõ nhân duyên hay sao?
Giang Chỉ Vi lập tức cười khúc khích, lúc nên đứng đắn tên tiểu hòa thượng này rất đứng đắn, nhưng lúc nghỉ ngơi cũng giỏi pha trò tạo niềm vui, khiến cho áp lực nhiệm vụ. Áp lực sinh tử của cả đội ngũ giảm đi rất nhiều.
Trương Viễn Sơn quyết định không dây dưa với Mạnh Kỳ nữa, đánh giá mọi người xung quanh rồi nói, các ngươi lần này thu hoạch được bao nhiêu thiện công.
Chúng ta cộng lại rồi xem thử cần hối đoái cái gì đi.
Hắn không đợi Mạnh Kỳ nói sang chủ đề khác, liền tự hỏi tự trả lời, thêm nhiệm vụ phụ và nhiệm vụ dẫn dắt nhân vật mới, ta cuối cùng kiếm được 360 thiện công.
Ta 320. Phù Chân Chân vẫn nhìn chằm chằm vào mũi chân, nói rất nhỏ. Giang Chỉ Vi cười cười, cô cũng khéo hiểu lòng người mà không làm khó dễ Trương Viễn Sơn và Phù Chân Chân nữa, nói, ta lần này hoàn thành hai nhiệm vụ phụ, tổng cộng đạt được 550 thiện công, cộng thêm tìm được không ít bí tịch, tổng cộng có thể vượt qua 600. Nhiều quá. Mạnh Kỳ còn cho rằng nhiệm vụ cá nhân lần này mình sẽ là người thu hoạch được nhiều thiện công nhất, không thể tưởng được Giang Chỉ Vi còn nhiều hơn. Hắn nói, ta cũng hoàn thành hai nhiệm vụ phụ, tổng cộng 480 thiện công, chẳng qua lần trước còn thiếu nợ 30. Tề Chính Ngôn lời ít mà ý nhiều, nói, 380 thiện công, trước kia đổi lấy thổ côn luân tinh thạch còn thừa 30, nay có 410 điểm. Tề Sư Huynh, tinh thạch hồn thiên bảo giám mà huynh hối đoái có thể trợ giúp tu luyện hay sao? Nghe đến hai chữ tinh thạch, lòng hiếu kỳ của Mạnh Kỳ lập tức trỗi dậy. Tề Chính Ngôn lắc đầu, sau khi tiếp nhận thần công truyền thừa bên trong, tinh thạch liền tự nát bấy rồi, dựa theo nhắc nhở của chủ nhân lục đạo luân hồi, nếu muốn đạt được tinh thạch truyền thừa thần công lại có thể dùng để hỗ trợ tu luyện, chỉ có thể tại thế giới trong nhiệm vụ đạt được cơ hội mà thôi. Nhiệm vụ có thể cho ra tinh thạch hồn thiên bảo giám tinh thạch, sợ là độ khó cũng. Mạnh Kỳ chỉ suy nghĩ một tí thôi đã cảm thấy nổi hết cả da gà. Đột nhiên, âm thanh to lớn mà lạnh băng của chủ nhân lục đạo luân hồi vang lên, đánh giá nhiệm vụ, Giang Chỉ Vi, chân định trung đẳng, không đạt được cơ hội bốc thăm, mỗi người được ban thưởng 30 thiện công, những người còn lại bình thường. Đáng tiếc lúc ấy không rảnh rỗi để đi tìm bảo vật, nếu không có thể có cơ hội rút thăm rồi. Mạnh Kỳ thở dài trong lòng một tiếng. Như vậy, Mạnh Kỳ có 510 thiện công, trừ đi 30 điểm còn thừa 480. Giang Chỉ Vi 590 thiện công, Trương Viễn Sơn 380 thiện công. Tề Chính Ngôn cùng Phù Chân Chân không thay đổi. Chúng ta thảo luận về vật nên đổi đi. Trương Viễn Sơn lần này không còn phải nói lảng sang chuyện khác rồi. Giang Chỉ Vi cười nói, chờ một chút đã. Hả? Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn nàng. Giang Chỉ Vi nhìn Mạnh Kỳ, hỏi, có thể nói sao? Sự việc liên quan đến Mạnh Kỳ, nàng không tự quyết định. Nàng vừa hỏi như vậy, Mạnh Kỳ liền lập tức hiểu được ý của nàng, thản nhiên cười nói, ta lần này nhận được một môn công pháp kỳ quái, có thể kích thích mi tâm tổ khiếu. Hắn đem sự việc về huyễn hình đại pháp nói sơ lược qua, Mạnh Kỳ nghĩ rất rõ ràng, nếu như đồng đội trở nên mạnh mẽ, cơ bản mà nói, nguy hiểm mà chính mình phải đối mặt lại càng thấp, chỉ cần không liên quan đến công pháp hoạch tâm hay phương pháp bảo vệ tánh mạng, chia sẻ có lợi ích đối với tình hình trước mắt. Nhưng sự tình Tiểu Ngọc Phật thực sự quá kỳ quái, lần trước hỏi thăm bọn hắn cũng không biết, Mạnh Kỳ quyết định đè xuống không nhắc tới, chờ có thêm manh mối lại quyết định. Có thể trong lúc chiến đấu quấy nhiễu năm giác quan của kẻ địch, tạo thành ảo giác, điều này hỗ trợ rất lớn đối với việc tranh đấu trước khi đạt tới nửa bước ngoại cảnh. Chân định sư đệ, chúng ta có thể dùng thiện công đổi lấy môn công pháp này. Ngươi đổi cho chủ nhân lục đạo luân hồi không bằng đổi cho chúng ta. Trương Viễn Sơn quả nhiên nhìn ra giá trị của huyễn hình đại pháp, sau khi trao đổi bằng ánh mắt với Phù Chân Chân, liền đại diện hai người nói ra những lời này. Ta cũng muốn học công pháp này. Tề Chính Ngôn cũng có cách nghĩ tương tự. Hồn thiên bảo giám của hắn tại xúc khí kỳ đã nhấn mạnh cảm ứng trong ngoài. Bạch Vân Yên cũng có tác dụng che chắn tầm nhìn, nhiễu loạn kẻ địch, nhưng thuộc về một con đường khác, thông qua thu nạp và tu luyện năng lượng thiên địa liên quan để thực hiện, tạm thời không có sự thần dị do kích thích mì tâm tổ khiếu mang đến. Mạnh Kỳ mỉm cười nói, đệ lựa chọn nói ra, chính là có suy nghĩ nói ra cho mọi người biết. Chỉ là đệ cảm thấy không thể trực tiếp đưa cho mọi người, nói thực ra, đệ không phải là người keo kiệt như vậy, nhưng có một số việc ngay từ đầu phải lập ra quy định. Bí tịch bình thường thì không sao. Nhưng nếu như có ai đó cực khổ đạt được một quyển thần công bí tịch, lại gặp lúc cần gấp thiện công, nghĩ đến việc phải chia sẻ cho mọi người một cách miễn phí, khiến thiện công thu được ít đi, như vậy khó tránh trong lòng oán giận, hoặc dứt khoát giấu giếm, vậy thì bất lợi cho sự trưởng thành, phát triển hòa hợp của đội ngũ chúng ta. Giang Chỉ Vi vừa kinh ngạc vừa đan xen sự cảm kích mà nhìn Mạnh Kỳ. Nàng chuẩn bị tự nói những lời này ra như đã thảo luận trước đó, không thể tưởng được hắn vậy mà lại trực tiếp mở miệng, kể từ đó, trong trường hợp Trương Viễn Sơn, Tề Chính Ngôn, Phù Chân Chân có sự bất mãn, cũng chỉ đối với chính hắn mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Lời này của Chân Định Sư Đệ nói chí phải, ta cũng nghĩ như vậy. Trương Viễn Sơn cười, không hề có chút lo lắng nào. Phù Chân Chân mới đến càng không thấy có vấn đề gì, dù sao mọi người đều còn xa lạ, thái độ như vậy mới bình thường. Tề Chính Ngôn cũng khẽ gật đầu, không dị nghị gì đối với lời này. Bởi vì người bình thường đều sẽ nghĩ tới lúc chính bản thân mình trong tương lai nếu đạt được một môn thần công bí tịch thì phải làm sao. Chỉ có kẻ tiểu nhân mới ngay từ ban đầu liền có ý nghĩ hiện tại xem miễn phí của người khác, đến tương lai thì giấu riêng cho mình. Mạnh Kỳ rất hài lòng với bầu không khí hiện tại, cười cười nói, huyễn hình đại pháp đổi cho chủ nhân lục đạo luân hồi có thể đạt được 200 thiện công, đến sau khi cho mọi người xem đoán chừng chỉ có thể đạt được 10 đến 15 thiện công, vậy mỗi người cho đệ 50 thiện công là được. Trương Viễn Sơn bọn người không nói thêm gì, sau khi đem thiện công giao dịch cho Mạnh Kỳ thì riêng phần mình đã nhận được bản sao của Huyễn Hình Đại Pháp. Huyễn Hình Đại Pháp, khai khiếu kỳ công pháp, đã chia sẻ 4 lần, chỉ có thể hối đoái 10 thiện công. Mạnh Kỳ cuối cùng xem nó như rác rưởi vứt vào mặt chủ nhân lục đạo luân hồi. Hiện nay tổng thiện công của hắn là 690, Giang Chỉ Vi cũng đem một bao lớn những bí tịch bình thường bí tịch đổi cho chủ nhân lục đạo luân hồi, đạt được thêm 80 thiện công, tổng cộng có 620 thiện công. Những người khác, Trương Viễn Sơn còn 330 thiện công, Tề Chính Ngôn 360, Phù Chân Chân 270. Chúng ta thảo luận hối đoái cái gì đi. Trong chốc lát liền có nhiều thiện công như vậy, Mạnh Kỳ thỏa thuê mãn nguyện. Giang Chỉ Vi nhìn Phù Chân Chân, trước tiên là Chân Chân đi. Chúng ta cũng chưa rõ nàng am hiểu cái gì, muốn hối đoái cái gì. Muội xúc khí đại thành, khiếu huyệt liên quan đến nhãn khiếu còn một cái chưa cô đọng xong, cho nên muốn hối đoái một miếng thiên thông hoàn. Phù Chân Chân lúc này đã thu hồi sự ngượng ngùng, thanh âm ôn nhu nói. Trương Viễn Sơn liền bổ sung thêm, Chân Chân ưa thích nghiên cứu dược vật, Ảnh Hoa Am cũng có thần công cứu nhân kinh có hiệu quả chữa thương, đáng tiếc Chân Chân chính là tục gia đệ tử, không cách nào được truyền thụ. Ta có kiểm tra qua, môn thần công này phân thành 3 bộ phận, hối đoái bộ phận thứ nhất cần 900 thiện công, chỉ có thể sau này nghĩ đến mà thôi. Các ngươi có biết tuyệt học nào cùng loại không? Hắn nghĩ đến những thứ mình biết, hoặc là quá mức bình thường, hoặc là quá mức âm độc, hoặc là giá cả cực cao. Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn còn đang suy tư, Mạnh Kỳ như có điều suy nghĩ mà nói, dùng cứu người làm chủ, lại có thêm nội dung về độc dược, ta ngược lại là biết rõ một bản bí tịch, thiện công chắc có lẽ không quá cao. Cái gì? Trương Viễn Sơn biết rõ Mạnh Kỳ khổ công nghiên cứu danh mục hối đoái, so với mọi người có lẽ hiểu rõ hơn. Danh mục sự vật có thể hối đoái vô cùng phong phú, ngoại trừ những thứ cao cấp nhất vốn rất thưa thớt, dễ dàng nhớ kỹ, cái khác quả thực rất khó nhớ. Dược Vương Thần Thiên. Mạnh Kỳ không có dầu diếm, sau này đội ngũ có thêm một người giỏi về chữa thương là một chuyện rất tốt. Dược Vương Thần Thiên xuất xứ từ Phi Hồ Ngoại Truyện, 9 phần tác dụng là trị liệu, còn thường một phần thì nói về vài loại kỳ độc. Trương Viễn Sơn tranh thủ thời gian tìm thấy nó trong danh mục hối đoái, sau đó hai mắt sáng ngời, vỗ tay cười nói, Chân Chân, nàng thấy thế nào? Dược Vương Thần Thiên giá trị 150 thiện công, nằm trong phạm vi năng lực của Phù Chân Chân, đương nhiên, dù cho không phải, Trương Viễn Sơn cũng nhất định sẽ ra sức giúp cho đủ điểm. Phù Chân Chân nhìn kỹ một chút miêu tả của chủ nhân lục đạo luân hồi, vui mừng nhướng mày, thật tốt, có thể tổng kết ra ý lý, độc lý, như vậy giới hạn cũng không hề bó hẹp tí nào. Dược Vương Thần Thiên ghi chép một số loại dược vật, các loại kỳ hoa dị thảo, nếu so với các loại thiên tài địa bảo trong chủ thế giới mà nói thì thật sự bình thường. Nhưng bên trong những tổng kết về y lý, độc lý thì ứng dụng rất rộng rãi. Vì vậy Phù Chân Chân hối đoái một miếng thiên thông hoàn, một bản Dược Vương Thần Thiên, một lọ linh chi bổ khí hoàn, vừa vặn đem thiện công dùng hết. Tiểu Hòa Thượng, ngươi thì sao? Giang Chỉ Vi tự thân yêu cầu đơn giản, cũng không nóng nổi, ngược lại hỏi Mạnh Kỳ trước tiên. Mạnh Kỳ trầm ngâm hạ nói. Theo tình hình của đệ trước mắt, một loại pháp môn bảo vệ tính mạng như thiên ma giải thể đại pháp tốt hơn, hay là một môn phụ trợ công pháp có khả năng cải thiện thể chất tốt hơn? Chương 80, lựa chọn của Mạnh Kỳ. Vì sao không chọn cả hai? Tề Chính Ngôn nghi hoặc hỏi, chân định sư đệ ước chừng có 690 thiện công, hoàn toàn có thể suy xét đổi cả hai môn. Mạnh Kỳ thẳng thắn đáp nhãn khiếu và các khiếu huyệt liên quan đã ngưng luyện 6 nơi. Nhiệm vụ kế tiếp không biết là khi nào cho nên hắn chỉ đổi một quả thiên thông hoàn. Tranh thủ trước lúc làm nhiệm vụ kế tiếp chân chính bước vào khai khiếu kỳ, mà bạo vũ Lê Hoa Trâm cũng phải bổ sung cho đủ độc châm, mặt khác hắn đang tính đổi một môn khinh công thiên về tốc độ và một giới đao cấp lợi khí. Nói đến giới đao cấp lợi khí, hắn cười khổ xem xét thanh giới đao bách luyện tinh cương mà Giang Chỉ Vi đưa cho, nó đã vỡ nát, không sử dụng được nữa. Thôi hủ ngoài tinh thần bí tàng còn mở cả nguyên khí bí tàng, nội lực dư thừa. Lúc giơ tay nhấc chân đều có uy lực lớn lao cho nên dù trong tay Thôi Hủ không phải là trường kiếm cấp lợi khí cũng vẫn làm tổn thương giới đao nghiêm trọng, nếu y có một bảo kiếm cấp lợi khí thì e rằng giới đao đã gãy từ lâu. Thực lực của địch nhân trong nhiệm vụ luân hồi sẽ theo quy tắc càng ngày càng mạnh, Mạnh Kỳ lo lắng nhiệm vụ tiếp theo sẽ gặp không ít kẻ địch cầm bảo kiếm lợi khí. Đến lúc đó, chỉ có chân khí bảo hộ e chiến lực quá mỏng. Tuy rằng binh khí cấp lợi khí trong Thiếu Lâm không quá ít nhưng không phải một sa di chưa khai khiếu có thể lấy được, chỉ còn cách xông qua đồng nhân hạng, đạt được tư cách xuống núi. Sa di, hòa thượng mới xuất ra. Từ chỗ Tử Giang Chỉ Vi, Mạnh Kỳ biết được trong thế giới của hắn cũng phân chia cấp bậc binh khí, vật phẩm như trong thế giới lục đạo luân. Kém cỏi nhất, thông thường nhất là thường khí mà những người thường, lưu manh, giang hồ tầng dưới chót sử dụng, binh khí loại này thợ rèn khá khá có thể chế được, cao hơn một chút là bách luyện chi khí, người sử dụng loại này thường là võ lâm nhân sĩ tầm thường, đệ tử môn phái tầm trung, quân tinh nhuệ trong triều đình, chỉ có tượng sư tài năng có thể tạo ra, giá trị hơn ngàn lượng bạc cũng tương đối thường thấy. Tượng sư, nghệ nhân, tới cấp lợi khí, số lượng liền giảm rất nhiều bởi vì cần có những loại khoáng thạch tương đối thưa thớt, tài liệu loại mộc hiếm, người chế tác phải có nội công tinh thâm, biết thao túng địa hỏa, cho nên chỉ có nhân vật danh khí không nhỏ trong chốn giang hồ, đệ tử cao tầng và hạch tâm trong tông môn, đệ tử đích truyền đại tông, đệ tử dòng chính thế gia và hộ vệ tinh anh mới hy vọng đạt được. Mỗi binh khí cấp lợi khí trừ sắc bén ra, hoàn toàn dùng tài liệu đặc thù, tỉ như bạch hồng quán nhật kiếm của Giang Chỉ Vi có thể chém sắc như chém bùn. Ngoại trừ binh khí còn có rất nhiều vật phẩm kỳ lạ cấp lợi khí, tỉ như nhẫn có thể phóng hỏa, vòng tay có thể đông cứng kẻ địch. Mạnh Kỳ cảm giác hẳn là xem như pháp khí. Bên trên lợi khí là bảo binh có thể dẫn động biến hóa thiên địa, đủ loại thần dị, đã thuộc loại phi phàm, trên nữa là thần binh và tuyệt thế thần binh, Mạnh Kỳ xem lục đạo luân hồi chi chủ miêu tả, cảm giác chúng nó thuộc loại khủng bố ẩn chứa pháp và lý, thậm chí đạo. Đúng, một thanh binh khí cấp lợi khí rất trọng yếu Trương Viễn Sơn vô dưới bên hông, trường kiếm tranh một tiếng ra khỏi vỏ, xương trắng lượn lờ, như vân lý du long. Lần trước ta củng cố trụ cột xong, cũng nhập môn được chân võ kiếm pháp. Gia phụ cao hứng liền thưởng thanh bội kiếm đằng xà kiếm thành danh khi xưa cho ta, nhiệm vụ lần này, nếu không có bảo kiếm lợi khí, ta e rằng gian nan vô cùng. Rồng bơi trong mây. Khinh công, ngươi không phải có thần hành bách biến sao? Giang Chỉ Vi nghĩ nghĩ nói. Mạnh Kỳ đã nghĩ toàn diện từ lâu thần hành bách biến chủ trốn tránh biến hóa thần hành có đẳng cấp khinh công mạnh, nhưng sau khi khai khiếu, phương diện tập kích bất ngờ đã lạc hậu khá nhiều so với công pháp khác, đến lúc đánh không lại, chạy chẳng thoát ta. Giang Chỉ Vi có quan hệ không tệ với Mạnh Kỳ cho nên không ngại ngùng mà thẳng thắn cho ý kiến, kỳ thật, ta đề nghị ngươi chọn công pháp có thể cải thiện tư chất, công pháp như vậy không có nhiều đâu, chỉ ngộ mà không thể cầu, hơn nữa cải thiện tư chất càng sớm càng tốt, như vậy ngày sau trưởng thành có căn cơ hùng hậu thì con đường mới thênh thang, thành tựu mới càng cao, nếu sau này mới làm chắc chắn không hiệu quả bằng hiện giờ đâu. Khinh công sở trường tốc độ cũng tương tự với kỹ xảo của Thiên Ma Duyệt Đại Pháp bởi vì chúng nó đều thuộc về công pháp bảo mạng. Trong tình huống không đủ thiện công mà chọn hai thứ trùng lập thì quá lãng phí. Ngươi nếu có thể thành công khai khiếu thì chuyện bị hư thoát sau khi thi triển A Nan phá giới đao pháp sẽ bớt, thêm bạo vũ lê hoa châm thì năng lực liều mạng cũng không kém, các loại kỹ xảo giống như thiên ma giải thể đại pháp lần sau hắn đuổi. Đại bộ phận được gọi là công pháp thần công, tu luyện đề thăng sẽ cải thiện tự thân tư chất, không bị tình trạng tư chất ban đầu kém thì mãi mãi kém, thế nhưng rất nhiều thần công đều yêu cầu tư chất nhất định ở từng giai đoạn. Một người tư chất bình thường sẽ cần nỗ lực nhiều hơn người khác để nâng cao thực lực bản thân rồi mới có thể bước vào giai đoạn tu luyện tiếp theo, như vậy sẽ chậm trễ không ít thời gian. Cho nên, các môn các phái mới thích tuyển đệ tử đích truyền tư chất xuất chúng truyền thừa căn bản đại pháp, sau đó lại quan sát chọn lựa những đệ tử cần cù và thật thà kiên định, đợi đến lúc bọn họ có được thành tựu nhất định sẽ tiếp tục truyền thụ. Hơn nữa, ngoài công pháp chủ tu, công pháp tu luyện phụ trợ mà có thể cải thiện tư chất khá chân quý nhưng công pháp đó thực thưa thất không dễ vào tay. Ta cũng cho rằng như vậy, công pháp có thể trực tiếp cải thiện tư chất thuộc về kỳ công, bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Trương Viễn Sơn nói, ngữ khí ở nước thổn thức. Trong các công pháp, hiệu quả nổi tiếng nhất là dịch cân kinh của Thiếu Lâm các người, không những cải thiện tư chất còn có thể để thăng phẩm chất công pháp chủ tu, giảm độ khó khi tu luyện, thật sự là đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng quyển đầu tiên đã phải tốn một vạn thiện công. Chân Định sư đệ, ngươi tính toán đổi môn nào? Loại công pháp này khá ít mà lại đắt đỏ. Hắn đã có chủ ý với công pháp loại này từ lâu. Mạnh Kỳ có một ưu thế là hiểu rõ được rất nhiều loại công pháp kỳ quái trong hối đoái phổ của chủ nhân lục đạo luân hồi cho nên không cần phải lần mò tìm hiểu. Phía dưới ngoại cảnh, công pháp nhiều như sao trời, đây là ưu thế lớn. Dù sao thời gian dừng trong không gian luân hồi có hạn, lựa chọn vội vàng dễ phạm sai lầm. Nghe thấy vấn đề của Trương Viễn Sơn, Mạnh Kỳ mỉm cười đáp, Chỉ Vi, Trương Sư Huynh, Tề Sư Huynh ta quyết định bỏ công pháp cùng loại với thiên ma giải thể đại công pháp. Đổi thành cửu âm chân kinh trong dịch cân đoán cốt thiên. Kỳ thực hắn định lựa chọn các công pháp ma đạo cướp đoạt tinh huyết và công lực người như hấp tinh đại pháp hóa công đại pháp để đề thăng cho nhanh nhưng công pháp này khi nhập môn rất tàn nhẫn đau khổ, hại người hại mình, có tai họa ngầm lớn, và lại giá cả rất cao. Mặt khác bản thân Mạnh Kỳ sinh hoạt tại Thiếu Lâm tự nên rất bất tiện khi tu luyện loại công pháp này cho nên hắn đành bỏ qua thôi. Cửu âm chân kinh. Dịch cân đoán cốt thiên. Đám Trương Viễn Sơn, Giang Chỉ Vi, Tề Chính luôn kinh ngạc thốt lên. Hiển nhiên chưa bao giờ nghe thấy nên vùi mặt tìm kiếm trong hối đoái phổ. Thật sự có thể dịch cân gen cốt, cải thiện tư chất mà chỉ có 300 thiện công thôi sao? Trương Viễn Sơn cao giọng kinh hô, hắn vốn trầm ổn là thế mà cũng phải phản ứng mãnh liệt. Công pháp có thể thay đổi tư chất mà chỉ cần 300 thiện công thôi sao? Dù là Giang Chỉ Vi, Tề Chính Luân hay là Phù Chân Chân cũng dương cặp mắt khiếp sợ nhìn Mạnh Kỳ, không hiểu sao hắn lại tìm được cái công pháp giá rẻ lại có hiệu quả như thế.
Cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên tìm được thôi.
Mạnh Kỳ chỉ có thể trả lời vậy. Cửu Âm Chân Kinh có 2 cuốn, tổng là 900 thiện công, riêng dịch cân đoán cốt thiên đã có giá 300 thiện công, đủ thấy giá trị như thế nào. Tuy hiệu quả cải thiện có hạn nhưng thế cũng tốt rồi, tiểu hòa thượng ngươi được Phật tổ phù hộ đó, phát hiện ra môn công pháp này.
Giang Chỉ Vi cười cười chắp tay trước ngực, trêu chọc.
Trương Viễn Sơn trầm ngâm, chân định sư đệ, thẳng thắn mà nói thì ta cũng muốn đổi môn công pháp này. Tư chất hắn không kém, còn hơn nhiều người nhưng hắn thân ở địa vị cao, hy vọng của gia tộc càng cao, hắn không có gì nổi trội so với những người cạnh hắn như Dương Thái, Dương Hòa hay huynh đệ Diêu Gia nên hắn đang tìm kiếm công pháp cải thiện tư chất. Hắn đã từng nghĩ nếu thật sự không thể tìm được sẽ trực tiếp để chủ nhân lục đạo luân hồi nâng cao tư chất. Nếu không phải hồn thiên bảo giám có công dụng cải thiện tư chất không tệ, thiện công của ta có hạn thì ta rất muốn đổi.
Tề Chính Ngôn trung thực thốt lên.
Mạnh Kỳ cười ha hả, mọi người đã coi trọng như thế có nghĩa ta đã chọn đúng, vậy thì đổi nó.
Ngươi định đổi môn khinh công thiên về tốc độ cơ mà.
Giang Chỉ Vi hiếu kỳ hỏi, tiểu hòa thượng luôn chọn những công pháp mọi người chưa nghe thấy bao giờ cơ mà dường như đều không tệ.
Mạnh Kỳ hắc một tiếng, chỉ ngọc sách trước mặt bảo. Thức bộ phong chóc ảnh là thức thứ nhất trong phong thần thối chính là tinh yếu nhập môn, lấy thân pháp khinh công làm chủ, cần 90 thiện công nếu phát huy hoàn toàn uy lực của nó thì có thể ngang ngửa với ngoại cảnh.
Phong thần thối xuất xứ từ phong vân, mượn gió thành thế, nhanh như lưu tinh, các chiêu khác thì Mạnh Kỳ không muốn luyện vì muốn tập trung vào đao pháp và kim trung cháo, còn cả hai môn phụ trợ dịch kinh đoán cốt thiên và huyễn hình đại pháp. Ngoại trừ công dụng chạy trốn thì trưởng pháp cước pháp chưa cần nhắc tới.
Giang Chỉ Vi đọc kỹ giới thiệu, khẽ gật đầu. Cũng không tệ lắm, thiện công khá ít, ha ha, ngươi luôn lựa chọn được thứ tốt.
Cước pháp khinh công trong con mắt của đám Giang Chỉ Vi chẳng thể bằng công pháp cải thiện tư chất, nó chỉ là tầm thường.
Dịch kinh đoán cốt thiên mất 300 thiện công, thiên thông hoàn 110 thiện công, bạo vũ lê hoa châm 50 thiện công, phong thủy 90 thiện công, chân định sư đệ, ngươi còn thừa 140 thiện công hay chọn lựa một thanh giới đao cấp lợi khí, nếu không đủ, ta đổi xong sẽ cho ngươi mượn số còn dư.
Trương Viễn Sơn hảo phong bảo. Trước mắt ta không thiếu đan dược, chỉ cần đổi dịch cân đoán cốt thiên, còn thừa 30 thiện công.
Giang Chỉ Vi xem bảo, ta đã khai mở tị khiếu trong lúc làm nhiệm vụ nên tạm thời không cần thiên thị địa thính hoàn, lần này đổi lấy phần vô tình của thánh linh kiếm pháp là đủ, còn thừa 20 thiện công.
Ta chưa tu luyện xong thổ côn luân, tạm thời chưa cần đổi lấy bích băng tuyết tầng thứ tư nhưng ta định đổi lấy trường kiếm cấp lợi khí có thể áp chế yêu vật, nhiệm vụ lần này thực chịu thiệt thòi.
Tề Chính luôn đủ rột thốt lên. Mặt khác ta cần đan dược phụ trợ tu luyện khai khiếu kỳ.
Mạnh Kỳ cười gật gù, chúng ta đổi những thứ kia xong đã, sau đó ta với Tề sư huynh sẽ chọn lựa lợi khí.
Chương 81, đao.
Phù Chân Chân đi vào trung tâm của sáng, đổi lấy dược vương thần thiên và một miếng thiên thông hoàn, một lọ linh chi bổ khí hoàn.
Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi chia nhau đổi lấy bí kíp dịch cân đoán cốt và thánh linh kiếm pháp phần vô tình bao gồm từ thức kiếm 19 đến 22.
Tề Chính luôn nghĩ. Tạm thời chỉ đổi 2 bình hư hình lích hoa đan, dự định chọn xong binh khí rồi mới nghĩ đến những thứ khác.
Hư hình lích hoa đan, đan dược thường dùng trong tu luyện của khai khiếu kỳ, mỗi bình giá trị 50 thiện công.
Mạnh Kỳ thấy bọn họ trao đổi xong mới thản nhiên cầm bạo vũ lê hoa châm vươn vào trong cổ sáng.
Bổ sung độc châm của bạo vũ lê hoa châm, tiêu hao 50 thiện công, đặc biệt nhắc nhở, bạo vũ lê hoa châm này chỉ có thể tái sử dụng một lần.
Trao đổi bí kíp dịch cân đoán cốt của Cửu Âm Chân Kinh tiêu hao 300 thiện công.
Trao đổi tinh túy nhập môn bộ phong chóc ảnh của phong thần thối tiêu hao 90 thiện công.
Trao đổi một miếng thiên thông hoàn tiêu hao 110 thiện công.
Lúc Mạnh Kỳ lấy tay ra khỏi cột sáng, cánh cửa nhỏ bằng đồng đen của bạo vũ lê hoa châm lại nổi lên vài tia sáng bạc một lần nữa, trong tay có thêm 2 bí tịch mang phong cách cổ xưa và một viên đan dược dạng sắp đến.
Mạnh Kỳ xem xét 2 bản bí tịch rồi hài lòng thu hồi, bí kíp dịch cân đoán cốt là thứ quan trọng nhất lúc này.
Hắn biết rõ chính mình ngoại trừ có chút ít nội tính. Tư chất không tính là nổi trội, nhiều lắm là mạnh hơn người bình thường một chút.
Hắn cũng giống Tề Chính Luân, dù là có thiên thông hoàn cũng chưa chắc có thể thành công khai khiếu.
Tề Chính Luân vận khí không tệ ngay lần đầu tiên đã thành công nhưng hắn thì không nhất định, cho nên trước khi chính thức phục dụng thiên thông hoàn, ngoại trừ tiếp tục cô đọng 3 khiếu huyệt còn lại thì phải tu luyện dịch cân đoán cốt để cải thiện tư chất bản thân, nâng cao khả năng thành công.
Đồng thời, tu luyện dịch cân đoán cốt còn có tác dụng tăng phúc rõ ràng cho nội lực và khí lực. Khi thi triển La Hán Quyền sẽ phát huy được tinh hoa của nó chứ không chỉ dừng ở mức da lông bên ngoài.
Có thể chọn lựa lợi khí rồi.
Mạnh Kỳ cười đến lộ ra đủ 8 cái răng. Ngươi cười vui vẻ quá nhỉ, chứng kiến bộ dáng này của hắn, Giang Chỉ Vi nhịn không được cười mắng một câu. Mạnh Kỳ đi đến bên cạnh mọi người, lật xem sách ngọc, nhanh chóng bỏ qua danh mục thần binh, bảo binh và những lợi khí giá cả đắt đỏ, miễn cho bản thân nhìn chúng mà không đủ điểm trao đổi sẽ yêu thương chết mất. Bởi vậy, mấy thứ hổ phách, diêm la, thiên khốc, tuyết ẩm, đồ long đao Mạnh Kỳ đều không thèm liếc mắt, tầm mắt hắn dừng ở danh mục lợi khí có giá khoảng 300 thiện công đổ về. Mạnh Kỳ rất do dự có nên dùng 4 tầng đầu kim trung cháo để trao đổi hay không. Dù sao sư phụ đối xử tốt với hắn như vậy, làm thế thật sự có hơi vi phạm nguyên tắc sống của hắn. Hơn nữa, cho dù đổi đi thì cũng chỉ được 80 đến 100 thiện công, cộng với 140 thiện công còn thừa thì vẫn không đủ trao đổi đại pháp thiên ma giải thể trị giá 300 thiện công. Cho nên hắn dứt khoát dò xuống danh mục lợi khí trị giá 200 thiện công trở xuống, nếu như tìm được lợi khí nào đó phù hợp thì sẽ không cần vi phạm nguyên tắc của mình. Thụ giới thanh ngọc đao, lợi khí, giá trị 130 thiện công, có thể thanh tâm tinh trí, chống cự ảo giác cùng dục vọng. Mạnh Kỳ ngưng thần quan sát, một thanh giới đao xuất hiện trên sách ngọc, thân đao tỏa ra ánh sáng xanh ngọc lưu hòa, sống động như thật. Giới đao này trông cũng không tệ. Mạnh Kỳ làm nhiệm vụ lần này chịu đủ đau khổ với ảo giác cho nên rất ưa thích chức năng xua tan ảo giác của thanh đao này. Giang Chỉ Vi thẳng thắn nói, nếu trước khi tiến hành nhiệm vụ lần sau, ngươi có thể thành công mở ra nhãn khiếu thì lập tức có được khả năng phá giải ảo giác, sẽ bị trùng lập với công năng của thụ giới thanh ngọc đao. Đúng thế. Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Mạnh Kỳ lựa chọn trao đổi phong thần thối vào lúc này mà không đợi tới khi khai khiếu là vì hắn nghĩ rằng còn hơn một năm nữa mới có thể bắt đầu khai khiếu, sau đó mới được đi tàng kinh các xem tuyệt kỹ, học tập khinh công cảnh giới khai khiếu. Hơn một năm này nếu không học thêm một môn khinh công nào đó thì thật sự lãng phí. Dù khai khiếu xong lấy được tuyệt kỹ thì cũng phải mất thời gian tu luyện, không giống với năng lực phá giải ảo giác có được ngay khi mở nhãn khiếu. Cho nên hắn vẫn muốn đổi lấy một môn khinh công bảo vệ tính mạng để đề phòng lần nhiệm vụ sau mở ra vừa đúng lúc hắn chưa kịp khai khiếu. Mạnh Kỳ tiếp tục dò tìm trong danh mục, không lâu sau hắn lại phát hiện một thanh giới đao không tệ mà giá cả phù hợp. Thiên Dực Băng Đao, lợi khí, giá trị 180 thiện công, do Cực Bắc Băng Thủy cùng Hàn Thiết chế tạo mà thành. Không chỉ trong suốt như vô hình mà còn băng lãnh thấu xương. Địch nhân nếu trúng chiêu, miệng vết thương sẽ lập tức đông lại, ảnh hưởng trực tiếp đến hành động. Đây đúng là một thanh đao giết người không thấy máu. Bên trên ngọc sách lại xuất hiện một thanh đoản đao toàn thân trong suốt, mỏng như cánh ve, nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ không phát hiện được sự tồn tại của nó, chỉ khi nhìn kỹ mới thấy trên thân đao tản ra một chút hàn khí. Thanh đao này rất tốt, có điều Trương Viễn Sơn không nói hết câu, hắn muốn xem phản ứng Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ thở dài, có điều lại là đoản đao. Bản thân hắn trước nay quen dùng giới đao, trường đao, đối với đoản đao thật không quen tay. Tuy nói thanh Thiền Dực Băng đao này rất phù hợp với đao pháp huyết đao, tới vô ảnh đi vô tung, quái dị cực điểm nhưng thanh đao này lại không thích hợp với con đường của A Nan phá giới đao pháp mà hắn vẫn luôn nhắm tới. Dù sao hắn vẫn chưa đạt tới trình độ có thể tùy ý sử dụng bất kể loại đao nào. Kỳ thật, chi bằng chúng ta hãy dựa trên đặc thù của kẻ địch mà lựa chọn lúc này Tề Chính Ngôn đống chen miệng nói. Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi đều nhìn hắn, cùng đợi hắn nói rõ. Tề Chính Ngôn sắc mặt ủ rột mà nói, ta mới vừa kể qua, nhiệm vụ lần này, ta gặp phải không ít yêu quái yêu khí mãnh liệt, khí tức đáng sợ, phi thường khó đối phó khiến cho ta chịu thiệt không nhỏ, cho nên ta dự định chọn lựa một thanh kiếm có thể áp chế các loại yêu quái. Lần này là yêu quái, lần sau nói không chừng sẽ là âm linh, ác quỷ, hoặc là cao thủ ma đạo ngươi đã muốn tuyển chọn giới đao, ngoại trừ độ sắc bén bên ngoài, vì sao không cân nhắc thêm về phương diện công năng của nó. Nói có lý. Mạnh Kỳ phi thường đồng ý gật đầu. Giang Chỉ Vi gật đầu nói, tuy nói có những loại võ công thuộc tính chi dương có thể khắc chế chúng nhưng nếu có thêm binh khí thuộc tính cùng loại thì vô cùng tốt, chỉ là chúng ta cũng không thể không để ý đến độ sắc bén của nó. Dù sao, đại đa số địch nhân mà chúng ta gặp phải đều là nhân loại bình thường. Ừ đã có căn cứ cụ thể, Mạnh Kỳ tìm kiếm dễ dàng hơn nhiều, rất nhanh đã tìm được một giới đao thích hợp. Hồng Nhật Chấn Tà Đao, lợi khí, giá trị 150 thiện công, do Thái Dương Kim Tinh rèn thành. Sau đó được cao tăng nửa bước ngoại cảnh tụng kinh 9981 ngày để tẩy trừ hung khí, có tác dụng khắc chế tà vật, tẩy trừ bế khí. Đây là một thanh đao nóng bỏng hại người hại mình. Hồng Nhật Chấn Tà Đao là một thanh giới đao có kiểu dáng bình thường nhưng trên thân đao ẩn ẩn hiện ra lưu quang đỏ thẫm, phủ đầy hoa văn. Chọn nó. Mạnh Kỳ xem hết giới thiệu, hai mắt tỏa sáng, quyết định chọn thanh đao này. Về vấn đề độ nóng của thân đao, kim trung cháo tầng thứ tư của hắn dùng để làm gì chứ? Mạnh Kỳ đã quyết định. Thanh đao này lại quả thật không tệ, mấy người Trương Viễn Sơn tự nhiên không có ý kiến. Giang Chỉ Vi cho hắn mượn 10 thiện công để đổi lấy Hồng Nhật Chấn Tà Đao. Toàn thân đao nóng rực như vừa mới ra lò, Mạnh Kỳ nắm lấy nó, cho dù đã vận dụng kim trung cháo tầng thứ tư mà vẫn cảm thấy nóng rực cả tay, may mà không đến mức bị tổn thương. Khó trách nó chỉ trị giá 150 thiện công. Mạnh Kỳ vớt ve thanh đao, yêu thích không buông tay. Nếu không phải là hắn có kim trung cháo tại thân, chỉ e sẽ phải liên tục xuất ra một phần nội lực để bảo vệ bàn tay không bị hồng nhật chấn tà đao làm bỏng, mà như vậy thì thực lực khi chiến đấu sẽ bị giảm xuống phân nửa. Nếu không có chỗ thiếu hụt này thì hồng nhật chấn tà đao ít nhất cũng phải đáng giá trên 200 thiện công. Về sau, mấy người Mạnh Kỳ bắt đầu hỗ trợ Tề Chính Ngôn tìm kiếm trường kiếm có thể khắc chế yêu vật, cuối cùng tìm được một thanh bảo kiếm toàn thân nội ẩn hoa văn đỏ sậm. Long văn xích kim kiếm, lợi khí, giá trị 250 cái thiện công, do chân long có trong xích kim chế tạo mà ra, ẩn ẩm có yêu thần chi huy, không chỉ có thể chấn nhiếp yêu vật mà còn có thể ảnh hưởng đến tuyệt đại bộ phận địch nhân. Thật là một thanh kiếm uy phong. Tề Chính Ngôn rất thỏa mãn với long văn xích kim kiếm, thiện công của bản thân cũng đủ nên sảng khoái thu kiếm về tay. Trường kiếm vừa được Tề Chính Ngôn lấy ra khỏi cột sáng tiên khí lượn lờ, mặc kệ Mạnh Kỳ, hay Giang Chỉ Vi, Phụ Chân Chân đều cảm thấy một luồng khí tức uy nghiêm tôn quý lại khủng bố đáng sợ khiến thể sắc và tinh thần đều thoáng run lên. Ông! Đang xa kiếm treo bên hổng trường Viễn Sơn phát ra âm thanh rồng mình, như muốn đoạt vỏ mà ra tranh cao thấp cùng long văn xích kim kiếm. Hào kiếm! Hào kiếm! Giang Chỉ Vi thấy cái mình thích là thèm, hai con ngươi tỏa sáng, giòn âm thanh tán thưởng. Hai ngón tay Tề Chính Ngôn vuốt ve trường kiếm, trên khuôn mặt cứng nhắc đã pha thêm vẻ vui sướng, với tư cách là một kiếm khách, có được một thanh bảo kiếm bên mình cũng giống như có được tính mạng thứ hai. Đương nhiên, sau khi chuyển tu hồn thiên bảo giám hắn đã không được tính là kiếm khách thuần túy nữa rồi. Lúc này, giọng nói uy nghiêm, đạm mạc của lục đạo luân hồi chi chủ vang lên. Trao đổi hoàn thành, cất giữ vật phẩm, trở về thế giới bản thân. Nghe được lời này Mạnh Kỳ chợt nhớ tới một chuyện, bởi vì chuyện chân vĩnh đạo kinh nên hắn đang bị cách ly, nếu như trên người cất giữ bí tịch e rằng sẽ bị coi là đồng đảng phạm tội. Hắn cần phải gửi lại bí tịch ở không gian này, nhưng hắn không có thời gian để ghi nhớ, đến lúc muốn tu luyện thì phải làm thế nào. Vì vậy, Mạnh Kỳ hỏi lục đạo luân hồi chi chủ vấn đề này, xem có thể xin được một cơ hội trở vào đây lấy đồ không. Lục đạo luân hồi chi chủ vẫn đều cất tiếng. Khoảng cách giữa hai lần nhiệm vụ luân hồi không thể tiến vào không gian luân hồi, trừ phi sớm dùng thiện công trao đổi thời gian tu luyện, cũng xác định rõ ngày tiến vào. Bất quá lúc trở về thế giới bản thân, có thể vận chuyển vật phẩm đến địa điểm chỉ định một lần, không phải vật còn sống. Nghe đến câu phía sau, Mạnh Kỳ nhẹ nhàng thở ra, đem hồng nhật chấn tà đao, bạo vũ lê hoa châm cùng tăng bảo màu trắng để vào gian phòng của hắn, sau đó mặc lên người một tăng bảo màu xám cùng một thanh giới đao khác. Bọc đồ của hắn bởi vì không bị ai tịch thu nên cũng được truyền tống luôn vào không gian luân hồi, bên trong có thường phục màu xanh, tăng bào xám, mũ rộng vành và một thanh giới đao dự bị nên không cần dùng thiện công trao đổi nữa. Tiếp theo, Mạnh Kỳ nhờ lục đạo luân hồi chi chủ truyền tống bí kíp dịch cân đoán cốt và thiên thông hoàn đến một hốc cây bồ đề trong nội viện huyền bi. Bạch quang hiện lên, Mạnh Kỳ dường như thiếp đi một lát. Lúc hắn mở mắt ra đã trở lại tăng phòng. Vô Tịnh thủ tọa, chân định, chân tuệ đang ở bên trong. Lúc này, giọng nói của Chân Diệu vang lên trong nội viện. Chương 82, chất vấn. Vô Tịnh thủ tọa. Nghe được cái tên này, Mạnh Kỳ cả kinh, tim liền đập mạnh, bởi vì Vô Tịnh chính là thủ tọa của giới luật đường. Y là người nhỏ tuổi nhất trong hàng bối phận chữ vô, nhưng tu vi siêu phàm thoát tục, so với thủ tọa của Đạt Ma Viện và Bồ Đề Viện thì cũng không kém bao nhiêu. Vô Tịnh cũng là nhân vật nổi danh trên địa bảng, bản tính ghét gác như ghét cừu, mọi việc đều nhìn cặn kẽ không bỏ sót, cũng không thỏa hiệp. Có thể nói Vô Tịnh là vị cao tăng đáng sợ nhất trong chùa. Người hỏi mình lại chính là giới luật đường thủ tọa, chẳng nhẽ bọn họ hoài nghi ta chuyện gì. Trong lúc Mạnh Kỳ đang kinh ngạc, cửa thiện phòng liền mở, Chân Diệu đi đầu, Huyền Không theo sau, cả hai cung kính đứng hai bên một vị hòa thượng mặc hoàng sắc tăng bảo, áo cà sa hồng. Hòa thượng này khoảng 40 tuổi, da màu cổ đồng, ngũ quan bình thường, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hiển nhiên là Vô Tịnh thủ tọa. Với tư cách là giới luật đường thủ tọa, hắn không giống người thống lĩnh hình đường ở các tông môn khác, không có khí tức ngoan lệ, mà lại trầm ổn nội liễm, chỉ có cặp mắt cực kỳ lạnh lùng. Đây là thủ tọa giới luật đường, Vô Tịnh thủ tọa Chân Diệu giới thiệu với Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ lập tức cảm nhận được ánh mắt Vô Tịnh dò xét chính mình và Chân Tuệ, ánh mắt sắc bén như lao kiếm, mãnh liệt như mặt trời, dường như bí mật trên người Mạnh Kỳ đều bị nhìn thấu. Vô Tịnh thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt Mạnh Kỳ, thấp giọng nói: "Chân Định, ngươi học được A Nan phá giới đao pháp từ đâu?" A. Mạnh Kỳ thốt lên khiếp sợ, trong lòng khuấy đảo không yên, không thể tin được rằng một miệng vết thương nhìn rất bình thường lại làm lộ bí mật này. Huyền Không quay đầu nhìn lại Vô Tịnh, thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, liền nghiêm túc nói với Mạnh Kỳ, hết ngồi đáy giếng sao biết thiên địa rộng lớn. Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông tuyệt đối không phải tin đồn thế tục. Ngươi chém một đao trên người chân thường mà lại không che giấu, thủ tọa dĩ nhiên nhận ra đó là A Nan phá giới đao thức thứ nhất đoạn thanh tịnh. Thành thật mà khai báo ngươi học trộm A Nan phá giới đao ở đâu? Phải chăng ngươi cũng chân thường liên thủ trộm kinh, sau đó vì bất đồng trong chia chắc nên dùng đao giết người? Dịch Cân Kinh hẳn là bị ngươi tư tàng rồi. Những chất vất liên tiếp như là sấm nổ bên thai Mạnh Kỳ, chính mình đã qua coi thường Thiếu Lâm tự rồi, không hổ danh là tông môn có pháp thân trấn áp, lần này làm việc thật quá không cẩn thận. Ta trong đầu Mạnh Kỳ nhanh chóng suy nghĩ, cố tìm lấy một lý do, dù sao chủ nhân lục đạo luân hồi rình rập ở bên, mình cũng không thể nói thật. Sư huynh ngẫu nhiên nhìn thấy sư phụ luyện tập A Nan phá giới đao pháp nên học được chân tuệ bên cạnh thản nhiên nói, dường như không biết tính nghiêm trọng của sự việc, không có một chút sợ hãi. Ngẫu nhiên nhìn thấy. Huyền không hỏi lại từng chữ một, sau đó cười lạnh nói, làm gì có ai ngẫu nhiên nhìn thấy người khác luyện tập, mà hiểu được chân ý của ngoại cảnh đỉnh phong đao pháp. Chân thường đã tiểu thành La Hán phục ma thần côn và bàn ngược trưởng, chân định có thể hạ gục gã dĩ nhiên phải hiểu đoạn thanh tịnh chân ý. Chân Diệu lần đầu tiên nghe thấy điều này, giật mình khiếp sợ nhìn Mạnh Kỳ, khó trách sư huynh có thể gây tổn thương chân thường. Nhưng A Nan phá giới đao pháp là bí tịch truyền thừa, huynh ấy có thể hiểu chân ý trong thời gian ngắn như vậy. Đao đạo thiên phú cũng có thể nói là kinh thế hai tục. Mạnh Kỳ cũng đã từng trải qua sinh tử cận kề, cũng gặp nhiều lần nguy hiểm, nhanh chóng kiềm hãm sự kinh hãi, cả gan nói, thủ tọa, Huyền Khổ sư thúc, sự thật đúng như thế, đệ tử có lẽ có duyên với A Nan phá giới đao pháp, sau khi nhìn thấy sư phụ luyện đao, tại Xá Lợi tháp tu luyện kim trung cháo ngộ ra hồng trần như lô, đồng thời rèn ra Phật tâm chân ý. Nói thật ra, bản thân Mạnh Kỳ cũng không tin lời giải thích này, nhưng hiện tại chỉ có thể cai chạy cách cối. Tu luyện kim trung cháo có liên quan gì đến A Nan phá giới đao pháp? Huyền không hoàn toàn không tin. Vô Tịnh lại ừ nhẹ một tiếng, cụ thể ngộ ra như thế nào? Mạnh Kỳ vội vàng kể lại tình hình lúc đó, bởi vì là bản thân tự trải qua nên hắn nói cực kỳ tỉ mỉ và chính xác. Nhìn Mạnh Kỳ nói chuyện, sâu trong hai mắt Vô Tịnh lóe lên ánh vàng, nhìn chằm chằm vào hai mắt Mạnh Kỳ. Đợi đến khi nghe hết Mạnh Kỳ nói, chậm rãi gật đầu, đúng là ngươi đã ngộ ra chân ý, điều này là thật. Nhưng việc Vô Tình nhìn thấy luyện đao một lần là nói dối. Không ai chỉ nhìn một lần mà ngộ ra được chân ý. Vô Tình rất chắc chắn, không biết là căn cứ vào kinh nghiệm mà phán đoán hay là vừa rồi thi triển thần thông, phát hiện ra Mạnh Kỳ nói dối. Thủ tọa minh giám, mọi chuyện thật sự là như vậy. Mạnh Kỳ không dám nhìn Vô Tình. Vô Tình im lặng một lúc, Mạnh Kỳ còn tưởng là hắn muốn dùng thần thông nào đó cùng loại với siêu hồn thập tam thủ để tra khảo mình, liền thấy Vô Tình mở miệng, sự tình đúng sai sẽ được định đoạt. Nói dối cũng không thể giải vây, ngươi theo ta đi Đại Hùng Bảo Điện, gặp mặt phương trưởng các trưởng lão khác nghe chất vấn, trên đường suy nghĩ cho cẩn thận, bỏ xuống đồ đao, có thể lập địa thành Phật. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài cửa, Huyền không đắc ý tươi cười, bộ dáng cho rằng Mạnh Kỳ quả nhiên có vấn đề. Đối mặt với ngoại cảnh nhất lưu cao thủ như Vô Tịnh, Mạnh Kỳ nào dám phản kháng, đành đi theo sau, tự an ủi mình rằng những việc liên quan đến lục đạo luân hồi cũng sẽ không bị Thiên Nhãn Thông phát hiện. Về phần việc có câu kết chân vĩnh, chân thường hay không, mình không thẹn với lương tâm, không sợ bất cứ thần thông hay tuyệt học nào. Chân Tuệ cũng ngơ ngác đi theo, hoàn toàn không chú ý rằng Vô Tịnh cũng chỉ gọi mỗi Mạnh Kỳ. Gió đêm hơi lạnh, Mạnh Kỳ chậm rãi mà đi, tâm thần dần dần lắng đọng, không còn sợ hãi nữa. Phía trước Vô Tịnh đột nhiên quay đầu nhìn lại, dường như đã nhận ra sự thay đổi của Mạnh Kỳ. Đại Hùng Bảo Điện, Mạnh Kỳ lần đầu tiên gặp Hàng Long La Hán Không Văn Phương Trượng, pháp thân cao tăng trong truyền thuyết. Khuôn mặt Không Văn có ánh kim nhạt, hai hàng lông mi trắng rủ xuống thật dài, dung mạo gầy gò, trước ngực đeo một chuôi Phật châu, tay nắm cửu hoàn tích trượng, tràn đầy khí thế xuất trần. Tăng nhân trong viện khoác màu áo cà sa đỏ, Mạnh Kỳ hầu như không biết ai, chỉ nhận ra Bồ Đề viện thủ tọa Vô Tư, trưởng lão Vô Tưởng, Vô Đắc, sư phụ Huyền Bi. Gặp phương trượng, Vô Tịnh liền đem sự tình thuật lại một lần, kể cả việc hắn thông qua thần thông đoán được Mạnh Kỳ đang nói dối. Các tăng nhân, trưởng lão liền nhao nhao gật đầu, tin tưởng lời Vô Tịnh. Cho dù Đạt Ma Tổ Sư Niết Bàn trở về cũng không có khả năng trước khi đạt đến pháp thân, ngẫu nhiên nhìn thấy người khác luyện đao một lần liền ngộ ra chân ý. Ngã Phật Từ Bi, phổ độ chúng nhân, thành tâm hối cải, là có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Vô Tịnh quay đầu nhìn Mạnh Kỳ, ánh mắt như điện. Mạnh Kỳ nhìn thoáng qua sư phụ Huyền Bi, đang định nói chuyện, chợt có một vị trưởng lao tiến đến. A Di Đà Phật, bẩm báo phương trượng, dưới vách núi không tìm thấy Dịch Cân Kinh, cũng không phát hiện được tuyệt kỹ bí tịch khác, có lẽ đã bị độc đầm tiêu hủy. Chỗ đó độc vật khắp nơi, là nơi yêu thích của không ít thí chủ luyện độc công, chúng ta vẫn chưa từng xua đuổi, chỉ khuyên họ không tạo sát nghiệt. Bồ Đề viện thủ tọa Vô Tư bình thản nói. Ý của hắn, Mạnh Kỳ hiểu rõ, có thể là một vị độc công ngoại cảnh cao thủ nào đó đã nhận được quà từ trên trời rơi xuống. A Di Đà Phật, Vô Định, ngươi mang 10 vị trưởng lao xuống dưới hỏi thăm những thí chủ kia xem sao không? Văn Phương trưởng ngự khí bình thản nói.
Vô Định, tạp vật viện thủ tọa, chi khách viện và tạp dịch viện cũng đều là viện phụ thuộc nơi đó.
Huyền Không lúc này đột nhiên mở miệng, Phương trưởng, các vị trưởng lão, cũng có thể là bao bọc chưa từng rớt xuống dưới vách núi hắn cho rằng Mạnh Kỳ đã giấu đi.
Chân Định, ngươi học được A Nan phá giới đao pháp ở đâu?
Vô Tịnh lần nữa nghiêm khắc hỏi, Dịch Cân Kinh đúng là bị rớt xuống vách núi hay sao?
Không tìm được Dịch Cân Kinh.
Mạnh Kỳ đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ mình không thoát được phải chịu oan?
Hắn lấy lại bình tĩnh, dưới những ánh mắt có nghiêm khắc, có hiền hòa, nói Phương trưởng, trưởng lão, Dịch Cân Kinh xác thực là rơi xuống rồi.
Vậy ngươi làm sao học được A Nan phá giới đao pháp?
Người xuất gia không được nói dối.
Vô Tịnh càng nghiêm khắc hơn.
Mạnh Kỳ tim đập càng nhanh, không biết phải làm thế nào, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Dưới áp lực như vậy, hắn ngày càng khẩn trương, đang định tìm một lý do nào khác, chợt thấy sư phụ Huyền Bi đi ra, phục bái trước mặt Không Văn Phương trượng.
Đệ tử biết tội, là đệ tử dạy Chân Định A Nan phá giới đao pháp.
Chương 83, xử phạt.
Mọi ánh mắt liền hướng đến Huyền Bi, có người giật mình, có người nghi hoặc, có người nhíu mày.
Mạnh Kỳ khiếp sợ nhìn về phía sư phụ, không rõ tại sao sư phụ lại phải đem tội lỗi này gánh chịu, chẳng nhẽ y không cảm thấy kỳ quái là mình học được A Nan phá giới đao pháp ở đâu sao?
A Di Đà Phật, tội lỗi Không Văn niệm Phật hiệu, mí mắt buông xuống, trên mặt không thấy hỉ nộ, vẫn hiền hòa bình thản vẫn như cũ.
Vô Tịnh với tư cách là giới luật đường thủ tọa, đưa ánh mắt sắc bén nhìn Huyền Bi, "Huyền Bi, vì sao ngươi lại tự mình dạy Chân Định A Nan phá giới đao pháp?"
Trong mắt của y lại có ánh vàng ngưng tụ, nhìn qua rất giống Phật nhãn.
Huyền Bi ngẩng đầu, thản nhiên nhìn Vô Tịnh, Chân Định thích đao pháp, cho nên đệ tử cho hắn mượn không ít đao pháp để nghiên cứu, chuẩn bị sau này chỉ điểm.
Nhưng có lần hắn ngẫu nhiên nhìn thấy đệ tử diễn luyện A Nan phá giới đao pháp, liền đối với đao pháp này cực kỳ tôn sùng, hơn nữa lại có đao đạo thiên phú, đệ tử ái tài, không đành lòng trì hoãn Chân Định tu hành.
Vừa đúng dịp kim trung cháo của hắn có tiến triển, khai khiếu chắc chắn là việc thuận lý thành trương, cho nên nhất thời hồ đồ, lén lút truyền thụ A Nan phá giới đao pháp cho hắn.
Vô Tịnh dường như không nhìn ra điều gì bất ổn, Huyền Bi lời nói lại hợp tình hợp lý, ai cũng biết Chân Định trong vòng 3 tháng liền đột phá 4 quan của kim trung cháo. Đạt đến khai khiếu chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó đi tàng kinh các mượn đọc A Nan phá giới đao pháp liền có thể đem mọi chuyện giấu đi, việc không nghĩ đến là Chân Định lại gặp nguy hiểm trong chùa, phải sử dụng đoạn thanh tịnh.
Chuyện lại như vậy phải không?
Vô Tịnh quay đầu nhìn Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ suy nghĩ, biết rõ không thể gạt được Vô Tịnh, trong chớp nhoáng liền theo lời nói của sư phụ mà có đối sách, không chút khiếp đảm nhìn thẳng Vô Tịnh nói, thủ tọa, nhận được sư phụ ưu ái, đệ tử mới có thể nắm giữ sơ bộ chân ý của đoạn thanh tịnh. Tuyệt đối không có liên quan đến Chân Vĩnh và Chân Thường.
Lời của Mạnh Kỳ, mỗi câu đều là sự thật, chỉ là lời đến trong thai mọi người sẽ có ý khác. Mạnh Kỳ nhìn thấy Huyền Bi diễn luyện đao pháp, cộng với việc suy tư trong lúc tập luyện kim trung cháo, từ đó liền nắm giữ chân ý của đoạn thanh tịnh, mà người khác nghe hắn nói lại chỉ cho là do Huyền Bi lén lút dạy bảo, hắn mới đạt được chân ý của đao thức.
Về phần cấu kết cùng Chân Vĩnh, Chân Thường, Mạnh Kỳ không thẹn với lương tâm, hoàn toàn tự tin.
Vô Tịnh nhẹ nhàng gật đầu, không có hỏi lại điều gì. Quay đầu nói với Không Văn, Phương trượng, Huyền Bi trái với giới luật, lén truyền dạy tuyệt kỹ, phải phạt nặng.
Chân Định biết rõ việc không nên làm, vẫn cố tu luyện A Nan phá giới đao pháp cũng phải chịu phạt.
Vô Tịnh, ngươi là giới luật đường thủ tọa, ngươi cho rằng nên xử phạt như thế nào?
Không Văn bình thản nói.
Vô Tịnh suy nghĩ một chút nói, phạt Huyền Bi 100 trượng, chép Bát Nhã Kinh 100 lượt, trong vòng 5 năm không được vào tàng kinh các, không được học tuyệt kỹ thần thông nào khác.
Chân Định phạt 20 trượng, chép Bát Nhã Kinh 10 lượt. Trước khi mở tứ khiếu không được vào tàng kinh các.
Chân Định với Chân Tuệ phát hiện Chân Thường, Chân Vĩnh sao trộm kinh thư, chính là đại công, mời Vô Tư sư huynh quyết định khen thưởng.
Y trước sau như một, thưởng phạt phân minh, miễn cho có người ỷ vào công lao mà phá hỏng giới luật.
Đối với lần trừng phạt này, Mạnh Kỳ liền thở phào nhẹ nhõm, nếu như việc lục đạo luân hồi bị phát hiện, bản thân liền chết không có chỗ chôn, mà nếu không nói ra lục đạo luân hồi thì mình không thoát được liên quan đến việc Chân Vĩnh, Chân Thường trộm kinh. Việc bị phạt 20 trượng với chép phạt 10 lần quả thực chẳng thấm vào đâu, dù sao mình cũng luyện kim trung cháo.
Có nặng một chút là việc không đạt tứ khiếu không được vào tàng kinh các, trước đó Mạnh Kỳ còn muốn vào các xem qua về A Nan phá giới đao pháp tâm đắc, chọn lựa 2-3 môn tuyệt kỹ có liên quan đến điểm huyệt, trung huyệt, di hồn, xem ra hiện tại đành lùi kế hoạch lại, nhưng dù sao so với việc bại lộ bí mật hoặc bị oan uổng còn tốt chán.
Không Văn nhìn các thủ tọa và trưởng lão, chậm rãi bước cằm, A Di Đà Phật, xử phạt thỏa đáng. Lão nạp không có ý kiến, Vô Tư, ngươi quyết định việc khen thưởng đi.
Bồ Đề viện thủ tọa Vô Tư niệm Phật hiệu rồi nói, Chân Tuệ tu luyện Nghiêm Hóa Chỉ, không thể phân tâm cho các tuyệt kỹ khác, thế nên thưởng hẳn một chuỗi độ ách Phật châu, có tác dụng thanh tâm đồng thời có Phật quang hộ thể, chân định vì trước khi đạt tứ khiếu không được vào tàng kinh các, nên thưởng cho cơ hội chọn một môn tuyệt học chiêu thức hoặc kỹ xảo. Các bộ phận ngoại 54 tuyệt học thuộc về chiêu thức hoặc kỹ xảo không phân biệt nhiều về đẳng cấp là cho xúc khí hay là khai khiếu, ví dụ như A Nan phá giới đao pháp tổng cộng có 5 đao thức, mỗi chiêu đều là cấp độ ngoại cảnh, nhưng từ xúc khí đã có thể bắt đầu tu luyện, chỉ là mức độ nắm giữ rất thấp, khi triển khai không tạo ra được nhiều uy lực, nộ ra được chân ý như Mạnh Kỳ thì lại càng khó tìm. Đương nhiên, cũng có những chiêu thức, kỹ xảo yêu cầu rất cao, nhất định phải khai khiếu thậm chí ngoại cảnh mới có thể tập luyện. Ban đầu nghe thấy Chân Tuệ được thưởng một kiện Phật Châu cấp lợi khí, Mạnh Kỳ có chút lo lắng, nếu Vô Tư thủ tọa cũng cho mình một cái lợi khí giới đao thì mình đổi Hồng Nhật Chấn Tà đao chẳng phải là công tòi sao. Thật may lại là được chọn một chiêu thức, hắn lại có chút do dư, không biết nên chọn điểm huyệt, trùng huyệt tuyệt học, hay là giống thiên ma giải thể các loại pháp môn. Về phần các loại công pháp di hồn, tinh thần quấy nhiễu, bản thân mình đã có huyễn hình đại pháp, không cần phải chọn thêm. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Kỳ âm thầm tự giễu một câu. Ngay đến cả ngoại 54 cụ thể có những gì ta còn chưa rõ ràng, hiện tại đau đầu chọn lựa làm gì cho phi sức. Giới luật viện thủ tọa không có ý kiến gì khác, các trưởng lao thủ tọa khác dĩ nhiên là không có phản đối, thay nhau gật đầu. Vì thế Vô Tịnh liền nói với Huyền Bi và Mạnh Kỳ, Huyền Bi, Chân Định, tự ý truyền dạy tuyệt học phát trượng, chi bằng ngay trước mặt phương trượng mà thụ hình, ta với Huyền Không sẽ không lưu thủ. Trong Đại Hùng Bảo Điện chỉ có hắn và Huyền Không là tăng nhân thuộc giới luật viện. Đệ tử cam nguyện chịu phạt. Huyền Bi cởi xiêm y phần lưng ra, quỳ xuống. Mạnh Kỳ cũng học bộ dáng của sư phụ, quỳ xuống, để lộ phần lưng thẳng tắp. Vô Tịnh đưa tay phía trước, chào một cái, từng điểm hào quang tựa như lưu ly hiện ra, hội tụ thành một cây Phật trượng sáng long lanh, sau đó dùng lực quất vào lưng Huyền Bi. D. A. N. G. G. Phật trượng đánh trúng lưng Huyền Bi, âm thanh như chuông vang vọng, Huyền Bi không thể vận dụng lực chống cự, phần lưng liền xuất hiện một vết hẳn. Trên mặt hắn vẫn biểu hiện tự trách bản thân, không có một nét thống khổ nào, nhưng lại trắng đi một phần, hiển nhiên Vô Tịnh không nương tay. Huyền Không ra ngoài điện mượn một cây côn đồng, hung hăng nện xuống lưng Mạnh Kỳ. Lúc thụ hình không thể vận chuyển kim trung cháo, Mạnh Kỳ chỉ có thể cố mà chịu đựng, làn da lấp loáng ánh kim, cảm giác đau đớn chuyển thẳng lên não. Một côn lại một côn, sau lưng Mạnh Kỳ đã xuất hiện từng vết máu, nếu không có kim trung cháo tự động hộ thể, sợ là lưng Mạnh Kỳ đã chóc ra bong thịt, tổn thương đến phế phủ. Tuy vậy lưng hắn vẫn thẳng tắp, không có một chút yếu mềm. Đau thế này đã ăn thua gì? Ta còn từng bị tên nỏ bắn thành nhím, bị kiếm đâm xuyên người, trường đao xé rách ngực bụng, chút đau đớn này vẫn chưa thấm vào đâu. 20 côn chấm dứt rất nhanh, Mạnh Kỳ đứng dậy mặc áo, nhìn thấy sư phụ vẫn đang thụ hình, nội tâm vô cùng cảm kích. Lần này nhờ có sư phụ gánh chịu một mình, nếu không thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Nhưng tại sao sư phụ phải tốt với ta như thế, nguyện chịu một lỗi mà hắn không hiểu rõ? Làm thế nào để giải thích việc A Nan phá giới đao pháp cho sư phụ đây? Tâm tình phức tạp, Huyền Bi cũng hoàn tất việc thụ hình, không văn cho y mang theo Mạnh Kỳ với Chân Tuệ về tiền viện nghỉ ngơi. Trời đêm trăng sáng, cảnh sắc mùa thu lạnh lẽo, trên đường về, Mạnh Kỳ vẫn suy nghĩ nên giải thích thế nào với sư phụ. Đột nhiên Huyền Bi đi trước nhẹ giọng nói, Chân Định, chuyện đã qua, không cần phải nhắc đến nữa. Sư phụ! Mạnh Kỳ nghi hoặc. Huyền Bi vẫn đi phía trước, không quay đầu lại. Không cần biết người làm thế nào mà học được A Nan phá giới đao pháp, chuyện cũng đã qua rồi, vi sư sẽ không hỏi ngươi, về sau nhớ tuân thủ giới luật là được. Chỉ có điều, nhân chuyện của Chân Vĩnh, Chân Thường, vi sư nhắc ngươi một câu, chớ để tham niệm ở trong lòng, một khi tham niệm nhấc lên, liền dễ sa vào khổ ải vô biên. Vi sư cứu ngươi được một lần, nhưng không thể cứu ngươi cả đời. Vâng, sư phụ. Mạnh Kỳ mơ hồ, mặc kệ sư phụ trong đầu nghĩ gì, cũng mặc kệ bản thân còn nghi hoặc trong lòng, ít nhất giờ phút này đối với sư phụ vô cùng cảm động. Đại Hùng Bảo Điện. Vô Tư, Kim Cương tự nên xử trí như thế nào? Không Văn hỏi Bồ Đề thủ tọa, như là lúc rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Vô Tư trầm ngâm rồi nói, Phương Trượng, Thiếu Lâm ta trước đến nay làm việc luôn đường đường chính chính, việc này cũng nên thế, đầu tiên phái tăng nhân hướng đến các thế gia và tông môn nói rõ sự tình lần này, tiếp theo cử một vị trưởng lão đi Kim Cương tự chất vấn, xem bọn họ trả lời thế nào, rồi sau đó mới quyết định là hàng ma vệ đạo hay là dụng lòng từ bi. Đáng tiếc, lúc Chân Vĩnh Chân Thường bỏ mình ta lại không có ở bên cạnh, nếu không ta đã có thể hỏi tàn hồn của họ, mang theo bằng chứng xác thực giới luật viện thủ tọa Vô Tịnh tiếc hận nói, nhưng dù sao Chân Vĩnh kinh mạch, khiếu huyệt, thân thể đều có dấu vết võ công của Kim Cương tự, bọn họ không trốn tránh trách nhiệm được. Không Văn cười ha ha nói bọn họ lại có thể nói rằng chúng ta giết hại Kim Cương tự đệ tử, làm giả chứng cứ, tuy vậy làm theo Vô Tư nói cũng tốt, cứ như vậy mà làm đi. Phương Trượng, nên phái vị trưởng lão nào đi? Tạp vật viện thủ tọa Vô Định do hỏi, an bài tăng nhân đi làm nhiệm vụ là chức trách của hắn.
Không Văn trầm ngâm một lúc, cử hắn đi vậy.
Xá thân quyết là tuyệt học mà Mạnh Kỳ lựa chọn, nó cùng loại với thiên ma giải thể đại pháp, là một trong 72 tuyệt kỹ, khi sử dụng, đem tinh huyết thiếu đốt, giúp công lực khôi phục và đề cao ba thành thực lực trong thời gian ngắn. Ngoài ra còn có thể dồn tất cả công lực vào một đòn, sinh ra hiệu quả đáng sợ, dùng thân hàng ma. Mà hậu quả sau khi dùng, nhẹ thì chịu nội thương nặng, võ công suy giảm, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, giống như phế nhân. Đương nhiên, có chủ nhân lục đạo luân hồi hoặc nếu có đồng đội mang một thân y thuật, thì việc này cũng không cần phải lo lắng. Mạnh Kỳ vui mừng sao chép một phần xá thân quyết rồi mang về tiểu viện, vừa bước vào đã thấy Huyền Bi đợi ở trong sân. Chân định, chỉnh đốn hành lý Huyền Bi phân phó. Mạnh Kỳ không hiểu chuyện gì. Huyền Bi nhẹ nhàng gật đầu, phương trưởng phái vi sư đi kim cương tự chất vấn chuyện trộm kinh, mà ngươi với chân tuệ đều là nhân chứng, thế nên hai đứa liền theo vi sư đi chuyến này. Mạnh Kỳ vừa mừng vừa sợ, đây chẳng phải là cơ hội rời khỏi Thiếu Lâm tự sao.